Lại qua gần 10 phút, Mao Nhị đã say đến ngôn ngữ không rõ, đột nhiên liền ghé vào Liễu Mộc trên bàn vùng khò khò ngủ say. Lúc này, Liêm Vương mới không chút hoang mang địa đứng lên, từ bên hông rút ra một cây truy thủ, nhãn xuyên thấu qua hung quang, nhìn chăm chú vào Mao Nhị cổ của, sau đó hung hăng đâm xuống. Đột nhiên, cửa gỗ đống chốc bị đụng phải nát bấy, kình phong đập vào mặt tới. Liêm Vương cảm giác cổ tay tê dần, dao găm không cánh mà bay, đồng thời cái bụng đau xót, khom lưng cúi đầu, kêu rên lên tiếng. Hắn gian nan ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt hàn băng Trương Quân, giật mình hỏi, là ngươi? Trương Quân một cước đem hắn đá ngã xuống đất, lạnh lùng nói, ta đã ở bên ngoài nghe đã nửa ngày, Liêm Vương, ngươi thật to gan, cư nhiên cấu kết hung thủ, làm ra nhiều như vậy án tử, bán chết ngươi thập trở về cũng đủ. Liêm Vương nhất thời sợ đến mặt như màu đất, phát thông một tiếng liền quỳ xuống, Trương Cảnh Quan. Ngài khai ân, tha ta một mạng. Trương Quân, ồ, ta phải thế nào tha cho ngươi một cái mạng? Liêm Vương còn tưởng rằng hấp dẫn, vội vàng nói, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Hắn vội vàng nói, mấy năm nay ta vẫn luôn làm việc cho Chu Tử Cường, trong tay tất cả hơn 1 triệu, toàn bộ cho ngươi. Được rồi, còn có Mao Nhị, tay hắn thủ lĩnh cũng có mấy trăm ngàn, cũng cho hết ngươi. Trương Quân thần sắc bất động, thản nhiên nói, tiền cũng không ít. Bất quá ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngài hỏi, ta cái gì đều nói, chỉ cần ngươi buông tha ta. Liêm Vương nói. Trương Quân máy ghi âm vẫn không có đóng, hắn lúc này hỏi, ngươi tại sao muốn giết Mao Nhị? Là Chu Tử Cường để cho ta làm, ta đem ngươi điều tra Mao Nhị chuyện nói cho hắn biết sau đó, hắn để ta diệt trừ Mao Nhị. Liêm Phương nói, vậy đối với khí than trúng độc vợ chồng già, là Mao Nhị giết? Dạ, là Mao Nhị làm. Vậy đối với vợ chồng già chết sống không chịu di chuyển, ảnh hưởng công trình tiến độ, sở dĩ sẽ giết? Trương Quân lại liên tục hỏi chút vấn đề, hầu như mỗi sự kiện đều nhắc lên Chu Tử Cường. Đề cập phạm tội quá trình, vẫn hỏi hơn 20 phút. Hỏi xong một vấn đề cuối cùng, hắn thản nhiên nói, Liêm Vương, thiện ác rốt cục báo danh, tiền của ngươi vẫn là lưu cùng với chính mình dùng. Liêm Vương ngây dại, rung giọng nói, Trương Cảnh Quan, ngươi. Lúc này ngoài nhà đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, một đám cảnh sát vọt vào, trước một người chính là Trác Bân. Sắc mặt hắn thanh hắc, vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Liêm Vương nói, Vương bắt đạn. Ngươi cuối cùng là hiện hình. Chương 124. Vùng Trung Nguyên có Vương. Liêm Vương cả kinh đặt mông ngồi dưới đất, mặt như màu đất, hắn biết mình xong. Trương Quân đem chuyện còn lại giao cho Trác Bân xử lý, sau đó rời đi hiện trường. Hắn này tới mục đích đúng là bắt được hung phạm, hiện tại ở trước mắt đạt được, đã không cần phải nữa làm cái gì. Còn như thẩm vấn giam giữ các loại sau này sự tình, hắn không biết lại tham dự. Trở lại quán rượu, Đồng Hải Xuyên vẻ mặt cảm kích nói với hắn, huynh đệ, cảm ơn nhiều. Trương Quân nói, chuyện nhỏ, đừng có khách khí như vậy. Sau đó hỏi, ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Đông Hải Xuyên ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nói, ta sẽ ở trên Thiên Kinh Nhật báo phát nhất thiên tin tức, toàn bộ hành trình báo chí việc này. Ta cũng không tin, hắn tuần đánh đấm có thể bảo vệ được con trai của mình. Trương Quân suy nghĩ một chút, nhắc nhở, một cái phó huyện trưởng thường vụ năng lượng rất lớn, tòa ủng mấy tỷ Chu Tử Cường đồng dạng không thể coi thường, ngươi phải cẩn thận chút. Ngươi yên tâm, vì ngày hôm nay ta tưởng tượng vô số lần, nhất định có thể làm không một điểm sai sót. Cho dù hắn Chu Tử Cường là tỉnh trưởng con, ta cũng có thể hại chết hắn. Đồng Hải Xuyên hung tợn nói. Vậy được, chuyện kế tiếp ta liền mặc kệ. Trương Quân cười, vỗ vô Đồng Hải Xuyên vai. Đêm đó, huyện người cục công an đột kích thẩm vấn, đem người hiểm nghi tập trung là Chu Tử Cường, cũng áp dụng bắt hành động. Chỉ là, Chu Tử Cường lại đột nhiên từ bốc hơi khỏi thế gian, vô luận như thế nào cũng tìm không được. Ngày thứ hai, Thiên Kinh Nhật báo ban bố nhất thiên về mở rộng thương là phá bỏ và rời đi nơi khác hại chết vợ chồng già sự tình, ở kinh đô thậm chí toàn quốc đều khiến cho hoành động, trực tiếp kinh động cao tầng. Kinh đô thị ủy thư ký làm ra chỉ thị, nhất định phải đem hung thủ đem ra công lý, tuyệt không nung chiều. Kỳ thực đang bắt trước khi, Trác Bân giống như huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng thông khí. Từ trước đến nay, ưu việt phó huyện trưởng để cho cái này nhị vị đảng bộ một tay rất khó chịu, hôm nay rốt cuộc tìm được mượn cớ, tự nhiên lôi lệ phong hành, vạn phần chống đỡ. Bởi Thiên Kinh Nhật báo tham dự, việc này bỏ vào trên mặt nổi, đã bị tình cảm quần chúng dư luận nghiêm trọng quan tâm, thậm chí các đại internet môn hộ đều tiến hành dài dòng đưa tin. Bách Vũ áp lực, phó huyện trưởng thường vụ tuần đánh đấm với chuyện xảy ra ngày kế từ thôi chức vụ. Bất quá, Chu Tử Cường vẫn còn đang trốn, không có ai biết hắn đi nơi nào. Thần kỳ hơn là, hắn kỳ hạ tài sản cư nhiên có trong hồ sơ phát cùng ngày liền tiến hành rồi chỉnh thể chuyển nhượng, bộ hiện tại 15 người ước phía sau bình yên rời đi. Trương Quân vốn tưởng rằng án tử đến đó liền không sai biệt lắm, vì vậy ngày thứ ba phản hồi kinh đô, chuẩn bị xử lý chuyện khác. Thế nhưng, chính hôm đó, Đồng Hải Xuyên gọi điện thoại tới cho hắn, giọng nói xa suốt tinh thần địa nói cho hắn biết một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Thiên Vân Cục Công an huyện tuyên bố thông cáo nói, hình trinh đội phó Liêm Phương có gián đoạn tính tinh thần tật bệnh, bên ngoài cung cấp chứng cứ không đủ là thư. Ngoài ra, trưởng cục công an Trác Bân kẻ khả nghi thu hối lộ bị xong quy. Cái này cũng chưa tính, huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký hai cái một tay phân biệt bị trong đảng kỷ luật cảnh cáo, lý do là hời hợt trái với kỷ luật cùng trả đũa trong đảng đồng chí. Trương Quân Nhữ hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đồng Hải Xuyên thở dài một tiếng, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, Tuấn đánh đấm cùng Chu Tử Cường phía sau, có nhất tôn đại thần tờ rồ, chúng ta mang không nổi. Trương Quân cười nhạt, ngươi không phải nói đã sớm mức độ tra rõ, chuẩn bị đầy đủ sao? Tại sao lại toát ra nhất tôn đại thần tờ rồ? HTTP/N. Đồng Hải Xuyên đoán hận nói, loại chuyện này ta làm sao có thể mức độ tra rõ? Không chỉ có Trác Bân, ngay cả ta hiện tại cũng bị ngưng chức, ai? Hối hận. Trương Quân hỏi. Ta hối hận. Đây là ta Đồng Hải Xuyên làm nhất không hối hận một việc. Huynh đệ, may mà việc này không có liên lụy đến ngươi, bằng không ta sẽ băn khoăn. Hắn thở thật dài một tiếng. Trương Quân suy tư một lúc lâu, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nói, lao đồng, việc này có lẽ có chuyển cơ. Có chuyển cơ. Đồng Hải Xuyên sửng sốt, huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, tôn đại thần năng lượng khổng lồ như vậy, người nào dám đắc tội, người nào có thể đắc tội. Trương Quân thản nhiên nói, cho ta mấy ngày, việc này không để yên. Đồng Hải Xuyên nhưng thật ra biết Trương Quân thủ đoạn, liền bán tín bán nghi nói, được chưa, ngươi muốn thật có thể lật lại, không riêng ta, toàn bộ Thiên Vân huyện đều là ngươi hậu viện. Trương Quân ha hả cười, không có nói cái gì nữa. Chu Tử Cường án dư ba chưa tiêu, trong mấy ngày kế tiếp, Tuấn đánh đấm thăng nhâm chủ tịch huyện, nguyên huyện trưởng bị điều ly Thiên Vân. Sau đó Chu Tử Cường trở về Thiên Vân huyện, cư nhiên thuận lợi chuộc đồ bán đứng tài sản. Cường Long phòng địa sản mở rộng công ty cứ theo lệ thường doanh nghiệp. Không chỉ có như vậy, Chu Tử Cường còn đem cục công an huyện kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường kỳ danh dự tổn thất, kỳ hành là quả thực kiêu ngạo tới cực điểm. Lúc này, huyện ủy thư ký chẳng quan tâm, mới đại lý trưởng cục công an nghe lời răm rắp, toàn bộ Thiên Vân huyện chính giới phảng phất bị một tầng khí xám bao phủ, đến mức người không thở nổi. Trương Quân không có tiếp tục quan tâm chuyện kế tiếp, hắn biết việc này nhất định sẽ hướng phía Chu gia phụ tử nguyện ý phương hướng phát triển, không thể nào cải biến. Tuy nói trên Internet lưu truyền vô số đối với Chu Tử Cường án suy đoán, sau lại lục tục đều bị cục giám sát Internet đuổi ra khỏi, không có thể sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Hồi kinh sau đó, hắn liền liên hệ Hứa Đông Sâm. Điện thoại đánh ra 10 phút, một chiếc vào bến quân xa đến cửa tiệm rượu, 4, người sáng suốt vừa nhìn đã biết đây là quân ủy tổng tham cơ quan xa, hơn nữa chỉ có lớn thủ trưởng có thể tọa. Trên xe đi xuống Hứa Đông Sâm. Đi theo phía sau hai gã thể trạng khôi ngô quân trang đại hán, trên vai đều khiêng nhị mao tứ. Trương Quân ngay trước quán rượu gài chờ, thấy hắn xuất hiện, liền cười nghênh đón, nói, rất nhanh. Hứa Đông Sâm nói, ta còn ngại chấm đây, mấy ngày nay vẫn phán Trương Huynh có thể rượu thủ hồi xuân, kỳ thực sớm không kịp đợi. Sau đó giới thiệu phía sau hai người này là cha ta bộ hạ, huynh đệ có yêu cầu gì có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Hai gã đại tá phi thường lễ phép hướng Trương Quân chào quân lễ, Trương tiên sinh. Trương Quân khẽ gật đầu, giống như Hứa Đông Sâm cùng nhau lên quân xa. Hai gã đại tá một cái lái xe, một cái ngồi ghế cạnh tài xế trên, Trương Quân cùng Hứa Đông Sâm thì ngồi ở phía sau. Trương Quân nhìn thoáng qua, chiếc này vào bến xe giá cả. Ít nhất. Ở 1 triệu, chắc là Hứa gia đại nhân vật tỏa giá. Hắn này đến, một là Hứa gia lão thái gia chữa bệnh, hai là muốn hỏi thăm một chút Chu Tử Cường rốt cuộc có cái gì hậu trường. Xa hành chỉ chốc lát, hắn hỏi, Đông Sâm huynh. Chu Tử Cường án tử ngươi nghe nói qua chưa? Hứa Đông Sâm sững sờ, sau đó gật đầu, đương nhiên nghe nói, cũng không biết là người nào đuôi mù, cư nhiên nhạ cái kia Chu Tử Cường. Trương Quân trong lòng hơi động, thản nhiên nói, vụ án là ta phá. Hứa Đông Sâm ngây dại, hắn xấu hổ cười, xem ra Trương huynh hình trình trình độ cũng rất cao à, bội phục bội phục. Trương Quân đối với lần này là cho rằng ý, hỏi Đông Sâm huynh, Chu Tử Cường tôn đại thần là lai lịch gì, lại có thể thay đổi như trong chóng, phúc thủ vi vũ. Hứa Đông Sâm trầm mặc chỉ chốc lát, cắn răng nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không muốn cho ta nhúng tay việc này? Trương Quân nở nụ cười, nói, ta chỉ muốn biết đối phương là ai. Hứa Đông Sâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, huynh đệ là hoa thần y đệ tử, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn nghe nói qua vùng Trung Nguyên Vương chứ. Chương 125, Hứa Lao Thái gia. Trương Quân lấy làm kinh hãi, nói, vùng Trung Nguyên Vương. Đông Phương Thần Long, Nam ở Bồ Tát, vùng Trung Nguyên có Vương. Thần Châu Bố Y ở đây là địa bảng trên xếp hạng thứ 4 chính là nhân vật, vùng Trung Nguyên Vương xếp hạng thứ 3, có thể thấy được hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hứa Đông Sâm gật đầu, Trương huynh quả nhiên biết. Chu Tử Cường là vùng Trung Nguyên Vương đệ thất nghĩa tử, có người muốn di chuyển nghĩa tử của hắn, ngươi nói hắn sẽ làm phản hay không đánh? Chu Tử Cường đúng là vùng Trung Nguyên Vương nghĩa tử. Trương Quân hoàn toàn không có dự liệu được điểm ấy, hắn khẽ nhíu mày. Vùng Trung Nguyên Vương có 13 vị nghĩa tử, từng cái đều bối cảnh bất phàm, Chu Tử Cường xem như là trong đó tương đối không có tiền đồ. Hứa Đông Sâm nói, vùng Trung Nguyên Vương có thể tại Trung Nguyên địa khu thành lập được thế lực cường đại, nghĩa tử của hắn xuất lực rất nhiều. Chứng kiến Trương Quân trầm mặt xuống, Hứa Đông Sâm suy nghĩ một chút tìm từ, nói, Hoa Thần Y uy danh như sấm bên tai, có thể bài danh nhưng tại Trung Nguyên Vương phía dưới. Trương huynh, ta kiến nghị ngươi không nên lại cắm thủ việc này, chuyện này đối với ngươi không có gì hay chỗ. Trương Quân gật đầu, đa tạ Đông Sâm huynh nhắc nhở, ta tâm lý nắm chắc. Hứa Đông Sâm điểm đến thì ngưng, cũng không có lại tiếp tục cái này một lời đề, mà là nói đến Hứa Lao Thái gia bệnh tình. Rất nhanh, xe lái vào một tòa gia đình quân nhân đại viện, nơi đây cảnh vệ sông nghiêm, coi như Hứa Đông Sâm đi qua cũng muốn lấy ra thân phận. Xe đứng ở bên ngoài viện, mấy người sau khi xuống xe đi qua một cái ngõ nhỏ, liền tiến vào một tòa kinh đô kiệt tác ba vào tứ hợp viện. Đi vào tiểu viện, Hứa Đông Sâm đem Trương Quân trước tiên mời ngồi xuống, một gã lao mụ tử đưa lên nước trà quả điểm. Không chỉ chốc lát, một vị khoảng 30 thanh lệ thiếu phụ dùng xe đẩy thúc một vị gầy gò lao nhân đi ra. Lao nhân ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo, chỉ là bộ mặt biểu tình dại ra, đã rất khó khống chế khuôn mặt của chính mình bắp thịt. Hắn đứng lên vóc người phải rất cao lớn, chí ít ở một M83 chi phối. Thiếu phụ nhìn Trương Quân liếc mắt, hỏi, vị này chính là Trương tiên sinh đi, cảm tạ ngươi qua đây cho lão thái gia chữa bệnh. Trương Quân nói, không khách khí. Hứa Đông Sâm liền vội vàng giới thiệu, huynh đệ, đây là ngươi tẩu tử, Tất Thúc Trinh. Sau đó đi đến lao giả cùng quan, nói, ra ra, ta mang bác sĩ tới, hắn là Hoa Thần Y đồ đệ. Lao giả chính là Hứa Lao Thái gia, ngón tay của hắn hơi giật giật, môi run run nửa ngày, lại một chữ cũng nói không nên lời. Thiếu phụ thở dài một tiếng, nói, Trương tiên sinh, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng huynh đệ, xin ngươi nhất định phải chữa cho tốt Lao Thái gia bệnh, nhìn hắn cái dạng này, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó khăn chịu. Trương Quân nói, tẩu tử, ta nhất định làm hết sức. Vừa nói, hắn đến gần Lao Thái gia bên cạnh thân, sau đó tử mảnh nhỏ quan sát. Phật nhãn có thể thấu thị hiển vi thị, nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy Hứa Lao gia tử dây thần kinh xuất hiện bệnh nghiêm trọng thay đổi, hơn nữa loại bệnh này thay đổi còn đang không ngừng tràn ra, trên cơ bản không có nghịch chuyển khả năng. Hắn nhìn ước chừng vài chục phút, xác định Hứa Lao Thái gia không có những phương diện khác khuyết điểm, lúc này mới nói, ta có thể thử một lần, nhưng chỉ có 3 phần nắm chặt. Tất Thục Trinh nhãn tỉnh sáng lên, nói, huynh đệ, làm phiền ngươi. Trương Quân yêu cầu đem Hứa Lao gia tử đặt ở hiện cứng rắn trên giường gỗ, chỉ mặc đồ ngủ, sau đó làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Đóng cửa phòng, Trương Quân đi tới trước giường, cười nói, Lao gia tử, bệnh của ngươi không tốt lắm chữa, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Sở dĩ ngươi cũng đừng có gánh nặng trong lòng, vạn nhất chữa cho tốt là có thể sống lâu cái 10 năm 8 năm, vậy buôn bán lời. Lao gia tử khỏe miệng giật một cái, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá hắn nhìn về phía Trương Quân ánh mắt dường như có một luồng tiêu ý. Trương Quân nhúng tay đem lão gia tử lật lộn lại, để cho hắn khuôn mặt hướng xuống dưới nằm, một bên nói chuyện cùng hắn, vừa đem hai tay nhẹ nhàng ở lão gia tử cổ sống hai bên kìm. Đồng thời, hắn vận chuyển Phật nhãn kim quang, đánh vào đối phương trong cơ thể, lấy kim quang chữa trị này bị tổn thương dây thần kinh cùng với thần kinh nguyên. Không chỉ chốc lát, lão gia tử cũng cảm giác trên lưng nhoãn hồng hồng cực kỳ thoải mái, hắn cư nhiên khe khẽ hừ một tiếng. Trương Quân đối với lần này trị liệu không có niềm tin chắc chắn gì, dù sao lão đầu nhi niên kỷ lớn như vậy, phải bệnh cũng khó chữa. Bất quá, làm kim quang tràn ra mà xuống, hắn nhất thời liền thấy những thần kia trải qua đang thong thả địa khôi phục, thậm chí hắn toàn bộ khung máy móc đều bởi vì kim quang tác dụng mà tỏa sáng sức sống. Xem ra Phật nhãn kim quang có thể trị lao đầu bệnh. Hắn trên mặt tươi cười, bởi vì cho dù sư phụ Hoa Bố ý đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đạt được thứ hiệu quả này. Dùng Phật nhãn kim quang trị cho hắn nửa giờ, Trương Quân liền ngừng thủ, đem Hứa Lao Thái gia lật lại thân thể, nói, Lao gia tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại một chuyến, không sai biệt lắm là có thể đem bệnh của ngươi chữa cho tốt. Lao Thái gia trên mặt lộ ra một tia nụ cười cứng ngắc, Trương Liếu Trương Truy, một miệng không rõ mà nói, tiểu tử, cảm tạ. Trương Quân ha hả cười, không cần cảm tạ. Đi ra ngoài thất, Trương Quân ngoại ý muốn phát hiện, bên ngoài lại có mười mấy người mắt ba ba nhìn qua đây. Những người này nữ có nam có, nhưng từng cái rất có khí thế, xem ra đều là Hứa Lao Thái gia hậu nhân. Hứa Đông Sâm người thứ nhất đi tới, khẩn trương hỏi, huynh đệ, tình huống thế nào? Trương Quân thản nhiên nói, ta ngày mai trở lại một chuyến, có thất phần nắm chặt có thể trị hết. Một nghe được tin tức này, hiện trường người hầu như đều hoan hô lên, mấy cái trung niên phụ nhân thậm chí khỏe mắt ướt át. Trung niên nam nhân môn thì nói liên tục thật tốt quá, thật tốt quá. Hưng phấn sau đó, những người này lại lập tức đem Trương Quân vây quanh, nói chút cảm tạ. Cuối cùng, một người trung niên nam tử đi tới, hắn cầm Trương Quân thủ, "Tiểu Trương à, trước kia Đông Lâm nói mời tới một vị thần y, ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt, không thể không tin. Tiểu Trương, ngươi nếu có thể chữa cho tốt lão gia tử bệnh, ngươi chính là Hứa gia đại ân nhân." Trung niên nhân tên là Hứa Thành Long, lão thái gia đích trưởng tử, năm nay 55 tuổi, chính trực tráng niên, hiện nay ở tổng tham bộ phận nhậm chức. Trương Quân nói, "Hứa ba ba quá khách khí, Đông Sâm chuyện chính là ta sự tình, một cái nhấc tay mà thôi." Rất tốt, Hứa Thành Long nụ cười trên mặt sẽ không có tiêu giảm quá, "Ngày hôm nay ngươi liền đừng đi nữa, mọi người cùng nhau ha ha cơm, hảo hảo nhờ một chút. Ta nghe tiếng đã lâu sư phụ ngươi Hoa Thần Y đại danh, chỉ là không thể vừa thấy, coi là bình sinh chuyện ăn năn, ngươi có thời gian nhất định phải cho bá bá dẫn kiến." Trương Quân biết người nhà này muốn cho Hứa lao ra tử chữa bệnh tâm tình quá bức thiết, sở dĩ sẽ không có chối từ, cùng ngày ở tại Hứa gia. Cơm trưa hắn là cùng Hứa gia nhân ăn chung. Ngoại trừ Trương Quân bên ngoài, trên bàn cơm còn có 6 người, theo thứ tự là phụ thân của Hứa Đông Sâm Hứa Thành Long, nhị thúc Hứa Thành Hổ, tam thúc Hứa Thành Báo. 3 người khác, còn lại là Hứa Đông Sâm phu phụ, cùng với một vị chừng 20 thanh niên nhân. Thanh niên nhân vẫn rất trầm mặc, trên bàn cơm không nói lời nào. Đi qua giới thiệu, Trương Quân biết hắn tên là Hứa Đông Lương, là Hứa Thành Hổ con trai, hôm nay đã ở quân bộ nhậm chức. Bất quá Trương Quân đi qua quan sát, lại phát hiện cái này Hứa Đông Lương là vị cao thủ, đạt tới ám kình trình tự. Lúc này, Hứa Thành Hổ chừng con trai liếc mắt, nói, "Đông Lương, ngươi câm, làm sao không nói câu nào?" Hứa Đông Lương thản nhiên nói, "Ta không thích cùng ngoại nhân nói." Lời vừa nói ra, mấy trưởng bối trên mặt biến sắc, Hứa Thành Hổ vô bàn mắng, "Đồ vương bắt đản, có phải hay không ngứa người?" Chương 126, Hứa Đông Lương. Hứa Thành Long cũng trách cứ, "Đông Lương, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tiểu Trương có thể trị hết ra ra ngươi bệnh, là ngươi Hứa gia đại ân nhân, thế nào lại là ngoại nhân?" Hứa Đông Lương đối với trưởng bối răn dạy không cho là đúng, thản nhiên nói, "Hắn chữa hảo bệnh của gia gia, Hứa gia tự sẽ cho hắn chỗ tốt, công bằng giao dịch, các ngươi cần gì phải mang ơn đây?" Hứa Đông Sâm giận dữ, nói, "Đông Lương, ngươi ở đây bộ đội đợi mấy năm, đợi cho đổ nước vào náo rồi hả? Tích thủy tri ân cũng làm dũng tuyển tương báo, huống Trương Quân đối với Hứa gia có ân cứu mạng." Những người còn lại cũng đều quát, Hứa Đông Lương lại một chút cũng không để bụng, cười lạnh một tiếng, nói, "Nếu như là bệnh viện nhân trị hảo bệnh của gia gia, các ngươi nhất định sẽ không như thế cảm kích bác sĩ chứ?" Hứa Thành Hổ còn đợi gian dạy, Trương Quân buông chén đũa xuống, thản nhiên nói, "Ngươi nói có đạo lý, bác sĩ cũng là một loại chức nghiệp, thu tiền xem bệnh, như vậy mà thôi." Hứa Đông Lương cười nhạt, "Coi như ngươi tự biết mình." Ở trong lòng hắn, Trương Quân loại lũ tiểu nhân này vật, là không có khả năng đắc tội Hứa gia bực này môn thiệt, cho nên mới nói ra mặt trên một phen ngôn luận. Trương Quân ha hả cười, trước khi không có năng lên tiền xem bệnh chuyện, hiện tại nhân cơ hội nói ra. Hứa Đông Sâm ngẩn ngơ, nói, "Huynh đệ, tiền xem bệnh chuyện đâu có?" Trương Quân khoát tay chặn lại, "Ta cùng với sư phụ thu tiền xem bệnh phương thức cùng thầy thuốc khác bất đồng, không lấy tiền." Hứa Thành Niên ha ha cười, nói, "Tiền xem bệnh chuyện, tiểu Trương ngươi chỉ để ý năng lên liền vâng." Trương Quân thản nhiên nói, "Thế giới dưới đất có một vùng Trung Nguyên Vương, ta các ngươi phải hứa ra tiêu diệt vùng Trung Nguyên Vương. Làm được điểm này, ta cho lão thái gia chữa bệnh, làm không được, không trị." Lời vừa nói ra, mọi người đều nét mặt biến sắc, ngay cả Hứa Đông Sâm cũng khỏe mắt hung hăng khẽ nhăn một cái. Đối phó vùng Trung Nguyên Vương, đừng nói Hứa gia không có cái năng lượng này, coi như làm xong rồi, cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. "Huynh đệ, ngươi đây là sinh đông lương khí." Hứa Đông Sâm nói, "Việc này đúng là Đông Lương không đúng, có thể hay không cho ta cái mặt mũi?" Trương Quân ha hả cười, tiếng cười rất lạnh, "Sư phụ ta từng nói cho ta biết, hắn nếu nói đến ai khác muốn coi thường ngươi, ngươi cũng không cần thải hắn. Các ngươi Hứa gia có quyền thế, ta đây các loại tiểu nhân vật tự nhiên so ra kém. Nhưng thầy thuốc có thầy thuốc tôn nghiêm, các ngươi coi thường ta, ta đây liền giải quyết việc chung, không cần cùng các ngươi đàm giao tình." Hứa Đông Lương không nghĩ tới Trương Quân nói trở mặt liền trở mặt, không chút nào suy nghĩ hậu quả. Trong lòng hắn gọi hỏng bét, đứng bật dậy, theo dõi hắn lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Hôm nay ngươi vào cái nhà này, không chữa khỏi bệnh cũng đừng đi." "Làm càn." Hứa Thành Hổ giận dữ, đi lên trước một cước đem Hứa Đông Lương đoán ngã xuống đất, "Máng, ngươi cho là mình là ai? Hoàng đế sao? Có thể quyền xanh sắt trong tay đúng hay không?" Vừa nói, hắn vừa tàn nhẫn đạp mấy đá. Hứa Đông Lương cứng rắn thừa nhận hạ phụ thân đấm đá, hắn thản nhiên nói, "Phụ thân, ta chính là không nghĩ ra, cần gì phải đối với như thế cái tiểu nhân vật chuyện bé xé ra to." Hứa Đông Sâm tức giận đến hàm răng nghi ngứa, vốn có thật tốt, lại bị thằng ngu này một cái liền rào hoàng. Hắn đi lên trước, đổ ập xuống địa rút Hứa Đông Lương lưỡng bàn tay, lạnh lùng nói, Hứa Đông Lương, ngươi cảm thấy thân là Hứa gia nhân, có phải hay không rất đáng gờm? Hứa Đông Lương bị phụ thân đánh không dám hoàn thủ, Hứa Đông Sâm đánh hắn, hắn hai mắt một phen, âm thanh nói, Hứa Đông Sâm, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Ngươi dám động thủ nữa, ta muốn tốt cho ngươi xem. Phản. Hứa Thành Hổ giận dữ, qua đây lại muốn dạy giáo huấn con trai, lại bị Hứa Thành lòng kéo. Hứa Đông Sâm tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Hứa Đông Lương nói, ngươi biết vùng Trung Nguyên Vương, lẽ nào cũng không biết Thần Châu bố ý ỉa. Ngươi cho rằng nhân gia Trương Quân so với ngươi kém. Ta cho ngươi biết, Hoa Thần Y năng lượng so với ngươi Hứa gia chỉ cùng lắm tiểu. Ngươi có tư cách gì coi thường người? Ngươi lại có tư cách gì đại biểu Hứa gia lớn lối như vậy? Hứa Đông Lương ngây ngẩn cả người, hắn thời gian đi ra ngoài rất ngắn, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm. Tỷ như hắn chỉ biết là kinh đều có một vùng Trung Nguyên Vương, những thứ khác liền biết quá ít. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi có điểm hối hận, cảm giác sự tình hôm nay sợ rằng khó có thể xong việc. Hứa Đông Sâm cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi vì sao nhằm vào Trương Quân, là không phải là bởi vì thượng quan Mỹ Tuyết. Nguyên nhân là một nữ nhân, ngươi liền dám cản rỡ như vậy, ngươi căn bản không xứng làm Hứa gia nhi nam. Bị nói chúng tâm sự, Hứa Đông Lương giận dữ, nói, đúng là ta thích thượng quan Mỹ Tuyết, làm sao vậy? Cái này có lỗi sao? Tiểu tử này vật gì vậy, hắn xứng đáng Mỹ Tuyết sao? Sau đó hắn nhìn chằm chằm Trương Quân, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, rời thượng quan Mỹ Tuyết xa một chút, bằng không ta muốn tốt cho ngươi xem. Trương Quân ha ha cười, đón ánh mắt của đối phương, cười nhạo nói, mới vừa rồi còn chỉ là chán ghét ngươi, nhưng bây giờ ta có chút khinh bỉ ngươi. Theo đuổi nữ nhân mỗi người dựa vào mượn bản lĩnh, ngươi nghĩ cầm ra thế đệ ta, vô dụng. Hứa Thành Long tức giận tới mức lắc đầu, nói, Đông Lương à, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Nguyên lai, Hứa Đông Lương ngày hôm nay sở dĩ nhìn Trương Quân không vừa mắt, bởi vì hai chuyện. Đầu tiên là hắn có một từ nhỏ chơi với nhau lớn tiểu huynh đệ, quan hệ rất thân, tên là Giang Đô, cũng chính là ít đại đội C thành viên tiểu tổ, huyết hổ ly bộ hạ. Hắn đi qua Giang Đô cũng biết Trương Quân, biết được đối phương đem trở về tới khiêu chiến Giang Đô, trong lòng liền khá khó chịu, đối với Trương Quân có địch ý. Chuyện thứ hai, hắn theo Hứa Đông Sâm trong miệng biết được Trương Quân cùng thượng quan Mỹ Tuyết nhận thức. Hắn gần nhất vẫn muốn truy cầu thượng quan Mỹ Tuyết, vì vậy nói bóng nói gió, liền từ thượng quan Mỹ Tuyết phản ứng đoán được, sự quan hệ giữa hai người hẳn là phi thường thân mật. Điều này làm cho hắn ghen ghét dữ dội, hận không thể lập tức tìm được Trương Quân xuất khẩu ác khí. Bởi vì hai chuyện này, hắn đối với Trương Quân phi thường khó chịu, thậm chí không để ý đại cục cũng muốn chào phúng Trương Quân vài câu, không nghĩ tới rước lấy đại họa. Có thể dùng Trương Quân căm tức phía dưới đưa ra Hứa gia khó có thể tiếp nhận khám và chữa bệnh điều kiện. Hứa Đông Lương hôm nay quả thực hai chuyện, tờ thứ nhất đều địa vị không kém hắn, tấm thứ hai đều căn bản không sợ hắn Hứa gia. Mắt thấy Hứa gia nhân ngươi một câu ta một câu, Trương Quân rất là không kiên nhẫn, hắn đứng lên, thản nhiên nói, ta sẽ không ngại ngại chuyện nhà của các ngươi, cáo tử. Nói xong, hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền rời đi nhà hàng. Mọi người sững sờ, Hứa Đông Sâm vội vã đuổi theo, kéo lại Trương Quân. Nói, huynh đệ, thiên sai vạn sai, đều là ta Hứa gia lỗi, ngươi nói cái gì cũng muốn cứu lao thái gia một cứu. Trương Quân phải dừng lại bước chân, nói, Đông Sâm huynh, không phải ta không nể mặt ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, là ngươi vậy huynh đệ từ đó làm khó dễ, để cho ta nghỉ chữa cũng không trị được. Cái này chữa bệnh cần bình tâm tĩnh khí, ngươi nói ta hiện tại nổi giận trong bụng, làm sao có thể đem loại này lớn trị hết bệnh. Là vâng. Hứa Đông Sâm vội vã xứng phải. Huynh đệ ngươi trước ở phòng khách ngồi một chút, ta nhất định khiến Đông Lương cho ngươi bồi tội. Trương Quân trước khi chỉ là giả bộ căm tức mà thôi, đương nhiên sẽ không chính xác không để cho Hứa lao thái gia chữa bệnh, lúc này có bậc thang, hắn thở dài một tiếng, nói, được rồi, ta bất kể người khác, Đông Sâm huynh mặt mũi của ngươi hay là muốn cho. Http, Hứa Đông Sâm thở phào một hơi, cuống quýt phản hồi nhà hàng, xử trí Hứa Đông Lương đi. Chương 127, đá ngươi một cước. Trương Quân làm như vậy làm. Không nên ép nổi Hứa gia xử trí Hứa Đông Lương, là bởi vì hắn sáng sớm liền từ trên thân Hứa Đông Lương cảm thụ được địch ý, hắn cho Hứa lao thái gia chữa bệnh là vì thành lập bằng hữu của mình vòng tròn, mà không phải dựng lên kẻ địch, sở dĩ hắn phải ngay đầu tiên đem cái chướng ngại này thanh trừ hết. Quả nhiên, Hứa Đông Lương có thủ với hắn là bởi vì thượng quan Mỹ Tuyết nguyên nhân, hắn thì càng thêm không thể nhượng bộ. Nói như thế nào, hắn cùng với thượng quan Mỹ Tuyết trong lúc đó cũng có quá nam nữ chi thật. Đa số nam nhân đều có một loại tâm lý, đó chính là hắn trải qua nữ nhân, mãi mãi cũng là nữ nhân của hắn, Trương Quân cũng không ngoại lệ. Hắn ở phòng khách các loại tin tức thời điểm, Hứa gia nhân đang ở đối với Hứa Đông Lương áp dụng trừng phạt nghiêm khắc. Làm chủ là Hứa Thành Hổ, hắn trành nổi con trai của mình, trong mắt tất cả đều là nộ bên ngoài không tranh thần sắc. Hứa Đông Lương, từ hôm nay trở đi, ta Hứa Thành Hổ không tiếp thu ngươi đứa con trai này, ngươi cũng sẽ không là Hứa gia nhân. Ta còn sẽ đình chỉ ngươi tất cả chức vụ, đưa ngươi đuổi ra kinh đô. Hắn lạnh lùng nói, không lưu tình chút nào. Hứa Đông Lương ngây dại, hắn không nghĩ tới phụ thân như vậy dứt khoát, hét lớn, phụ thân. Hứa Thành Hổ lạnh lùng nói, ngươi vì bản thân chi tư nhân, đưa ra gia tính mệnh với không để ý, đây là ngươi bất hiếu. Ngươi đi đi, vĩnh viễn không nên quay lại. Hứa Đông Lương lúc này sợ, ly khai Hứa gia, hắn có thể cái gì cũng không phải, nhiều nhất là cái ám kình tầng thứ tiểu cao thủ mà thôi, cái nào có thể so với ở Hứa gia địa vị. Hắn chuyển đối với Hứa Thành Báo nói, Tam Thúc, ngươi mau giúp ta cầu tình. Hứa Thành Báo nhãn thần băng lãnh, nói, Đông Lương, ngươi biết Hứa gia có thể có địa vị hôm nay. Ra ra ngươi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, huynh đệ chúng ta ba người lại trả ra bao nhiêu sao? Ngươi không biết. Có thể ngươi lại đưa Hứa gia an nguy với không để ý, liền vì một nữ nhân. Sự tiến triển của tình hình, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hứa Đông Lương, cả người hắn choáng váng, ngây người, cứng ngắc bất động đứng nguyên tại chỗ, lạnh cả người. Lúc này Hứa Đông Sâm nói chuyện, hắn ho khan một tiếng, nói, Đông Lương, ngươi không tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi phạm sai lầm, chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi. Ta tin tưởng nhị thúc sẽ tha thứ ngươi. Vừa nói, hắn hướng Hứa Đông Lương xử một cái ánh mắt. Hứa Đông Lương hội ý, vội vàng nói, ta đây phải đi cho Trương Thần Y xin lỗi, để cho hắn trở về cho ra ra chữa bệnh. Nói người, hắn vội vã liền chạy tới phòng khách. Trong phòng khách, Trương Quân Tứ bình bát ổn ngồi, một bên chậm rãi uống trà, một vừa thưởng thức trong phòng khách trang sức. Hứa gia gia cụ đều là đồ cổ, có trước sạch vương gia đã dùng qua sàn, Minh Triều học sĩ đã dùng qua cái ghế. Ngay cả ấm trà cũng là rất thưa thất chân quý tóc xứ. Nói chung, quan trường đại quý người trong nhà không sẽ xa xỉ như vậy, bởi vì địa vị càng cao người, phương diện sinh hoạt thường thường càng biết điều. Nhưng sự tình thường thường có ngoại lệ, tỉ như Hứa gia, trong nhà mỗi kiện đồ vật hầu như đều không phải chuyện đùa. Trong lúc bất chợt, Hứa Đông Lương liền tiến vào phòng, hắn nhìn chằm chằm Trương Quân nói, Trương Quân, trước đây Giang Đô ám kình tổn thương ngươi, nghe nói ngươi phải đi về ngược hắn. Trương Quân không nghĩ tới hắn sẽ nhận thức Giang Đô, nói, không sai, đại trượng phu lúc này lấy oán báo oán, lấy đức trả ơn. Giang giả đắc tội ta, ta đương nhiên muốn trả lại. Được. Giang Đô chuyện, ta nhận, ngươi ngày hôm nay liền đánh một trận. Hứa Đông Lương nói. Trương Quân tự nhiên không, hắn đứng lên, cười lạnh nói, xin mời. Hứa Đông Lương một xuất ra quyền giá một dạng, Trương Quân cũng biết hắn luyện là hình ý hình hổ, khí thế cuồng bạo, như hổ gầm sơn lâm. Hắn cười lạnh một tiếng, liền bày ra phục hổ cái cọc chiến đấu thức. Cái này phục hổ cái cọc là Vân Hổ Thiền Sư truyền thụ, đã bị hắn nắm giữ tinh túy, lúc này hướng vừa đứng, khí thế ổn áp đối phương một đầu. Cho người cảm giác, hắn phảng phất chính là một con ba trượng mãnh hổ, lực lớn vô cùng, uy ác vô biên. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, Hứa Đông Lương lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, cái này nhân loại không đơn giản à. Lẽ nào sư phụ hắn cũng là cao thủ sao? Nghĩ lại nghĩ, người này oán hận với ta để hắn đánh vài cái, hắn hết giận, hẳn là cũng sẽ không đi nha. Hứa Đông Lương dù sao tuổi còn trẻ, hơn nữa trong tính cách trực lai trực hứ, suy nghĩ vấn đề liền hướng đơn giản trong nghĩ, lại muốn ra một cái như vậy lưu lại Trương Quân đích phương pháp xử lý. Song phương gần như cùng lúc đó xuất thủ, ngươi lui ta vào, ta tới ngươi hướng, đánh ba chiêu thậm chí ngay cả đối phương ống tay áo chưa từng đụng phải, chỉ là thiểm đến tránh đi, quyền trưởng toàn bộ đánh tới chỗ trống. Đây chính là ám kình cao thủ phóng đối đặc điểm, song phương quyền cước chân chính đụng phải cơ hội không nhiều lắm, mà một khi đụng với, thường thường sẽ phân ra thắng bại. Mười chiêu vừa qua, Trương Quân thân hình lóe lên, đã đến Hứa Đông Lương phía sau. Thời khắc này Hứa Đông Lương còn không tính nhường, mà chuẩn bị trước toàn lực cùng Trương Quân đánh lên một thanh, mò thấy đối phương trình độ hơn nữa. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Trương Quân võ thuật cao hơn hắn nhiều như vậy, đột nhiên liền thi triển ra phải giết chiêu thức. Hắn chứng kiến Trương Quân đột nhiên không thấy bóng dáng, đột nhiên biết không hay, lập tức liều mạng xông về phía trước, muốn né tránh phía sau công kích. Nhưng hắn quá chậm, động tác còn không tới kịp thi triển, cũng cảm giác bên hông tê dần, toàn thân huyết khí lập tức liền tản, cả người thoát lực ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này, hắn sắc mặt trắng bệch, trừng mắt Trương Quân nói, đó là cái gì võ thuật? Cười rồng bước. Trương Quân thản nhiên nói, sau đó túi người theo dõi hắn, nói, ta là dự định để cho ta phế một cái cánh tay, vẫn là phế một chân. Hứa Đông Lương trong lòng căng thẳng, lại cắn răng nói, ta nói rồi thay mặt Giang giả tiếp nhận ngươi trả thù, ngươi nếu thắng, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Trương Quân hừ một tiếng, nói, ta ở ngươi eo đánh một cái, không ra nửa ngày, ngươi thận sẽ bại hoại, ngươi chậm rãi chờ chết đi. Hứa Đông Lương giận dữ, nói, ngươi dám hạ độc thủ. Trương Quân không để ý tới hắn, một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, như trước thưởng thức trà. Lúc này Hứa Đông Sâm đi tới, hắn nhìn thoáng qua Hứa Đông Lương, nói, đáng đời. Sau đó đối với Trương Quân nói, huynh đệ, ngươi đang đánh, cái này hôn trương chính là thích ăn đòn. Trương Quân sao có thể nhìn không ra, cái này hai huynh đệ cái đang diễn trò, mục đích là muốn tiêu tan di lửa giận của mình, hắn thản nhiên nói, không dám. Hứa Đông Lương dù sao không phải là kẻ ngu si, trải qua phen này, hắn cũng đã minh bạch, lúc này nhịn đau đối với Trương Quân nói, Trương thần ý đi, ngươi đánh ta một trường, mới vừa mạo phạm coi như triệt tiêu. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Trương Quân ngược lại có chút bội phục Hứa Đông Lương ngạnh khí, liền hỏi, ngươi không nên thận rồi hả? Qua đây dập đầu đầu, ta chữa cho ngươi. Hứa Đông Lương là một người cứng rắn, vừa nghe xong cả giận nói, ta Hứa Đông Lương dẫu có chết cũng sẽ không quỳ người. Trương Quân lại cười, một cái người có cốt khí, chính là hư cũng hư không đi nơi nào, hắn nói, vậy để cho ta đá ngươi một cước cũng được. Hứa Đông Lương sững sờ, không thể tin vào thai của mình, hỏi, đá ta một cước? Http, đúng, đá ngươi một cước. Trương Quân lạnh lùng nói, đã sau đó, ta đã giúp trị cho ngươi. Hứa Đông Lương suy nghĩ một trận, cảm giác bị người đá một cái cũng không có gì, chí ít so với thận hỏng tốt. Hắn cắn răng một cái, nói, được, ngươi đá đi. Vừa nói, cư nhiên liền thực sự mân mê cái mông. Chương 128, cổ quái bức tranh. Trương Quân cũng không khách khí, tiến lên hung hăng một cước đá ra, dù chưa vận dụng nội kình, lực đạo lại không nhỏ. Chỉ thấy Hứa Đông Lương một cái đã bị đá bay, kêu thảm một tiếng lăn xuống ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một cước kia, dẫn động hắn ngang lưng ám thương, đau đớn khó nhịn. Hơn nữa Trương Quân hạ thủ cũng hắc, hắn ước đoán cái mông của mình trên phải có một cái màu xanh đen vết chân. Đá hết một cước, Trương Quân thản nhiên nói, được rồi, giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ. Vừa nói, hắn tự tay ở đối phương eo trên xoa bóp hai cái, âm thầm lấy Phật nhãn kim quang trị liệu. Hứa Đông Lương cảm giác thắt lưng thận chỗ một trận ấm áp, cái loại này cảm giác đau đớn ngay lập tức sẽ tiêu thất. Nhất thời cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào người này võ thuật đã đạt đến hóa kình chính tự. Vì vậy có thể dùng nội kình làm người chữa bệnh. Ám kình tầng thứ người, thường thường chỉ biết dùng cương ngạnh nội kình đả thương người, mà không thể trị bệnh chữa thương. Tới hóa kình chính tự, đã có thể đem nội kình luyện đến toàn thân các nơi, đối nội tinh thần nắm chặt đạt tới cương nhu hòa hợp, tình trạng xuất thần nhập hóa, sở dĩ không chỉ có thể đả thương người, còn có thể chữa bệnh cho người. Cảm tạ. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, thần sắc có chút xấu hổ. Trương Quân lười lại để ý đến hắn, đối với Hứa Đông Sâm nói, Đông Sâm huynh, ta cần một cái an tĩnh một chút căn phòng đả tọa. Hứa Đông Sâm minh bạch sự tình đã qua, liền cao hưng nói, có, thỉnh huynh đệ đi theo ta. Vào đêm, Trương Quân từ lúc tọa bên trong tỉnh lại. Mấy ngày này, hắn vẫn không có thả lỏng tu luyện, hôm nay không những được đi qua tay chân phát sinh nội kình, còn có thể từ trước ngực cùng sau lưng đeo bạo phát kình lực. Đây là một loại tiến bộ cực lớn. Tỷ như có địch nhân đả kích trước ngực của hắn hoặc phía sau lưng, hắn có thể vận kình chống lại, cực đại giảm thiểu thương tổn, cùng trước kia chỉ có thể lấy tay chân vận kình có cách biệt một trời. Xem ra cái này hóa kình tu luyện thực sự là không dễ, một ngày đêm cũng không có thể giải đại a. Trong lòng hắn cảm khái. Sau đó hắn lại nghĩ đến vùng Trung Nguyên Vương sự tình, trong lòng vẻ sợ hãi. Vùng Trung Nguyên Vương cho thấy năng lượng để cho hắn giật mình, một ý niệm là có thể để cho tuần đánh đấm khởi tử hồi sinh. Để cho Chu Tử Cường theo người mang tội giết người thành người bị hại, để cho một cái huyện đảng bộ cao tầng đều xuống ngựa, ngay cả Đồng Hải Xuyên cái này tòa soạn báo cao tầng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Vùng Trung Nguyên có vương. Không hổ là bài danh còn đang sư phụ trên nhân vật, bất quá ta nếu nhúng tay việc này, tuyệt không có thể dừng tay như vậy. Trong lòng hắn nói, sư phụ để cho ta tìm được vòi nước nổ tẹp úc, nói do nó rất trọng yếu. Vòi nước cũng nói cho ta biết, hắn suốt đời tích lũy tài phú cùng nhân mạch cũng đều tại nơi đó mặt. Chờ ta bắt được một số vật gì đó, xem có thể hay không cùng vùng Trung Nguyên Vương đấu một trận. Đang suy nghĩ sự tình, điện thoại vang lên, một nhìn mã số, là Thẩm Dung đánh tới. Một nữ nhân hơn nửa đêm cho một người nam nhân gọi điện thoại, không phải buồn chán chính là Tư Xuân, Trương Quân trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, nhấn chuyển được kiện. Thẩm Dung, ngươi có việc? Hắn hỏi. Thẩm Dung thanh âm lười biếng, xem ra lúc này đang nằm út sấp trong chăn. Nhân ra ngủ không được. Thẩm Dung nói, ngươi đấy, chưa ngủ sao? Trương Quân nói, không ngủ, đang nhìn sao? Gạt quỷ hả, hôm nay trời đầy mây, không có sao. Thẩm Dung sáng giọng. Trương Quân ha hả vui một chút, nói, ta có thể thấu thị. Ngươi nếu có thể thấu thị, không đem toàn thiên hạ mỹ nữ đều xem một lần mới là lạ. Thẩm Dung bắt đầu nhớ lại một cái hội thấu thị Trương Quân, nên là hình dáng gì? Trương Quân mặt già đỏ lên, cũng không phải là, từ có Phật nhãn xá lợi đến nay, hắn không ít thấu thị mỹ nữ. Hắn nhếch miệng cười, nói, ta người thứ nhất thì nhìn ngươi. Thẩm Dung trong lòng nổi lên một trận dị dạng, gắt hắn một cái, nói, ngươi dám xem, móc xuống mắt của ngươi. Trương Quân lòng nói ta sớm nhìn rồi, cũng không còn thấy ngươi móc. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng cũng không dám nói thế với, hỏi, mấy ngày nay có hay không tiếp đại án tử? Nói đến vụ án, Thẩm Dung nhớ tới cái gì, nàng nghiêm túc hỏi, Trương Quân, ngươi bang Đồng Hải Xuyên điều tra vụ án kia như thế nào? Đồng Hải Xuyên bị mất trước, ngay cả Thiên Vân huyện đều phong vân kinh biến, ta luôn cảm giác trong này lộ ra cổ quái, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Trương Quân trong lòng ấm áp, nói, yên tâm, ta minh bạch lợi hại. Thẩm Dung thở phào nhẹ nhõm, ngươi biết là tốt rồi. Sau đó còn nói, gần nhất ta phá nhất tông buôn lậu thuốc phiện án kiện, bắt 6 gã người bị tình nghi, thế nào, lợi hại không? Trương Quân liền vội vàng nói, lợi hại lợi hại. Thẩm Dung tư duy phi thường nhún nhảy, nàng một hồi trò chuyện vụ án, một hồi lại trò chuyện nhân sinh, thậm chí còn cùng Trương Quân đàm này giữa nam nữ đề tài cấm kỵ. Các loại Trương Quân nghe được lòng mang nhộn nhạo, muốn trêu chọc cô nàng này mấy câu thời điểm, nàng ngược lại ngáp đi ngủ. Đến rồi giữa trưa ngày thứ hai, Trương Quân lần thứ hai cho Hứa Lao Thái gia trị liệu một hồi. Lần trước hiệu quả trị liệu rõ ràng, trải qua cả đêm khôi phục, Lao gia tử đã có thể bản thân đi bộ, điều này làm cho Hứa gia nhân mừng rỡ không thôi, càng kinh thán Trương Quân thần hồ kỳ kỹ y thuật. Giống như hôm qua trị liệu sau đó, Hứa Lao Thái gia bản thân liền từ trên giường ngồi dậy, hắn ôn thiện cười, đối với Trương Quân nói, tiểu tử, cảm ơn ngươi, 10 năm, ta chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế có tinh thần. Trương Quân cười nói, là ngài thể chất tốt, ta chỉ là phụ trợ chữa trị mà thôi. Hứa Lao gia tử gật đầu, thầm khen Trương Quân là một khiêm tốn thanh niên nhân, sau đó nói, chuyện ngày hôm qua, ta biết rồi, Đông Lương đứa bé kia tính tình hư, còn xin ngươi tha thứ cho hắn. Ngoài ra, thay ta hướng sư phụ ngươi vấn an. Chuyện của tôi lốt nẹt. Trương Quân nói, giữa chúng ta đã không có mâu thuẫn. Sư phụ bên kia, ta nhất định đem ngài đi hỏi sau khi mang tới. Hứa Lao gia tử tinh thần quắc thước, buổi chiều cùng Trương Quân hạ lưỡng bản cờ tướng, sau đó lại tự mình dẫn hắn đi thăm mình vật sưu tầm. Lão gia tử ham đồ chơi văn hóa tranh chữ, cất giấu mặc dù không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối đều là tinh phẩm, để cho Trương Quân mở rộng tầm mắt. Trong thư phòng, Hứa Lao đem từng món một đồ cất giữ hướng Trương Quân biểu diễn, cuối cùng nói, tiểu Trương, ngươi xem đã nửa ngày, có thể tùy ý chọn vài món cầm xem. Trương Quân vội vàng nói, sao có thể à, ta có thể nghe Đông Sấm nói, những thứ này đều là ngài tâm can bà bối, ta cũng không thể muốn. Hứa Lao ha hả cười, cầm, ta không có dễ giận như vậy. Trương Quân cũng có chút lòng ngưỡng ấy, suy nghĩ một chút, không nhịn được nói, ta đây sẽ không khách khí. Sau đó ánh mắt trong thư phòng tìm tòi. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng hình ảnh ở một bức văn chương đột ngột tranh thủy mặc trên. Thấy Trương Quân nhìn chằm chằm bức họa kia xem, Hứa Lao cười nói, bức họa này không có gì trình độ, ngươi chẳng lẽ chọn chúng nó. Trương Quân kỳ thực đã đang âm thầm thấu thị bức họa này, phát hiện trong tranh có khắc càn khôn, hắn trong lòng hơi động, hỏi, Hứa Lao, ngươi làm sao sẽ cất giấu như vậy vẽ? Ta xem nó vẽ chất bình thường, bồi cũng thô ráp, không giống như là mọi người, đại gia, thủ bút. Sở dĩ lưu lại nó, bởi vì nó tác giả là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, ngươi nhất định cũng đã nghe nói qua, hắn cứ gọi Đông Điều Anh Cơ. Hứa Lao nói. Trương Quân ngẩn ngơ, đệ nhị thế chiến Nhật Bản tối cao quan chỉ huy quân sự Đông Điều Anh Cơ. Hứa Lao nói bổ sung, bức họa này, là Đông Điều Anh Cơ chuẩn bị tự sát trước vẽ, trưng bày ở Nhật Bản viện bảo tàng quân đội, sau lại bị nước ta đặc công người làm đến. Ta thuận lợi liền cất chứa. Chương 129, Thế chiến thứ 2 bảo tàng. Trương Quân suy nghĩ một chút, nói, Hứa Lao, quốc gia tại sao phải vào tay bức tranh này? Lẽ nào cũng bởi vì nó là Đông Điều Anh Cơ sở vẽ? Hứa Lao cười nói, dĩ nhiên không phải, sở dĩ bắt được bức họa này, là bởi vì nó khả năng quan hệ đến một cái đại hình bảo tàng. Trương Quân mở to hai mắt, đại hình bảo tàng. Hứa Lao tiếp tục nói, Nhật Bản thế chiến thứ 2 trong lúc, trên cơ bản chiếm cứ toàn bộ Đông Á địa khu. Ngoại trừ quốc gia của ta bên ngoài, giống Singapore, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Việt, Philippines, Indonesia, Brunei các loại, cũng đều bị quân Nhật chiếm lĩnh. Lúc đó Nhật Bản lục quân đại tướng phân đất, cho Nguyên Hiền II, Triệu Thiên Hoàng cùng Đông Điều Anh Cơ chi mệnh, thành lập trong lòng đất tổ chức tình báo, bắt đầu đại lượng cướp đoạt Đông Á tài phú. Hoàng Kim, văn vật, châu báu, nguyên liệu, đều là quân Nhật cướp đoạt mục tiêu. Ngươi phải biết rằng, ngay lúc đó Nhật Bản là kẻ xâm lược, bọn họ sẽ không cùng người giảng đạo lý, sở dĩ bọn họ cướp đoạt mục tiêu đông đảo, số lượng quảng đại. Cuối cùng, những bảo vật này bị một cái tên là Kim Hoa Bách Hợp tổ chức vận chuyển tới Thiên Hoàng Thương Khố, nghiêm mật bảo tồn. Trương Quân trong lòng kỳ quái, hỏi, Hứa lão, ngày vốn không phải chiến bại sao? Lẽ nào nước chiến thắng không có lấy đi những tài phú này?
Đương nhiên không có.
Hứa lão nói, chúng ta hoài nghi Đông Điều Anh Cơ cùng Thiên Hoàng đem khoản tài phú này rời đi, chuẩn bị sau này Đồng Sơn tái khởi lúc sử dụng. Trương Quân thoáng vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nói, Hứa lão, sau này theo thập niên 60 lại bắt đầu kinh tế bay lên, có phải là bọn hắn hay không sẽ ở đó lúc mở ra bảo tàng?
Không biết.
Hứa lão lắc đầu, theo tin cậy tình báo, bảo tàng giấu điểm phi thường nghiêm mật, ngay cả Thiên Hoàng cũng không biết.
Hơn nữa, mở ra bảo tàng có một thứ then chốt, chính là ngươi trong tay bức họa này.
Không có bức họa này, liền không người có thể mở ra bảo tàng.
Hứa lão nói, chỉ tiếc nước ta chuyên gia nghiên cứu vài thập niên, cũng không thể từ đó tìm ra huyền cơ gì, cuối cùng trực tiếp liền buông tha.
Đến rồi văn cách lúc đó, bức họa này thiếu chút nữa bị đốt, ta vì vậy du đưa nó cất giấu.
Trương Quân ha hả cười, nói, không nghĩ tới nho nhỏ một bức họa, sẽ có phức tạp như vậy lai lịch.
Hứa lão cười híp mắt nhìn Trương Quân, tiểu Trương, ngươi có phải hay không nhìn trúng bức họa này rồi hả?
Ừ.
Trương Quân cũng không giấu giếm, ta nghĩ vạch trần bức họa này bí mật, cái này nhất định là một thú vị quá trình.
Được, ngươi cầm đi đi.
Hứa lão rất rộng rãi địa đạo, kỳ thực ta cũng nghiên cứu qua, nhưng cho tới bây giờ đều là nhất vô sở hạch.
Sau đó sắc mặt hắn một trận nghiêm túc, tiểu Trương, nhưng ngươi muốn đi gặp ta cam đoan, nếu như ngươi thật sự có phát hiện, phải trước tiên nói cho quốc gia.
Năm đó Nhật Bản cướp đoạt tài phú, một nhiều hơn phân nửa đến từ quốc gia của ta, chúng ta có tất muốn đòi lại.
Trương Quân nghiêm sắc mặt, nói, Hứa lão yên tâm, bằng sức lực của một mình ta, căn bản là vô lực mở ra bảo tàng.
Nếu quả thật có bảo tàng, cũng nhất định ở vào Nhật Bản bản thổ hoặc là phạm vi hải vực, cái này nhất định phải mượn quốc gia lực lượng.
Hứa lão thật cao hứng, nói, được, tiểu Trương ngươi là thần kỳ tiểu tử, nói không chừng thật có thể có phát hiện.
Ly khai thư phòng sau đó, Trương Quân ngồi chơi chỉ chốc lát, liền cáo từ ly khai, Hứa ra mấy nhân vật trọng yếu tự mình tiễn đưa, cả kia Hứa Đông Lương cũng ở trong đó.
Đi ra gia đình quân nhân đại viện, một vị đại tá lái quân xa đem hắn đưa đi.
Đến rồi quán rượu, hắn hơi chút thu thập, chuẩn bị buổi chiều thừa cơ phản hồi Đông Hải.
Có thể lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là đội hình sự trưởng Tần Hỏa đánh tới.
Trương Quân, Thẩm Dung bị vượt ngục Nguyễn rõ ràng bắt cóc, tình thế nguy cơ, ngươi hay nhất tới đây một chút.
Tần Hỏa thanh âm rất là lo lắng, nói một câu như vậy, liền cúp điện thoại.
Trương Quân nhãn thần một cái băng lạnh xuống.
Nguyễn rõ ràng chính là bị hắn tiễn vào ngục giam chính là cái kia Thái Lan ma túy, đoạn thời gian trước chạy ra ngục giam, không nghĩ tới hắn sẽ bắt cóc Thẩm Dung.
Hắn nhất khắc liên tục, trực tiếp chạy tới hình trinh chi đội.
Vệ Vinh Quang lúc này đang ở cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, bộ thử cứu viện phương pháp.
Phòng họp lớn trong đứng đầy người, Trương Quân ở ngoại vi nghe xong một hồi, đột nhiên đánh liền đoạn Vệ Vinh Quang mà nói, các ngươi kế hoạch cứu trọng điểm sai rồi.
Vệ Vinh Quang ngẩng đầu nhìn Trương Quân liếc mắt, nói, tiểu Trương, ngươi có biện pháp tốt hơn.
Trương Quân nói, mọi người, đại gia, suy nghĩ một chút, Nguyễn rõ ràng đã chạy ra ngục giam, tại sao còn muốn phản hồi?
Một cái cảnh viên nói, vậy còn phải hỏi, hắn đây là có ý định trả thù.
Trả thù người nào?
Trương Quân hỏi.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Trương Quân nói, ban đầu là ta bắt hắn, hắn muốn trả thù cũng là trả thù ta.
Hắn hiện tại chào Thẩm Dung, 89 phần 10 là hướng về phía ta tới. Sở dĩ lần này kế hoạch cứu phải từ ta tham dự.
Mọi người thấy hắn phân tích có đạo lý, liền cũng không nói cái gì.
Vệ Vinh Quang nói, tiểu Trương, chúng ta bây giờ một không biết Nguyễn Minh địa điểm ẩn thân, hai không biết điều kiện của hắn, ba không rõ ý nghĩ của hắn, quả thực một chút đầu mối cũng không có, ngươi chuẩn bị làm sao nghĩ cách cứu viện.
Trương Quân thản nhiên nói, vệ chi đội, mang ta đi Thẩm Dung địa điểm xảy ra chuyện, ta tự nghĩ biện pháp.
Hồ đồ.
Tân Hỏa cắt đứt hắn, ngươi ý nghĩ của mình làm.
Ngươi cho là mình là suốt tơ hẹ ruột sao?
Nghĩ cách cứu viện phải hợp mưu hợp sức, một người không làm được sự tình.
Trương Quân lạnh lùng nói, tốt như vậy, các ngươi mọi người một tổ, ta đơn độc một tổ, hai bên hành động chung.
Tân Hỏa còn đợi phủ quyết, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn đối với Trương Quân năng lực phá án là rất bội phục, nói không chừng thật có thể tìm ra Thẩm Dung phương vị, lên đường, có thể, bất quá ngươi một ngày có tin tức, trước tiên phải thông chi đội hình sự, không thể tự ý hành động.
Trương Quân, được.
Một phen bố trí sau đó, Tân Hỏa tự mình mang theo Trương Quân đi tới Thẩm Dung bị bắt cóc địa phương. Đây là một nhà thẩm mỹ viện cửa, dòng xe cộ vãng lai nhiều lần, theo dõi chụp được Thẩm Dung bị trói quá trình.
Đăng nhập HT.
TP, lúc đó, nghỉ phép Thẩm Dung vừa ra thẩm mỹ viện, đã bị một gã áo gió nam tử một quyền đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp kéo vào một xe minibus, cũng cấp tốc nhanh chóng đi.
Xem qua ghi hình, Trương Quân nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ Thẩm Dung lưu lại khí tức.
Rất nhanh, hắn trong mắt trái hiện lên một bức tranh, nhãn xuyên thấu qua hung quang Nguyễn rõ ràng một quyền bắn trúng Thẩm Dung cái hốc, sau đó cười gần đưa hắn kéo vào xe, đi ô tô hướng phía nam vội vã. Loại này thông qua hiện trường lưu lại khí tức, đi quan sát qua đi chuyện phát sinh qua, là Phật nhãn diệu dụng một trong, đây cũng là một loại thấu thị, chẳng qua là thấu thị đi qua mà thôi. Tân Hỏa chứng kiến Trương Quân ngưng mắt nhìn mặt đường, tựa hồ có phát hiện, liền hỏi, Trương Quân, như thế nào đây? Có đầu mối sao? Trương Quân nói, Tần đội, ngươi đi làm việc của ngươi, ta chậm rãi tìm, một có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Tân Hỏa vẻ mặt thất vọng, gật đầu, được, ngươi cẩn thận một chút, 24h giữ liên lạc. Tân Hỏa sau khi rời khỏi, Trương Quân liền thuận đường chậm rãi đi, tựa như trước đây đuổi bắt Mao Nhị giống nhau. Hắn đi con đường, chính là trước đây diện bao xa chạy trốn lộ tuyến, lộ rất dài, sở dĩ hắn muốn đi thời gian rất lâu. Sau 3 tiếng, hắn còn tại hành tẩu, lúc này hắn nhận được Tần Hỏa điện thoại của. Trương Quân, Nguyễn rõ ràng gọi điện thoại tới, nói là để cho ngươi nghe điện thoại. Tần Hỏa giọng của tràn ngập khẩn trương. Trương Quân thản nhiên nói, vậy ngươi liền nói cho hắn biết mã số của ta. Chương 130, mạo hiểm cứu mỹ nhân. Sau khi cúp điện thoại, chừng một phút, điện thoại lại vang lên lần nữa. Hắn cầm điện thoại lên, đè xuống chuyển được kiện, lạnh lùng hỏi, ngươi là Nguyễn Minh. Ngươi tên là Trương Quân chứ? Đối phương tiếng Trung rất đông cứng, nghe vô cùng quái dị. Là ta. Trương Quân nói. Ngày đó ngươi đem ta đánh bại, sau đó ta bị cảnh sát bắt đi. Nguyễn Minh âm thanh nói, ngươi thiếu ta, cho nên các ngươi đưa ta. Ngươi cho là ta nên trả lại ngươi cái gì? Trương Quân phi thường chấn định, giọng nói bình thản. Lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đó là một tòa đình công thật lâu nhà xưởng, đất đai cực kỳ rộng lớn, vắng vẻ một mảnh. Hắn trong viện cỏ dại rậm rạp, không thấy bóng người. Đem tay phải của ngươi cắt đi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Nguyễn Minh lạnh lùng nói, nữ nhân của ngươi trên tay ta, nếu như ngươi không chiếu ta nói đi làm, ta sẽ hung hăng hưởng dụng nữ nhân của ngươi. Để cho nàng biết cái gì mới thật sự là nam nhân, ha ha ha. Trương Quân cũng không có cúp điện thoại. Trong mắt hắn hàn quang bạo phát, chấn định nói, Nguyễn Minh, nơi đây không phải Thái Lan, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Phách lối người, thường thường bị chết rất thảm. Thật sao? Nguyễn Minh em hiểm cười, sau đó trong điện thoại liền truyền ra Thẩm Dung tiếng thét chói tai, tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Như thế nào đây? Bạn gái ngươi tiếng kêu có phải hay không rất êm tai? Một hồi tiếng kêu của nàng sẽ tốt hơn nghe, ngươi có nghĩ là tiếp tục nghe? Vừa nói, hắn tiếp tục cất tiếng cười to. Trương Quân tựa như một con màu xám cho chim to vậy phóng qua nhà xưởng lan can, sau đó hóa thành một đạo hôi ảnh, nhanh chóng tiếp cận hắn phòng. Hắn xác định Thẩm Dung liền ở cái địa phương này, hơn nữa khoảng cách không tính là quá xa. Khi hắn gần sát hắn phòng trước, liền đột nhiên cúp điện thoại, gồm tin khu đi ra. Cùng lúc đó, một gian hắn phòng bên trong, Nguyễn Minh cùng mặt khác hai đen gầy cường tráng người thanh niên đang ở ăn cái gì. Bọn họ bên cạnh, Thẩm Dung bị trói ở ghế trên, khỏe mắt nàng rưng rưng, thần sắc sợ hãi. Nguyễn Minh một bên gặm đùi gà, vừa cùng Trương Quân thông điện thoại. Điện thoại là đặc chế, nó có thể điều khiển từ xa một bộ khác điện thoại cùng nào đó cái dãy số cho chuyện, sở dĩ không cần phải lo lắng vì vậy bại lộ phương vị. Hắn đang nói xong hăng say, Trương Quân đột nhiên cúp điện thoại, cái này làm cho hắn rất khó chịu, trùng điệp đem điện thoại bỏ lên trên bàn. Bên cạnh một gã đen gầy thanh niên dùng tiếng Thái nói, lão đại, nữ nhân này dung mạo rất đẹp, thẳng thắn trước chuẩn bị một chuẩn bị, để cho các huynh đệ sung sướng. Nguyễn Minh trợn mắt. Nói, muốn chuẩn bị, cũng phải làm cho cái kia Trương Quân chuẩn bị, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết, như vậy mới thoải mái. Thẩm Dung nghe không hiểu tiếng Thái, lại từ đối phương nói chuyện với nhau trong thần thái nhìn ra dâm tà ý, nàng trong lòng chợt lạnh, lại nước mắt chảy ròng. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, trong lòng nàng đầu tiên nghĩ tới người đúng là Trương Quân, ảo tưởng hắn có thể đủ từ trên trời giáng xuống, đưa nàng giải cứu. Trương Quân chuẩn xác tìm được mấy người ẩn thân hắn phòng. Cũng đi qua thấu thị đem nội bộ tình huống thấy vậy nhất thanh nhị sở. Chứng kiến Thẩm Dung tạm thời vô sự, hắn không có lập tức động thủ, mà là lặng lẽ thối lui, sau đó điện thoại liên lạc Tần Hỏa. Tần đội, Thẩm Dung ta đã tìm được. Đạo tặc cùng sở hữu ba người, ẩn thân một tòa bãi bỏ nhà xưởng. Tần Hỏa vừa mừng vừa sợ, nói, được. Ngươi xem hảo bọn họ, ta lập tức chạy tới. Trương Quân nói, Tần đội, nếu như bọn họ làm ra gây bất lợi cho Thẩm Dung chuyện, ta sẽ trước tiên xuất thủ. Tần Hỏa không chút do dự, đó là đương nhiên, nhất định không thể để cho Thẩm Dung có việc. Trương Quân vì vậy hướng Tần Hỏa giới thiệu hãng tình huống, căn này hán phòng phong bế tính tốt, chỉ có một kiên cố cửa sắt thông hành, muốn xông vào đi rất khó. Bất quá nó tường so với mỏng, chỉ có 30cm, ta kiến nghị dùng định hướng thuốc nổ mạnh mẽ đột phá, sau đó ngay đầu tiên đánh gục đạo tặc. Tần Hỏa gật đầu, được, ta sẽ cân nhắc, ngươi cũng cẩn thận, chúng ta sẽ trong vòng nửa giờ chạy tới. Cúp điện thoại, Trương Quân trở về hán phòng phụ cận, tiếp tục quan sát Nguyễn Minh đám người. Sau đó, Nguyễn Minh lại nhiều lần gọi Trương Quân điện thoại, đều nêu lên tắt máy, điều này làm cho hắn phi thường căm tức, đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm một bên Thẩm Dung, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đối với hai người khác nói, tiểu tử kia không tán thưởng, ta đây liền đem quá trình chụp được đến gửi cho hắn. Mặt khác lưỡng người thanh niên lập gần hưng phấn, một người nói, lão đại, ta tới quay phim. Vừa nói, hắn theo trong cái bọc xuất ra một máy ảnh kỹ thuật số, gồm nó điều chỉnh thử hoàn thành. Nguyễn Minh một tiếng âm hiểm cười, trước tiên đem áo khoác cởi, sau đó cười lạnh hướng Thẩm Dung tới gần. Lúc này Thẩm Dung trong mắt phản mà không có sợ hãi, mà là toát ra một loại tuyệt nhiên vẻ, nàng quyết định một ngày chịu nhục, liền cắn lưỡi tự sát, tuyệt không khiến người ta đạp hư bản thân trong sạch thân thể. Tại ngoại mật thiết quan sát Trương Quân Lập biết không hay, trong nháy mắt liền vọt tới nhà xưởng cửa sắt chỗ, sau đó một cước đá tung cửa ra. Tiếng vang ầm ầm cả kinh Nguyễn Minh mấy người đều biến sắc, trước tiên móc súng lục ra, nhắm ngay cửa. Bởi mấy người vị trí cách cửa quá xa, hơn nữa mở ra đại môn cần thời gian, sở dĩ Trương Quân bỏ qua đánh bất ngờ dự định, mà là giơ hai tay lên, sai bước đi tiến đến, nói, Nguyễn Minh, ngươi không phải tìm ta tới. Nguyễn Minh vẻ mặt giật mình, khiếp mắt hỏi, ngươi là làm sao tìm được. Trương Quân thản nhiên nói, ngươi chớ quên, nơi này là Trung Quốc, không phải Thái Lan, tìm được ngươi cũng không phải việc khó. Ngoại trừ ngươi ở ngoài, còn có người nào? Nguyễn Minh hỏi, nhãn thần rất nguy hiểm. Đương nhiên không chỉ một mình ta, bên ngoài người hắn đã đem nhà xưởng vây quanh, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, trái lại tức vũ khí đầu hàng. Trương Quân chấn định nói, như vậy còn có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không chỉ có một con đường chết. Nguyễn Minh giận dữ, dùng thương chỉ vào Trương Quân, tiểu tử, ta hiện tại là có thể giết chết ngươi. Trương Quân nở nụ cười một bên đi về phía trước, nói, giết chết ta, ngươi cũng không sống được, không tin ngươi liền thử xem. Nguyễn Minh nhất thời khẩn trương, hét lớn, dừng lại cho ta. Trương Quân dừng lại bước chân, nói, Nguyễn Minh, ngươi chính là một đầu đồ con lợn, rõ ràng chạy ra ngục giam, vẫn còn đến trêu chọc ta, ngươi hoàn toàn chính là ông cụ treo cổ hoạt nghị vai. Nguyễn Minh cười nhạt, ngươi cho rằng ngày hôm nay ăn chắc ta. Ta nếu dám liên hệ cảnh sát, thì có tự tin 100%. Vừa nói, hắn đột nhiên đi tới Thẩm Dung trước mặt, tay trái níu tóc của nàng, đồng thời dùng nòng súng chĩa vào nàng. Trương Quân một bộ không nhúc nhích hình dạng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng làm như vậy chính là trả thù ta. Thẩm Dung lúc này mắt sáng ngời, vẻ sợ hãi cũng quét sạch. Trương Quân xông vào một khắc kia, nàng cảm giác toàn thế giới tất cả quang minh đều tập trung vào trên người của hắn. Giờ này khắc này, hắn chính là trung tâm của thế giới, trong lòng nàng duy nhất. Nàng cảm giác mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, bởi vì có người đàn ông nguyện làm nàng cam mạo kỳ hiểm. Nguyễn Minh hét lớn, quỳ xuống. Sau đó cắt đứt tay trái của ngươi. Bằng không láo tử trước băng nàng. Trương Quân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đối phó nữ nhân toán hảo hẳn gì, các ngươi Thái Lan nam nhân đều như thế không có tiền đồ sao. Ngươi muốn có gan, ngươi nhất đối nhất đánh một trận. Chương 131, một lần hành động bại địch. Nguyễn Minh cười nhạt, nhất đối nhất. Trong tay ta có súng, tại sao muốn cùng ngươi nhất đối nhất? Ít nói nhảm, cắt tay trái của ngươi. Lúc này, phía sau hắn một gã đen gầy thanh niên đột nhiên nói, lão đại, tiểu tử này cuồng cực kỳ, không bằng ta theo hắn quá hai chiêu. Nguyễn Minh nhìn đen gầy thanh niên liếc mắt. Thanh niên tên là Nguyễn Đường, là hắn bên cạnh đại ca một tiểu đệ, chiến lực còn ở phía trên hắn. Hắn nhớ tới lần trước cùng Trương Quân đánh với lúc tình cảnh, giữa hai người chênh lệch rất nhỏ, chỉ bất quá bởi lúc đó thiên quá đen, hắn mới bị thiệt lớn, bị đối phương đả đảo. Nhớ tới chuyện cũ, hắn đột nhiên cảm giác được nếu có thể ở quyền cước trên giáo huấn Trương Quân một trận, tuyệt đối là món cảnh đẹp ý vui chuyện. Vì vậy hắn lớn tiếng nói, Nguyễn Đường, Nguyễn Hùng, các ngươi cùng tiến lên, cho ta hung hăng đánh. Một người thanh niên khác người gọi Nguyễn Hùng, chiến lược cùng Nguyễn Ương lực lượng ngang nhau, hắn nhất thời cười quái dị một tiếng, cùng Nguyễn Ương chi phối hướng Trương Quân vây quanh đi qua. Trương Quân cau mày nói, hai đánh một không tính là anh hùng hảo hán. Nguyễn Minh cười to, nói, tiểu tử, chiến thắng địch nhân chính là anh hùng hảo hán, lên cho ta. Nhất thời, Nguyễn Hùng cùng Nguyễn Ương giống như ác lang nhào lên, động tác rất mạnh, lực lượng kinh người. Trương Quân Phật nhãn thấu thị phía dưới, thì nhìn ra hai người đều là minh kính tuột cùng chính tự, vẫn không có thể luyện được cám kình, căn bản không phải đối thủ mình. Hắn thân hình thoát một cái, liền tránh ra Nguyễn Đường, sau đó song trưởng đón đỡ Nguyễn Hùng khỉu tay đánh. Bang! Lực lượng khổng lồ làm cho hắn rời khỏi rất xa, trên mặt lộ ra thống khổ hình dạng. Đối phương một khỉu tay lực lượng vô cùng lớn, chấn đắc cánh tay hắn đau nhức, phảng phất đầu khớp xương nứt ra rồi. Nguyễn Hùng đắc thế không tha người, đống nhiên nhảy lên, lấy đầu gối mánh kích. Trương Quân cước bộ du động, lập tức vọt đến hai người phía sau. Nguyễn Hùng cùng Nguyễn Ương có đều là thái quyền, cương mãnh đánh đấm liệt, đầu gối khỉu tay cùng sử dụng, bộ pháp vững chắc quái dị, lại để cho Trương Quân chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. 10 chiêu sau đó, hắn đã trúng 3 quyền lượng khỉu tay, bị đánh miệng mũi phun huyết, khóe mắt đều sụp đổ. Thẩm Dung thấy như vậy một màn, lại là lo lắng lại là sợ, nàng chảy nước mắt nói, Trương Quân, ngươi chớ xía vào ta, ngươi chạy mau. Thế nhưng Trương Quân phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ khó khăn cùng hai người chiến đấu, trên người tổn thương càng ngày càng nhiều, cả khuôn mặt trên đều dính đầy huyết, nhìn qua phi thường kinh người. Mà hắn mỗi bị đánh trúng một cái, hắn cũng có lui lại rất xa, dần dần liền ép tới gần Nguyễn Minh phương vị. Mà Nguyễn Minh chứng kiến Trương Quân võ thuật cũng không gì hơn cái này, nhất thời ngửa tay, đột nhiên tiến lên, một quyền đánh về phía Trương Quân cái hót. Lúc này bị ba người giáp công, Trương Quân trong mắt lại hiện lên một đạo hàn quang. Giờ khắc này, tốc độ của nó đột nhiên nhanh mấy lần, nhoáng lên đã đến Nguyễn Minh phía sau, nhất thức thái cực phủ mãnh liệt nện, ở giữa xương cổ của hắn. Giang giác. Nguyễn Minh sắc mặt tái nhợt, cả người hể hoài trên mặt đất. Xương cổ bị cắt đứt, thân thể hắn liền đánh mất năng lực hành động, cũng nữa không tạo thành uy hiếp. Giờ khắc này, hắn trong mắt lóe lên kinh khủng, đối phương tại sao như vậy lợi hại. Lần trước hắn ở trên núi cùng Trương Quân đánh nhau thời điểm, vẫn chỉ là 8 lạng nửa cân, lúc này nhưng ngay cả đối phương nhất chiêu cũng không tiếp nổi, một người võ thuật làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Hắn hối hận cùng khiếp sợ thời điểm, Trương Quân lại một bước vọt tới Nguyễn Hùng đối diện, đồng dạng nhất thức thái cực phủ cuồng vô xuống, bá đạo tuyệt luân. Nguyễn Hùng hét lớn một tiếng, đôi khỉu tay đòn đánh, hung hăng đụng vào nhau. Bang! Dường như cự dây cung đoạn, Nguyễn Hùng cứng rắn xương cánh tay bị một cái chặt đứt. Thân thể hắn như bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên rơm rạng, quăng xa xa. Bên kia Nguyễn Ương lại càng hoảng sợ, thời gian nháy con mắt Nguyễn Minh cùng Nguyễn Hùng đều ngã xuống, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Vì vậy nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền manh kích. Trương Quân không nhúc nhích, thẳng tắp một quyền đập tới. Ám kình cùng minh kính tầng thứ khác biệt liền đi ra, hắn một nội kình bạo phát ra ngoài, trong nháy mắt đã đem lực lượng của đối phương đánh tan, sau đó bẻ gãy nghiền nát vậy đem nội kình đánh vào thân thể đối phương. Nguyễn Ương hạ tràng so với Nguyễn Hùng thảm hại hơn, cả cái cánh tay bên trong đầu khớp xương đều nổ tung, gai xương xuyên ra da thịt, nhìn qua máu rầm rề. Liên bại ba người, Trương Quân cấp tốc tiến lên chân bổ mấy đá, để cho Nguyễn Ương cùng Nguyễn Hùng đều đã hôn mê. Lúc này, hắn mới tính thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối với Thẩm Dung nết miệng cười. Thẩm Dung mừng không kể xiết, nói, ngươi tên hôn đàn này, hại ta đều lo lắng gần chết. Nguyên lai, Trương Quân vừa rồi cố ý kỳ địch lấy yếu, chính là vì để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, hảo một lần hành động bại địch, tránh cho Thẩm Dung bị thương tổn. Hắn ngay từ đầu liên tục bại lui, nhân cơ hội tiếp cận Nguyễn Minh. Mà Nguyễn Minh lại hết lần này tới lần khác ngứa nghề, cư nhiên từ phía sau lưng công kích hắn. Cái này thì cho hắn cơ hội phản kích, một lần hành động liền đem ba người đả đảo. Trương Quân là Thẩm Dung cây dây, nữ nhân này lập tức liền nhào vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc, hai tay dùng sức ôm Trương Quân hông của, ôm hắn hầu như không thở nổi. Được rồi, ngươi bây giờ an toàn. Trương Quân vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, an ủi. Thật lâu, Thẩm Dung mới bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta? Trương Quân cười nói, đừng quên, ta cũng vậy hình cảnh. Sau đó lôi kéo Thẩm Dung đi tới Nguyễn Minh bên cạnh, đối với sủi lơ trên đất hắn nói, Nguyễn Minh, không có ý tứ, ngươi nửa đời sau phải tiếp tục ở ngục giam vượt qua. Nguyễn Minh hét lớn một tiếng, nói, ngươi cái tên đáng chết này, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Quân ha hả cười, được a, ta sẽ đem hắn cũng tiễn vào ngục giam. Nguyễn Minh mắng một trận, đột nhiên nói, Trương Quân, hôm nay ngươi nếu như bông, ta có thể cho ngươi tiền. Ta ở kinh đô ẩn giấu một số tiền lớn, cũng đủ ngươi tiêu dao nhanh sống cả đời. Trương Quân dường như cảm thấy rất hứng thú hình dạng, hỏi, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? 100 triệu. Nguyễn Minh cắn răng nói, như thế nào đây? Thả ta đi, 100 triệu sẽ là của ngươi. Trương Quân thở dài một tiếng, nói, nếu như là đồng hữu dô nói, ta có thể sẽ suy nghĩ. Nguyễn Minh lập tức lại bắt đầu chửi tới, Trương Quân bị hắn làm cho phiền, một cước đưa hắn đá ngất đi, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Thẩm Dung theo trong bao nhảy ra khăn tay, cẩn thận bang Trương Quân tham thử máu trên mặt tích, không ngừng hỏi nơi này có đau hay không, chỗ có đau hay không. Không bao lâu, Tần Hỏa liền dẫn người chạy tới. Bởi vì biết Nguyễn Minh các loại trong tay người có súng, sở dĩ lần này tới mấy chục người. Bất quá tiến nhập hán phòng sau đó, tất cả mọi người ngây dại, bởi vì ba gã đạo tặc đều đã té trên mặt đất, Thẩm Dung cũng hảo hảo mà ngồi ở chỗ kia cùng Trương Quân nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra Trương Quân trên người vết máu loang lổ, trên mặt lại xanh vừa sưng, xem ra trải qua một trường ác đấu. Tân Hỏa đi tới trừng mắt Trương Quân hỏi, là ngươi giải quyết? Trương Quân gật đầu, ừ. Thụ thương không có. Hắn lại hỏi, bị thương da thịt, không có gì đáng ngại. hào tiểu tử, có ngươi. Tân Hỏa đối với hắn bội phục phục sát đất, một mạch giơ ngón tay cái. Ba gã hung phạm toàn bộ bị mang đi, Thẩm Dung cùng Trương Quân cũng phản hồi cảnh đội. Trải qua băng bó đơn giản sau đó, hắn xuất hiện ở hình cảnh chi đội ăn mừng trong đại hội. Lần này hội chúc mừng, từ chi đội trưởng Vệ Vinh Quang tự mình chủ trì, mà Trương Quân dĩ nhiên chính là hội chúc mừng nhân vật tiêu điểm. Làm hội chúc mừng tiến hành rồi phân nửa, Vệ Vinh Quang lại đem Trương Quân gọi vào phòng làm việc của hắn. Trong phòng làm việc, còn có một người xa lạ, nhìn qua 40 mấy tuổi, khí chất trầm ổn, cười ha hả nhìn hắn. Vệ Vinh Quang giới thiệu, Tiểu Trương, vị này chính là quốc an thủ trưởng, có chuyện tìm ngươi. Nói xong, hắn cư nhiên đi ra phòng làm việc, đem Trương Quân một người giữ lại. Chương 132, Thẩm Dung bày tỏ. Trương Quân ý thức được trước mắt vị thủ trưởng này lai lịch bất phàm, bằng không sẽ không để cho Vệ Vinh Quang đều phải tự hành lẩn tránh. Hắn trầm mặc không nói chuyện, cùng đợi đối phương mở miệng. Đối phương quan sát hắn vài lần, ha hả cười, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là quốc an ít đại đội tổng huấn luyện viên, danh hiệu Tà Thần. Trương Quân nhíu mắt, nói, Tà Thần huấn luyện viên, ta nghe tiếng đã lâu các ngươi ít đại đội uy danh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tà Thần khỏe mắt lộ ra một tia tà ác tiêu ý không sai, hắn nhìn qua rõ ràng thuần túy nụ cười lại làm cho một loại phi thường tà ác cảm giác, khiến xương cốt người trong rét run. Theo tiệm vàng cướp án kiện bắt đầu, lão đại để ta quan tâm ngươi. Sau lại, ngươi thậm chí ngay cả phá đại án, còn hợp tác C tiểu tổ cùng B tiểu tổ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây không lâu, ngươi còn dễ dàng một người liền đem Thẩm Dung giải cứu ra, biểu hiện ra năng lực phi phạm. Tà Thần huấn luyện viên đem Trương Quân chiến tích một một nói ra. Trương Quân không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Trở lên sự thực cho thấy, ngươi là một cái năng lực rất mạnh, tiềm lực rất lớn, trình độ rất cao người tài ba. Trải qua ít quyết định, ta sắp xuất hiện mặt hấp thu ngươi gia nhập vào ít đại đội, cũng đối với ngươi tiến hành sau này bồi dưỡng huấn luyện. Tà Thần nói. Trương Quân sững sờ, hấp thu bản thân gia nhập vào ít đại đội. Hắn suy tư chỉ chốc lát, nói, nếu như ta không đáp ứng đây, ngươi nhất định sẽ đáp lại. Tà Thần nở nụ cười vẫn như cũ rất tà ác, bởi vì ít đã cùng sư phụ của ngươi Hoa Thần Ý thông qua điện thoại, hắn chống đợi ít quyết định. Trương Quân tại chỗ liền lấy điện thoại di động ra, bấm Hoa Thần Ý điện thoại của, đem sự tình vừa nói, sau đó hỏi, sư phụ, ngươi hy vọng ta gia nhập vào ít đại đội. Hoa Thần Ý trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ít đại đội có thể dạy ngươi rất nhiều thứ, hơn nữa ít đáp lại vi sư, có thể cho ngươi mức độ lớn nhất tự do không gian. Bất quá, quyết định cuối cùng quyền ở trong tay ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không cần thiết gia nhập vào, có thể cự tuyệt. Trương Quân cúp điện thoại, hỏi Tà Thần, ta muốn biết ít đại đội là một cái dạng gì tổ chức, có bao nhiêu cơ cấu. Gia nhập vào sau đó, ta có trách nhiệm gì, có chỗ tốt gì, có bao nhiêu tự do không gian. Biết đây hết thể sau đó, ta đem quyết định có hay không gia nhập vào ít đại đội. Tà Thần nhún nhún vai, nói, ngươi yêu cầu này rất quá đáng, nếu như không phải ít cố ý giao cho, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi lời vô ích. Sau đó hắn bắt đầu hướng Trương Quân giới thiệu ít đại đội đại thể tình huống. Ít đại đội là một cái rất đặc biệt tổ chức, hắn lệ thuộc quốc an, lại có quyền lực thật to. Ít đại đội hành động thời điểm, có thể yêu cầu công an, vũ cảnh, quân bộ thậm chí các cấp chính phủ toàn lực phối hợp. Ít đại đội thủ lĩnh là ít, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, tuyệt ít có người thấy qua hắn. Ít đại đội phần dưới sắp đặt bạo lực tiểu đội, cảnh vệ tiểu đội, tình báo tiểu đội, ít tiểu đội tứ cái cơ cấu. Trong đó bạo lực tiểu đội phụ trách vũ lực tiêu diệt nguy hiểm phân tử, giải cứu mục tiêu nhân vật, cảnh vệ tiểu đội phụ trách thủ trưởng an toàn, tình báo tiểu đội chủ quản sưu tập tình báo, nó thuộc về ẩn hình lực lượng, đối với ít phụ trách. Tứ đại cơ cấu bên trong, bạo lực tiểu đội xuất động cơ hội tối đa, nhưng nếu bàn về cốt lõi nhất lại không phải ít tiểu đội không còn ai khác. Ít tiểu đội là ít đại đội linh hồn, cũng là ít đại đội chân chính sức chiến đấu chỗ. Ít tiểu đội thành viên nội bộ, toàn bộ có năng lực đặc thù, bọn họ vi quốc nội các đại cơ cấu hiệu lực. Tỷ như có người tính nhẩm năng lực có thể cùng máy tính cỡ trung sánh bằng, có người có thể khống chế điện lưu, dẫn đạo sấm sét, có người có thể tâm linh cảm ứng, khống chế người khác ý tưởng vân vân. Hiện nay, ở ít tiểu đội đi lính nhân viên đạt tới 3 vị sổ, bọn họ bị dựa theo giá trị cực lớn tiểu, phân chia thành không đồng đẳng cấp. Trong đó mới nhập môn, thuộc về nhất cấp đội viên, trải qua huấn luyện sau đó, có kinh nghiệm nhất định, có thể lên cấp là nhị cấp đội viên. Ngay sau đó ít trong tiểu đội cấp bậc cao nhất một người là thất cấp đội viên, đối phương là một vị tiên đoán sư, có thể tiên đoán tương lai trong vòng 3 ngày, phương viên 100 km bên trong xảy ra sự kiện, bị ít tiểu đội coi là vương bài. Gia nhập vào ít đại đội người, bình thường có thể có cuộc sống của mình, nhưng quốc gia có cần thời điểm phải trước tiên xuất hiện. Bất quá Tà Thần nói cho Trương Quân tự do của hắn không gian sẽ lớn hơn một chút, hắn có quyền cự tuyệt tham gia hành động, có cực lớn tự chủ tính. Trương Quân quan tâm nhất chính là gia nhập vào ít đại đội chỗ tốt, điểm này hắn không có thất vọng. Đầu tiên, các đội viên sắp có được quyền lực thật to, ở lúc thi hành nhiệm vụ có thể trực tiếp chỉ huy các cấp bộ môn phối hợp hành vi. Đội thứ hai viên có thể thu được không rẻ tiền thuê, người nhà còn có thể hưởng thụ lớn bảo hiểm cùng chữa bệnh miễn phí, cùng với phương phương diện diện siêu cấp đãi ngộ. Đối với ở trên hai điểm, Trương Quân không có hứng thú gì, hắn chú ý là điểm thứ ba, đó chính là gia nhập vào ít đại đội sau đó có thể toàn diện đề thăng hắn các phương diện năng lực. Phải biết rằng, một quốc gia cơ khí toàn lực bồi dưỡng được nhân tài, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nghe nói tà thần giới thiệu, Trương Quân nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, 3 tháng sau cho ngươi trả lời thuyết phục. Tà thần cười cười, nói, được, 3 tháng sau, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, trực tiếp tiêu thất. Chỉ chốc lát, Vệ Vinh Quang tiến đến, hắn cười ha hả lôi kéo Trương Quân tiếp tục tham gia ăn mừng đại hội, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Hội chúc mừng sau khi chấm dứt, Thẩm Dung lôi kéo Trương Quân ngồi trên xe của nàng, trực tiếp liền lái về nhà. Trương Quân, phụ mẫu ta nói là cảm tạ ngươi, quyết định đêm nay mời đi nhà của ta ăn. Nàng nhìn Trương Quân nói, cho không nể mặt mũi. Trương Quân giả vờ giật mình nhìn nàng, nói, không thể nào, nhanh như vậy liền muốn gặp ngươi phụ mẫu, nhân gia đều chưa chuẩn bị xong. Thẩm Dung mặt đỏ lên, ở trên cánh tay hắn bấm một cái, sang giọng, nói lung tung. Cái gì thấy phụ mẫu, chỉ là cảm tạ ngươi mà thôi, đừng nghĩ sai a. Trương Quân hắc hắc cười, ta đây an tâm. Thẩm Dung trong lòng đột nhiên một trận phát khổ, nàng kỳ thực sớm theo Lý Vân Phi trong miệng biết được Trương Quân tình huống, hắn là có bạn gái người. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới vẫn không có làm sao tiếp cận Trương Quân. Thế nhưng, làm người đàn ông này liên tục 2 lần đưa nàng theo trong hiểm cảnh cứu ra, nàng không phải không thừa nhận, bản thân động lòng, đã quyết một lòng thích người kia. Chứng kiến Thẩm Dung tâm tình không cao, Trương Quân hỏi, làm sao vậy? Thẩm Dung cười gượng nói, không có việc gì, bởi vì ta 3 tiểu lượng tốt, ta lo lắng hắn sẽ đem ngươi qua chén. Trương Quân nhìn người nữ nhân này, trong lòng thầm than một tiếng, hắn đã sớm theo nàng xưa nay trong ánh mắt cảm nhận được loại tình cảm đó. Thẩm Dung, ta ngày mai sẽ trở về Đông Hải, khả năng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Hắn đột nhiên nói, nghĩ thầm có phải hay không nên cùng nữ nhân này kéo ra điểm khoảng cách, miễn cho sản sinh không cần thiết gút mắt. Thẩm Dung đột nhiên đạp phanh lại, dừng xe ở bên đường, sau đó nàng xoay người ôm chặt lấy Trương Quân, gồm lửa nóng môi đỏ mọng đưa lên. Mỹ nhân ở ôm, nhuyễn ngọc côn hương, ngửi trên người nữ nhân mùi thơm ngát, cảm thụ được của nàng lửa nóng, hắn không thể không động tình. Ta không quản ngươi có đúng hay không có nữ nhân, cũng không quản ngươi có đúng hay không yêu thích ta, ta chính là thích ngươi, ta yêu ngươi. Thân thể mềm mại của nàng dãy rủa, cả người hoàn toàn rơi vào Trương Quân ôm ấp hoài bao trong. Chương 133, xe đang chấn động. Hai lưỡi triền miên, Trương Quân rơi vào ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được, tay hắn không tự chủ được đưa vào Thẩm Dung cổ áo của, nhanh nhẫu cởi nịt vú, hai tay chạm xoa bóp nhắn vào nụ hoa đỏ tươi. Thẩm Dung cả người run rẩy kịch liệt, nàng hô hấp dồn dập, liều mạng hôn Trương Quân. Sau đó, nàng đè nút ấn xuống làm cho tọa ỷ phô bình, vì vậy xe biến thành hiện di động giường lớn. Bên trong xe loại này nửa che nửa bại lộ không gian môi trường, dễ dàng nhất để cho nam nữ mọc lên ngọn lửa dục vọng. Lúc này Trương Quân chính là chứng cứ rõ ràng, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là như thế nào chiếm có nữ nhân trước mắt, không làm nó nghĩ. Thẩm Dung tình huống tựa hồ so với Trương Quân bết bát hơn, nếu như nói Trương Quân là tuổi khô, như vậy nàng chính là dẫn hỏa phản ứng liệt hỏa. Nàng một bên hôn môi, một bên giải khai Trương Quân dây lưng, tay nhỏ bé trực tiếp thăm dò vào quần lót của hắn, cầm nóng hổi cứng rắn hắn đại đệ đệ. A. Trương Quân hít vào một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay khơi một cái di chuyển, nội kinh di chuyển chuyển trong lúc đó liền đem nàng vớ đen cho hoa mở một cái chỗ rách, lộ ra bên trong hồng nhạt tiểu nội nội. Sau đó ngón tay hắn hơi gãy, liền đem mảnh nhỏ thủ hộ cấm địa mảnh nhỏ cái gỡ ra. Tay chạm vào một cái mê mại ở ngực trắng mịn tươi hồng, loại này trực tiếp chạm đến để cho Thẩm Dung yêu kiều rên một tiếng, thân thể giống bùn giống nhau sủi lơ, trong mắt nàng hàm chứa lệ, lẩm bẩm nói, chơi ta. Làm nam nhân, Trương Quân lúc này còn có thể nói cái gì đó. Hắn ôn nhu đem nữ nhân trở mình, khuỷu tay chống thân thể, đại đệ đệ đùa giỡn cỏ sắt vào ẩm ướt mặt địa. Đại đệ đệ nhẹ nhàng động, phi thường ôn nhu, điều này làm cho Trương Quân hô hấp càng ngày càng ồ ồ mấy phút sau, hắn cũng không nhịn được nữa, thật sâu tiến nhập Thẩm Dung thân thể. Trong chốc nhóm này, Trương Quân hô hấp càng thêm kịch liệt một tiếng, thân thể phát khởi mãnh liệt trùng kích. Ở ban đầu đau đớn sau đó, Thẩm Dung cảm giác mình linh hồn nhỏ bé phảng phất bay, nàng ôm thật chặt Trương Quân hông, làm cho người tải thân thể kề sát, vụng về phối hợp. Miệng không ngừng kêu rên. U ám ánh đèn dưới bóng cây, xe có tiết tấu mà chấn động, biên độ càng lúc càng lớn. Nửa giờ sau, xe an tĩnh lại. Thẩm Dung lúc này hạ thân đũ động chút ít chất lỏng chạy xuống đùi trắng. cả người như chim nhỏ nép vào trong ngực Trương Quân, trên mặt còn mang theo xuân sắc dư vị, nàng nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trương Quân thoải mái qua phía sau, cũng sầu mi khổ kiểm, hắn ý thức được bản thân gây chuyện lớn rồi. Nếu như Trầm Vạn Núi biết nữ nhi bị hắn cưới, ước đoán sẽ trực tiếp đào giết người. Thẩm Dung có thể một chút cũng không còn Trương Quân ưu sầu, nàng ôn nhu nói, Trương Quân, ngươi vừa rồi thật quá dũng mãnh, ta cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Không yên lòng lên tiếng. Lúc này Thẩm Dung ôm cổ của hắn, thấp giọng nói, ngươi không cần lo lắng phải chịu trách nhiệm, cũng không cần phải lo lắng ta sẽ dây dưa ngươi. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, là cả đời này tốt đẹp nhất hồi ức, ta sẽ không hối hận. Đáng ra sao? Trương Quân nhìn nàng, trong ánh mắt đều là ôn nhu. Trên đời nam nhân, thích nhất chính là chỗ này một loại nữ nhân, các nàng sẽ không để cho ngươi thừa gánh cái gì, lại không biết quấy rầy cuộc sống của ngươi. Đáng giá. Thẩm Dung rất nghiêm túc nói, dù tình yêu có thế nào cũng sẽ có cái kết, không phải sao? Ta cảm giác hiện tại rất tốt ta sẽ ở trong lòng nhớ ngươi cả đời, nói vậy ngươi cũng sẽ không quên ta đi. Trương Quân không có nói cái gì nữa, hắn chỉ là thật sâu đem nữ nhân ôm vào trong ngực, hôn môi của nàng. Làm hai người chạy tới Trầm gia thời điểm, đồ ăn đã sớm lạnh, cũng may Thẩm Vạn Tùng phu phụ cũng không ngại. Trương Quân trước đây gặp qua Thẩm Vạn Tùng, mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lại khác sâu ấn tượng. Thẩm Vạn Tùng là một cái hơi béo phì trung niên nhân, hơn 50 tuổi, trên mặt luôn mang theo ý cười hiền lành. Phu nhân của hắn cùng hắn rất có phu thê bộ dạng, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh thân cận cảm giác. Thẩm gia phòng khách lắp đặt thiết bị rất tùy ý, rất giống một người bình thường kinh đô gia đình. Đơn giản chỉnh tề trong phòng khách, Thẩm Vạn Tùng vừa lên đến liền quan sát người tuổi trẻ trước mắt, sau đó cười nói, Tiểu Trương A, ta là nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi A, đến, tọa. Trương Quân cười nói, Cục trưởng quá khen, ta nào có cái gì đại danh. Thẩm Vạn Tùng ha ha cười, nói, thanh niên nhân có thể khiêm nhường như thế không dễ dàng. Hàn huyên sau đó, Trương Quân xuất ra hai kiện quà tặng. Quà tặng là hắn mang theo người đồ chơi nhỏ, một đôi phỉ thúy lá cây, hình dạng rất tinh xảo, xanh biếc nồng đậm. Hắn đem hai dạng đồ vật đưa cho Thẩm Vạn Tùng phu phụ, cười nói, Cục trưởng, quà nho nhỏ, bất thành kính ý. Thẩm Vạn Tùng nhìn lướt qua, thản nhiên nói, Tiểu Trương ngươi cái này liền khách khí, hơn nữa ta từ trước đến nay không thu lễ vật. Thẩm Dung lập tức nói rút vào, ba, Trương Quân là bằng hữu của ta, hắn là lấy bằng hữu thân phận tới nhà chúng ta, ngươi không thu ta đại thu xong. Vừa nói, hắn liền đem Trương Quân hộp quà cầm lên. Thẩm Vạn Tùng đối với nữ nhi này rất bất đắc dĩ, sẽ không cự tuyệt nữa. Hắn đối với Trương Quân nói, Tiểu Trương à, ngày hôm nay mời ngươi tới đây, chủ yếu là ngỏ ý cảm ơn. Ngươi xem Tiểu Dung nhận được hai ngươi lần liệu mình cứu giúp, chúng ta làm cha mẹ muốn đối với ngươi biểu đạt một cái lòng biết ơn. Trương Quân nói, ta và Thẩm Dung là đồng nghiệp, giúp nàng phải. Lời là nói như vậy, nhưng Tiểu Dung mệnh đúng là ngươi cứu. Trầm Mẫu giọng nói chân thành, Tiểu Trương à, ngươi ở đây hình cảnh đội công tác, nếu như về công tác có khó khăn gì cũng cần, không nên khách khí, có thể đối với Lao Trầm nói ra. Trương Quân cười nói, bá mẫu, lãnh đạo đối với ta rất chiếu cố, không có khó khăn gì. Ồ, Trầm Mẫu gật đầu, sau đó lại hỏi, Tiểu Trương A, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Hắn mới vừa cùng nhân gia khuê nữ sống khá giả, lúc này tâm tình không khỏi phức tạp, lúng túng nói, tuổi mụ 23, có nữ bằng hữu, có bạn gái. Trầm Mẫu trên mặt có rõ ràng hy vọng vẻ, Tiểu Trương ngươi ưu tú như vậy, cũng không biết nhà ai cô nương như thế có phúc. Thẩm Vạn Tùng nhưng thật ra thần sắc không thay đổi, chỉ hỏi một ít Trương Quân chuyện công tác. Nói chuyện một trận, Trương Quân ăn xong cơm rau dưa rồi rời đi, Thẩm Dung đem hắn đưa đến ngoài cửa. Sắp chia tay chi tế, lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn Trương Quân đờ ra. Trương Quân thở dài một tiếng, nhẹ véo nhẹ bóp Thẩm Dung bột dính bóng loáng gương mặt, nói, thằng nhóc đốc, lúc rảnh rỗi ta sẽ đi qua xem ngươi. Thẩm Dung trong lòng đau xót, nước mắt không khống chế được chảy xuống, trong miệng lại nói, ngươi yêu tới hay không? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau đó rồi lại hỏi, ngươi ngày mai thật muốn trở về sao? Trương Quân gật đầu, đúng vậy, ta có chuyện trọng yếu phải xử lý, phải trở lại. Vậy được rồi, ngươi tất cả cẩn thận, đừng động một chút là thương tổn được bản thân. Thẩm Dung không quên căn dặn an nguy của hắn, sau đó ở trên mặt hắn hôn một cái, xoay người chạy về phía trong nhà. Trương Quân ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng tiêu thất, thở thật dài một tiếng, xoay người đi nhanh ly khai. Sáng sớm ngày kế, hắn liên lụy bay đi Đông Hải máy bay. Lâm Nhàn đi phi trường đón hắn, trên đường về nhà, nàng cười nói, tiểu đệ, nhìn ngươi mặt mày hớn hở bộ dạng, có phải hay không con tỷ tỷ làm chuyện xấu rồi hả? Tiểu Bạch, đọc sộp chương này ca sở bẻm ra chặt bút nhé. Đối mét. Chương 134, ám kình cao cậu cùng thần kỳ công nhân. Trương Quân trong lòng lấy làm kinh hãi, thần sắc nhược định, cười nói, ta làm cũng không chỉ một chuyện xấu. Vừa nói, hắn đột nhiên ở Lâm Nhàn ngực sờ soạn một cái, để cho người sau vẻ mặt hờn dỗi địa cơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, khinh phiêu phiêu ở trên người hắn đánh vài cái. Xe chạy trở về Hồng Phúc tiểu khu, tiểu hắc ngoắc cái đuôi nên qua đây, một bộ lấy lòng chi tướng. Nó hôm nay đã dung mạo rất lớn, đứng lên có thể đến Trương Quân mặc áo và áo. Trương Quân sờ sờ tiểu hắc đầu, nhìn một chút, liền phát hiện con chó này da lông mạt một bả chiếu sáng, hoàn toàn đen xỉ không hề tạp sát. Hơn nữa nó thể trạng phi thường to lớn, nhìn không mập, ôm lại phi thường chậm. Hắn chịu nhịn cầu đầu lưỡi liếm tới liếm lui kiểm tra cẩn thận tiểu hắc thân thể, sau đó liền giật mình phát hiện, tiểu hắc trong cơ thể cư nhiên sinh ra một nội kình. Điều này sao có thể? Cậu cũng có thể luyện được ám kình sao? Lâm Nhàn thấy hắn về nhà một lần liền ôm tiểu hắc chơi, sang giọng, tiểu đệ, tiểu hắc chạy loạn khắp nơi, trên người rất dơ. Sau đó đi tới một cước đem trên hắc đá văng ra, không cho Trương Quân ôm nó. Trương Quân đứng lên, hỏi, Nhàn tỷ, gần nhất tiểu hắc có cái gì? Không dị thường. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một con chó có thể luyện ra ám kình đến, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Hắn cái này vừa hỏi, Lâm Nhàn liền nhớ lại cái gì, đột nhiên nói, tiểu đệ, ngươi không nói ta còn đã quên, tiểu hắc gần nhất trong khoảng thời gian này, động một chút là chạy ra ngoài, ngay cả cửa sắt đều ngăn không được. Trương Quân sững sờ, ra bên ngoài chạy. Tiểu hắc đều là chạy đi nơi nào? Hắn liền vội vàng hỏi. Ta nào biết đâu rằng, lần trước Lưu A Di để cho con trai của nàng tiểu Lưu đuổi theo đều không đuổi kịp, con chó chết này chạy so với thỏ đều nhanh. Bất quá, nó đi ra thời gian sẽ không quá lâu, tối đa 3-4 tiếng liền có thể trở về. Lâm Nhàn nói. Trương Quân cái này kỳ quái, tiểu hắc đi ra ngoài làm cái gì? Lẽ nào cái này cùng nó luyện được ám kình có quan hệ? Hắn tuy là nghi hoặc, có thể tiểu hắc lại sẽ không nói, cũng hỏi không ra cái như thế về sau, vì vậy liền tạm thời bông. Buổi sáng, Trương Quân vẫn cùng Lâm Nhàn, hai người lớn bán thời gian đều trong phòng ngủ nói, đảm công ty trên sự tình. Dĩ nhiên, hắn tử sẽ không bỏ qua bực này ăn bất cơ hội chọc cho Lâm Nhàn yêu kiểu, thở hổn hển, thiếu chút nữa thì mất phòng tuyến. Hai người nói tới chuyện của công ty, Lâm Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, nói, tiểu đệ, công ty gần nhất tới một vị kỳ tài, ta chuẩn bị đại lực bồi dưỡng nàng. Trương Quân thật bất ngờ, Lâm Nhàn có thể là rất ít khích lệ nhân viên. Vũ Khinh Ảnh xem như là vô cùng nhân tài ưu tú, Lâm Nhàn cũng không còn làm sao khích lệ qua nàng. Hiện tại nàng cư nhiên có thể đối với một công nhân có đánh giá cao như thế, vậy thì thật là quá ly kỳ. Hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, Nhàn tỷ, công nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể cho ngươi cho ra đánh giá cao như vậy? Lâm Nhàn cười nói, công nhân thật không đơn giản đây, bởi nàng rất xinh đẹp, lại khí chất xuất chúng, sở dĩ liền được an bài đến trước sân khấu phục vụ. Ngươi đoán dù thế nào, nàng công tác ngày thứ hai, liền đem tiệm chúng ta chủ hai kiện trấn điếm chi bảo cho bán ra, tổng giá trị cao tới 130 triệu. Trương Quân cười nói, có thể là nàng vận khí tương đối khá, cái này có gì ly kỳ. Lâm Nhàn gật đầu, ta lúc đó cũng muốn như vậy, vì vậy liền để cho nàng đi làm quầy hàng tiêu thụ. Cái này thật là đem ta cho chấn kinh rồi, nàng làm quầy hàng tiêu thụ ngày đầu tiên, liền bán ra 80 triệu nguyên phỉ thúy. Thiên, cô gái này thực sự là thật lợi hại. Trương Quân lấy làm kinh hãi, vậy ngươi biết, nàng rốt cuộc là làm sao bán đi. Ta cũng tò mò, sở dĩ liền điều tra màn hình giám sát, đem nàng cùng khách nhân quá trình giao dịch nhìn kỹ một lần. Nói đến đây, Lâm Nhàn phi thường cảm khái nói, mới biết được nhân gia tiểu cô nương căn bản là một vị cao nhân. Trương Quân mở to hai mắt nhìn, cao nhân. Có ý tứ. Lâm Nhàn vẻ mặt bất khả tư nghị, nói, tiểu cô nương là như thế chiêu đãi khách nhân. Khách nhân thứ nhất, nàng liền mỉm cười nên đón, trước cùng khách nhân dỗi danh phiếm vài câu. Sau đó giọng nói vừa chuyển, má bắt đầu bang nhân xem tướng. Xem tướng. Trương Quân không biết làm sao lại nhớ tới lao già lừa đảo, hắn cười nói, cái này cùng tiêu thụ có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Nàng xem tướng trình độ thực sự là quá chuẩn, người khác có mấy người hài tử, bao nhiêu tuổi, gặp qua cái gì tai nạn, gia đình như thế nào các loại, nàng vừa nói một cái phê chuẩn, để cho những khách nhân kinh ngạc không gì sánh được. Ngay khách nhân đối với nàng tín phục không dứt thời điểm, nàng sẽ đúng lúc đẩy rời đi việc của người nào đó phỉ thúy. Sau đó nói cho khách nhân, cái này phỉ thúy có thể tiêu thai tiêu tan khó, khu trừ tà khí vân vân. Khách nhân vừa nghe xong, đa số sẽ không chút do dự mua nàng để cử trang sức phỉ thúy, ngay cả giá cả cũng không mang nói. Nói đến đây, Lâm Nhàn cười nói, tiểu đệ ngươi nói, nàng có phải hay không cao nhân? Trương Quân bĩu môi nói, ta xem là cao minh phiến tử không sai biệt lắm. Tiểu đệ ngươi đừng không tin, ta cũng tìm nàng xem qua bộ dạng, thực sự phi thường phê chuẩn. Lâm Nhàn nói. Trương Quân hứng thú, hỏi, Nhàn tỷ, nàng tên cứ gọi là gì? gọi các tiểu tiên, năm nay mới 19 tuổi. Lâm Nhàn nói, tiểu đệ ngươi là không có quá nàng, cái này trên người cô nương có cổ một dạng linh khí, tựa như tiểu tiên nữ nhân tựa như. Trương Quân choáng váng, ngây người, triệt để bối rối, các tiểu tiên, lại là các tiểu tiên. Các tiểu tiên, các lao thần tiên đích tôn nữ, cùng hắn có môi giới nói như vậy, lệnh của sư phụ hôn ước. Ban đầu ở Ngũ Linh trên núi, hắn từng cùng với có duyên gặp qua một lần. Khi đó, các lao thần tiên để cho hắn đem mang xuống núi, kết quả một mình hắn trước xuống núi. Thực sự là nghĩ không ra, cô nàng này cư nhiên tìm được thiên hành tiệm châu báu. Nàng muốn làm cái gì? Không biết ở Lâm Nhàn trước mặt công khai hôn ước sự tình chứ? Lúc này trong lòng hắn lại giật mình lại hỗn loạn, còn có mấy phần căm tức. Dáng vẻ của hắn để cho Lâm Nhàn rất kỳ quái, hỏi, tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Trương Quân phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, à, ta chẳng qua là cảm thấy tên này công nhân quá thần kỳ, có cơ hội nhất định muốn đi xem một chút. Được a, ngày mai ta mang người tới. Lâm Nhàn cười nói. Các tiểu tiên xuất hiện, tiểu trương cũng có chút tâm thần bất an, hắn một mực suy nghĩ làm sao đối phó cái này các tiểu tiên. 2 giờ chiều, Trương Quân vừa mới dùng Phật nhãn kim quang cho Lâm Nhàn điều trị thân thể, Lưu A Di cứ tới đây bẩm báo nói tiểu hắc chạy ra ngoài. Trương Quân vừa nghe, vội vã lao ra khỏi phòng đuổi theo, hắn muốn nhìn tiểu hắc rốt cuộc đi chỗ nào. Ra sân, hắn liền thoáng nhìn tiểu hắc đã chạy ra thật xa, chỉ còn một điểm đen ở phía trước lay động. Hắn lập tức dưới chân phát lực, cấp tốc đuổi theo. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, cả kinh người qua đường đều nghỉ chân quan vọng, còn tưởng rằng hắn là lực sĩ chạy trường lực. Có thể cho dù hắn chạy nhanh như vậy, vẫn là dần dần bị tiểu hắc cho kéo dài khoảng cách. Ban ngày ban mặt, hắn cũng không có thể chạy quá nhanh, sở dĩ tiểu kiền thúy thả chậm tốc độ, theo tiểu hắc lưu lại khí tức tiếp tục đuổi cản. Liên như vậy chạy hơn nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên địa phát hiện mình cư nhiên đến rồi Đại học Đông Hải cửa. Sau đó sẽ vừa nhìn, chỉ thấy tiểu hắc đang an tĩnh ngồi ở phân thần côn lao già lừa đảo bên người, lẹ lưỡi nhìn chằm chằm lui tới học sinh xem, một bộ không có tim không có phổi ngốc bộ dạng. Mà gian hàng coi bói hai bên trái phải, thì đứng một vị phảng phất đồng hồ linh khí của thiên địa mà thành thiếu nữ, xinh đẹp như tiên, không phải cắt tiểu tiên là ai. Chương 135, vọng khí thuật. Lao già lừa đảo con mắt rất tinh, ngay lập tức sẽ chú ý tới Trương Quân, hắn nhếch miệng cười, hướng hắn ngoắc. Tiểu hắc cũng nhìn thấy chủ nhân, vui ha ha địa ngoắc cái đuôi đã chạy tới, vây quanh hắn cổ chân đảo quanh, phi thường vô cùng thân thiết. Trương Quân đến gần, hắn nhìn cắt tiểu tiên liếc mắt, sau đó đối với lao già lừa đảo nói, lao đầu, ta nói tiểu hắc làm sao lão ra bên ngoài chạy, nguyên lai là bị ngươi lừa lấy. Lao già lừa đảo trợn trắng mắt, nói, cái gì gọi là lừa gạt, lao phu cùng nó là ở nửa đường gặp, phát hiện nó xương cốt thanh kỳ, da lông bóng loáng, vừa nhìn cũng biết là cậu bên trong vương giả. Vì vậy lao phu thấy cái mình thích là thèm. Trương Quân rõ ràng không tin hắn, nói như vậy, ngươi hiểu bộ dạng cậu thuật. Không sai. Lao già lừa đảo vẻ mặt cao thâm khó lường biểu tình, lão phu năm đó đi khắp ngũ hồ tứ hải, tướng nhân thuật tuy xuất thần nhập hóa, bộ dạng cậu thuật đồng dạng tuyệt diệu. Trương Quân vừa nghe vui vẻ, hướng hắn dựng thẳng lên lớn ngón cái, bội phục. Lão già lừa đảo nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, hắn tiếp tục nói, ngươi xem khí lực đại tăng, tiếp qua 3 tháng, liền có thể cùng lang báo tranh hùng. 3 năm rưỡi phía sau, có thể cùng sư tử hổ báo mạnh mẽ đánh đấm. Trương Quân trong lòng hơi động, chó này ngay cả ám kình đều luyện ra, chẳng lẽ còn có thể luyện được hóa kình hay sao? Cái ý nghĩ này vừa ra tới, ngay cả hắn đều không thể tin được. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi đã trình độ cao như vậy, con chó này liền đưa cho ngươi đi. Lão già lừa đảo nhãn tình sáng lên, nói, được, trẻ con là dễ dạy. Sau đó hướng hắn đưa tay, trước tiên đem thức ăn cho chó tiền nộp. Trương Quân trừng mắt lên, kêu lên, bà lão môn. Cậu đều tiễn ngươi, ngươi còn hỏi ta thỉnh cầu thức ăn cho chó tiền. Còn có thiên lý hay không? Lão già lừa đảo nghiêm mặt nói, ta lão nhân có thể sống mấy năm. Các loại con chó này thành là chân chính cậu bên trong vương giả. Còn chưa phải là muốn nhận tổ quy tông về ngươi còn sao? Dừng một chút. Trương Quân kém chút tắt hơi, vậy không gọi nhận tổ quy tông. Lão già lừa đảo nói, bất kể nói thế nào, cậu vẫn là của ngươi cậu, lão phu là giúp ngươi nuôi, ngươi nói có nên hay không cầm thức ăn cho chó tiền. Trương Quân triệt để hết trôi nói rồi, lão già này mặt của da quả thực so với tưởng thành đều dày, hắn chỉ phải tự nhận không may, theo cặp da trong xuất ra 2.000 khối vô lên bàn, nói, có đủ hay không? Lão già lừa đảo cười hì hì đem tiền thu hồi, nói, đủ 1 tháng, nhớ kỹ tháng sau đưa tiền đến A. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại HTTP, chọe đủ ạ toài. Trương Quân. Bên cạnh các tiểu tiên vẫn nhìn chăm chú vào hai người, nàng biểu tình trên mặt phi thường quái dị, dường như thấy được thế gian kỳ quái nhất chuyện khó tin nhất. Cho đến lao phiến tử thu hồi tiền, nét mặt của nàng mới khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn Trương Quân. Trương Quân lúc này nói, lao đầu, cô nàng này là ai? Lao già lừa đảo cười nói, cũng không biết nhà ai nha đầu quê mùa, đột nhiên đã nghĩ bái ta làm thầy. Trương Quân mở to hai mắt, bái ngươi làm thầy.
Đúng vậy. Lao già lừa đảo nói, bất quá nàng căn cốt quá kém, lão phu nhìn không thuận mắt, kiên quyết không thu.
Trương Quân ngẩn người, sau đó nhìn về phía Cát Tiểu Tiên, ý tứ đang hỏi, ngươi thật chẳng lẽ muốn bái lao già này vi sư?
Cát Tiểu Tiên cười nói, lao đạo gia tướng thuật thông thần, Tiểu Tiên quả thực bội phục chặt, cố tình bái sư.
Chỉ tiếc ta tư chất hữu hạn, lao đạo gia nhìn không thuận mắt.
Trương Quân vốn đang cảm thấy cái này Cát Tiểu Tiên rất thần bí rất có bản lãnh, lúc này lại cảm thấy nàng căn bản chính là đầu cháy hỏng, bằng không sao muốn bái lao già lừa đảo vi sư.
Nhìn Trương Quân ánh mắt quái dị, Cát Tiểu Tiên nói, lao đạo gia nói mở đồng tư chất tốt, có tư cách làm đồ đệ của hắn.
Trương Quân bĩu môi một cái, nói, đáng tiếc ta đối với thầy tướng số không có hứng thú, hay là thôi đi.
Cũng không phải.
Lao già lừa đảo lập tức bất mãn lên, nói, không phải thầy tướng số, là tướng thuật.
Lao phu cửa này tướng thuật, tất cả đôi, lại xưng vọng khí thuật.
Phương pháp này trên quan vũ trụ biến hóa, bên trong nhìn trời hạ đại thế, hạ quan nhân sinh phúc họa.
Trương Quân cảm giác mình bị dao động ở, liền hỏi, lão đầu, không biết ngươi cái này vọng khí thuật, học thế đó pháp.
Lao già lừa đảo hì hì cười, nói, có thể, chỉ ba chữ.
Trương Quân liền vội vàng hỏi, cái nào ba chữ?
Chăm chú học.
Lao già lừa đảo từng chữ từng câu nói.
Trương Quân kém chút thổ huyết, nghĩ thầm đời này cũng không thể thư lão già lừa đảo này lời của.
Làm sao, ngươi không tin?
Lão già lừa đảo tránh kinh, ngược lại thật là có nửa phần cao nhân phong phạm, hắn theo trong tay áo lấy ra một quyển đầy dầu mỡ sách đóng buộc chỉ, thần thần bí bí nhét vào Trương Quân trong tay.
Tiểu tử, đây là lão phu tổ truyền bí tịch, mặt trên ghi lại vọng khí thuật bí quyết, phi thường quý giá, ngươi giấu kỹ trong người, đừng có cho người thứ hai xem.
Nhìn hắn nghiêm trang hình dạng, Trương Quân không dám kinh thường, hắn mở sách muốn xem lướt qua xuống.
Mới xốc lên trang thứ nhất, liền phát hiện phiếm hoàng trang giấy đã tan vỡ, bị người dùng một khối lớn chừng bàn tay, mặt trên vẽ có quần áo lót mỹ nữ hình vẽ trang giấy dán lên.
Trương Quân ánh mắt đầu tiên bị quần áo lót mỹ nữ hấp dẫn, hắn ngẩn người, lại lật tiên trang thứ hai.
Không nghĩ tới trang thứ hai cũng phá.
Hắn một thanh khép lại bí kíp, thở thật dài một cái, nói, quả nhiên rất đẹp a.
Lão già lừa đảo nhất thời cao hứng nói, đó là đương nhiên, nội dung bên trong bác đại tinh thâm, lão phu mỗi ngày đều muốn lật xem 3-5 lần.
Trương Quân rất muốn một tay lấy thư bỏ qua, lại cảm thấy làm như vậy sẽ ô nhiễm môi trường, vì vậy để lại ở nách hạ mang theo. Đối với lao già lừa đảo nói, lao đầu, ngươi tiếp tục gạt người, ta về trước.
Lao già lừa đảo nói thế nào đây, lão phu làm sao gạt người?
Uy, tiểu tử ngươi qua đây nói rõ ràng, không nói rõ ràng không cần đi.
Trương Quân đã sớm chạy xa, đem tiểu hắc giữ lại.
Đi mấy bước, cũng cảm giác có người sau lưng, hắn vừa quay người. Liền thấy Cát Tiểu Tiên cư nhiên cùng tại chính mình phía sau.
Hắn thả chậm bước chân, các loại nàng và mình kề vai lúc đi hỏi, lúc nào xuống núi.
Một tuần trước.
Nàng đáp.
Tại sao muốn tiến nhập thiên hành châu đáo?
Trương Quân thanh âm hơi rét run.
Tìm ngươi a.
Nàng rất trực bạch nói, ra ra nói, muốn ngươi dẫn ta xuống núi, ta đương nhiên phải tìm được ngươi.
Trương Quân ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, kỳ thực cửa này hôn ước.
Ngươi yên tâm, đáp lại hôn ước là ra ra ta, không phải ta.
Nàng cười đến rất nhạy di chuyển, nếu như ta phát hiện ngươi không được, ta sẽ nhường ra ra từ hôn.
Không biết làm sao, Trương Quân nghe xong những lời này trong lòng khá khó chịu, hắn hử một tiếng, nói, thật sao?
Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới tính hảo?
Cát Tiểu Tiên thản nhiên nói, không có cụ thể yêu cầu, chỉ cần ta cảm giác được, chính là tốt.
Trương Quân nói, hy vọng ngươi đối với ta cảm giác đừng quá tốt.
Cát Tiểu Tiên cũng không tức giận, nàng đạm đạm nhất tiếu, chuyện trên đời này, ai có thể nói rõ ràng đây?
Nhân gia đều gọi ra ra ta là lao thần tiên, có thể hắn có toán không ra người, nhìn không thấu sự tình.
Chương 136, tiêu thụ thiên tài.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã đến Hồng Phúc tiểu khu, Trương Quân mời nàng đi trong nhà ngồi một chút, lại bị cự tuyệt.
Ta còn muốn đi công ty làm việc, sẽ không quấy rầy.
Sau đó đối với Trương Quân đạm đạm nhất tiếu, phiêu nhiên như thứ, bay đi.
Buổi chiều, Trương Quân tu luyện thanh đế bí quyết thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận ấm áp. Điều này đại biểu hắn đem nội kình luyện đến gương mặt, ám kình tu vi lại có tinh tiến. Hắn vui vẻ phía dưới, cư nhiên vong ngã địa tu luyện tiếp.
Một đêm này, hắn đem phục hổ cái cọc, thừa long bộ, chân vũ mẫu quyền, thái cực mẫu quyền các loại nhiều lần luyện tập, cảm giác càng luyện càng thông thấu, trong cơ thể vẻ này nội kình cũng càng ngày càng cường hành.
Khi hắn theo trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện đã rạng sáng 4 giờ nhiều, Lâm Nhàn sớm liền ngủ mất.
Sáng sớm hắn và Lâm Nhàn cùng nhau ăn xong điểm tâm,
sau đó đi công ty kiểm tra. Đến rồi tiệm châu báu, Trương Quân liền thấy cửa tiệm đại sảnh thả một khối đông qua lớn nhỏ song sắc đại hình phỉ thúy thạch. Vị này phỉ thúy, đúng là hắn theo kinh đô phỉ thúy thành bắt được. Đông qua cao thấp phỉ thúy thể từ hai bộ phân tổ thành, 1/3 là cao nước đá kê du hoàng phỉ thúy, 2/3 là băng loại hồng phỉ, loại háo sắc đang. Khối phỉ thúy này, ở các tiểu tiên giới đề nghị, bị trực tiếp thả ở cửa tiếp khách phòng khách, chấn kinh rồi mỗi một vị trước tới mua phỉ thúy khách hàng. Nàng trả lại cho khối phỉ thúy này lấy một cái tên, gọi là phú quý thạch. Trong đó hồng phỉ đại biểu tài phú, hoàng phỉ đại biểu tôn quý. Phú quý thạch mở sau khi đi ra, trực tiếp liền lên tin tức trang địa, không chỉ có hấp dẫn Đông Hải khách hàng, toàn quốc các nơi đều có không ít khách nhân cố ý đến đây thiên hành tiệm châu đáo xem mới mẻ. Trương Quân vây quanh tảng đá đi vài vòng, nhịn không được đối với Lâm Nhàn nói, thực sự là hảo phỉ. Nhan tỷ, nó sau đó liền để ở chỗ này, nên thiên hạ tân khách. Lâm Nhàn cười nói, ta cũng muốn như vậy. Tiến nhập châu đáo tiêu thụ phòng khách, Trương Quân liền phát hiện hoàng kim vật phẩm trang sức khu người đông nghìn nghịt. Hắn gọi đến quản lý đại sảnh, hỏi, ngày hôm nay khách nhân làm sao nhiều như vậy? Quản lý đại sảnh vẻ mặt bội phục nói, Trương Đồng, đây là các quản lý bày kế kinh doanh phương án. Khách hàng mua 2 vạn nguyên trở lên phỉ thúy, có thể hưởng thụ lấy xuất xưởng giá cả mua giá trị ngang hàng hoàng kim. Trương Quân cười nói, biện pháp này không sai, phỉ thúy lợi nhuận là hoàng kim gấp 2 trở lên, coi như vẫn là buôn bán lời. Đúng vậy, Trương Đồng, hôm nay phỉ thúy lượng tiêu thụ so với bình thường gia tăng rồi gấp 3. Lâm Nhàn tiếp lời, ta đã để bạn cắt tiểu tiên làm doanh tiêu bộ quản lý, đây là nàng bày kế người thứ nhất kinh doanh phương án, không tệ chứ. Trương Quân liên tục gật đầu, tương đối khá. Đi ra tiêu thụ khu, hắn lại chứng kiến một đám người ở hai trước cửa sổ trô đứng hàng khởi hàng dài, liền hỏi đi cùng quản lý đại sảnh, chuyện này là sao nữa? Quản lý đại sảnh cười nói, đây cũng là các quản lý kiến nghị, hắn mời tới 2 vị phỉ thúy giám định cao thủ, ở chỗ này miễn phí cho công chúng giám định phỉ thúy. Đồng thời cũng làm phỉ thúy thu về nghiệp vụ, thu về giá là giá thị trường 3 thành. Cứ như vậy, không chỉ có hấp dẫn số lớn khách hàng, cũng có thể đối với trong tiệm phỉ thúy nguồn cung cấp nhất định có bổ sung. Những thứ này giám định phỉ thúy người, cũng sẽ mua phỉ thúy sao? Hắn hỏi. Đúng vậy Trương Đồng, này giám định phỉ thúy người, đa số đều là phỉ thúy người yêu thích, thậm chí có người chuyên môn tham gia phỉ thúy cất giấu. Những người này nhất định có tài lực, hơn nữa nguyện ý ở phỉ thúy trên tiêu phí, sở dĩ trong bọn họ có tương đương một nhóm người nguyện ý mua phỉ thúy. Quản lý đại sảnh giải thích. Trương Quân liên tục gật đầu, không sai, xem ra các quản lý rất có biện pháp. Lúc này, có vị bụng phệ người đàn ông trung niên đi vào một cái căn phòng đơn độc. Bên ngoài phòng, treo một tấm bảng, trên đó viết phỉ thúy phong thủy 4 cái màu đỏ đại tự. Trương Quân hiếu kỳ, hỏi, người nào ở bên trong? Lâm Nhàn cười nói, đương nhiên là Cát Tiểu Tiên. Ta không phải nói qua với ngươi, nàng tinh thông tướng thuật, sở dĩ liền bố trí ở chỗ này một cái phỉ thúy phong thủy quầy phục vụ. Chuyên môn hướng này mê người tin phong thủy đẩy mạnh tiêu thụ giá trên trời phỉ thúy. Trương Quân càng phát mà bội phục Cát Tiểu Tiên, nghĩ thầm cho dù không có Cát Lao Thần Tiên tầng kia quan hệ, người nhân tài này cũng nhất định phải lưu lại. 10 phút sau, tên kia bụng phệ người đàn ông trung niên ra khỏi phòng, vẻ mặt tươi cười hoa nhiều tiền mua nhất tôn phỉ thúy tài thần giống, giá trị 888 vạn nguyên. Nhìn nhân khí nhộn nhịp phỉ thúy tiêu thụ, Trương Quân tâm tình thư sướng, hắn gọi đến Vũ Thanh Ảnh, nói, Vũ quản lý, ta muốn cho Cát Tiểu Tiên tăng lương. Vũ Thanh Ảnh nhìn Lâm Nhàn liếc mắt, nói, Trương Đồng cấp cho nàng tăng thêm thiếu tiền lương. Trương Quân hỏi, nàng bây giờ tiền lương là bao nhiêu? Tiền thuê 1 triệu, nếu như tính luôn cuối năm thường cho, mức chỉ sợ sẽ không thấp hơn 10 triệu. Vũ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Hắn lấy làm kinh hãi, tiền thưởng cư nhiên nhiều như vậy. Thấy Trương Quân kinh ngạc, Lâm Nhàn nhẹ nhàng cười, thay hắn cầm chủ ý, nói, vậy liền đem tiền thuê nhắc tới 2 triệu được rồi. Mới vừa nói cho Cát Tiểu Tiên tăng lương sự tình, một bảo vệ đột nhiên đã chạy tới, vội vàng nói, Lâm Đồng, bên ngoài có người tự xưng là ngài tộc đệ, không nên thấy ngài. Lâm Nhàn sững sờ, đối với Trương Quân nói, Tiểu đệ, chúng ta đi nhìn. Đến đại sảnh, chỉ thấy vài tên bảo an đem ngũ tên chàng thanh niên ngăn lại. Một người trong đó thanh niên thần sắc rất kiêu ngạo, chỉ vào một bảo vệ mui nói, Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không một câu nói, là có thể miễn chức của ngươi. Lâm Nhàn thấy như vậy một màn. Hơi biến sắc mặt, đi lên phía trước nói, Lâm Nghiệp, ngươi tới làm cái gì? Lâm Nghiệp là Lâm gia thành viên vòng ngoài đệ tử, rất có kinh doanh ý nghĩ. Bởi Lâm Nhàn muốn chuyên tâm kinh doanh thiên hành tiệm châu đáo, liền đem Lâm Thị Châu Đáo ở Đông Hải mặt tiền cửa hàng giao cho người khác xử lý, cái này nhân loại chính là Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp nhìn thấy Lâm Nhàn xuất hiện, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lâm Nhàn, tiệm của ngươi làm ăn khá khẩm mà, đem Lâm Thị ở Đông làm ăn trên biển toàn bộ đoạt đi rồi. Lâm Nhàn thần sắc lạnh lùng, nói, Lâm Nghiệp, cái này là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Mặt tiền cửa hàng làm ăn không khá, nói rõ ngươi quản lý bất thiện. Ngươi bây giờ phải làm là chuyển hoán kinh doanh lý niệm, mà không phải tìm cho mình lý do thất bại. Bị ngươi coi là thất bại, Lâm Nghiệp giận dữ, chỉ vào Lâm Nhàn nói, Lâm Nhàn, ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Là một cái dã nam nhân, cư nhiên đoạt gia tộc mình sinh ý. Ta cho ngươi biết, ta đã đem việc này hướng gia tộc thông báo, ngươi chờ xem đi. Người này đảm dám ngay mặt cở trách Lâm Nhàn, cái này chọc giận Trương Quân, hắn một bước liền đi tới, lạnh lùng nói, ngươi là nơi nào chạy tới chó điên, lập tức cút ngay, nếu không, ta đánh nát ngươi miệng đầy răng chó. Lâm Nghiệp đang tức giận, nghe vậy cười nhạt, khẩu khí không nhỏ. Ngươi di chuyển bổn thiếu một cái thử xem. Trương Quân không nói hai lời, một tay lấy hắn nắm chặt, tay kia ngược lại địa ngay cả quất mười vài cái, mỗi lần đều phi thường dùng sức. Chỉ nghe đùng đùng không ngừng bên hai, trong khoảnh khắc, Lâm Nghiệp đã bị đánh thành đầu heo, một hơi răng trắng cũng bị rút sạch hơn phân nửa, vô cùng thê thảm. Giữa không trung hắn lớn tiếng quái khiếu, hai chân đạp loạn, sau lưng bốn vị thanh niên cũng vừa người nhào tới. Lại bị vài tên bảo an ngăn lại, nhanh và gọn đưa bọn họ chế phục. Chương 137, một nổ tẹp úc. Vài tên bảo an chứng kiến Trương Đồng đều động thủ, sở dĩ hạ thủ rất nặng, làm cho đối phương mấy người một trận gào khóc thảm thiết. Phải biết rằng, những người an ninh này cũng đều là lính giải ngũ xuất thân, thân thủ bất phàm, đánh người tự nhiên có trình độ. Chờ đối phương quỷ kêu phải không sai biệt lắm, Trương Quân mới lạnh lùng đem Lâm Nghiệp vứt trên mặt đất. Người sau vội vã đứng lên, sợ hãi nhìn Trương Quân liếc mắt, nảy sinh ác độc nói, hay lợi đấy. Nói xong mang theo chật vật thuộc hạ, vội vàng rời đi. Lâm Nhàn thở dài một tiếng, nói, tiểu đệ, Thiên Hành Châu đáo sinh ý càng ngày càng hơn náo nhiệt, lại nhưng đã khiến cho người Lâm gia bất mãn. Trương Quân thản nhiên nói, đồng hành là hoàn gia, loại tình huống này sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Bất quá không quan hệ, Thiên Hành Châu đáo mấy năm gần đây chỉ ở Đông Hải phát triển, nó sẽ trở thành toàn quốc phỉ thúy giao dịch trung tâm. Tương lai, phỉ thúy nghiệp quy tắc để cho chúng ta định ra. Thương giới có câu tục ngữ, nhất lưu xí nghiệp làm tiêu chuẩn, nhị lưu xí nghiệp làm phẩm bài, tam lưu xí nghiệp làm sản phẩm. Trương Quân chính là muốn làm ra một cái phỉ thúy nghiệp nhất lưu xí nghiệp, định ra tiêu chuẩn, tạo cọc tiêu. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng dã tâm một cái thiết tưởng, Lâm Nhàn lại giống phân chấn, nàng từ trong thâm tâm nói, tiểu đệ, biến hóa của ngươi thật là lớn, nhớ kỹ năm ngoái cùng ngươi gặp nhau thời điểm, ngươi chính là một cái không tìm được việc làm tốt nghiệp, nhưng bây giờ đã rất cường đại. Ta khoảng cách cường đại còn rất xa xôi. Trương Quân thản nhiên nói, có thể định ra quy tắc, cải biến quy tắc người mới có thể xưng là cường giả. Tiệm châu đáo có cắt tiểu tiên loại này kỳ tài kinh doanh, Trương Quân thực sự không có gì đáng lo lắng, vì vậy 12 giờ sau đó, hắn liền cùng Lâm Nhàn thu thập bọc hành lý, thừa cơ bay đi Vân Đông Thiếu. Đến rồi sân bay, hai người chờ phi cơ hơn 1 giờ mới cuối cùng khởi hành, nguyên lai máy bay duyên ngộ. Trương Quân chờ đến không nhịn được, nói, Nhàn tỷ, qua một thời gian ngắn, ngươi liền mua một chiếc máy bay tư nhân. Lâm Nhàn liếc hắn một cái, ít sát, chúng ta toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có 2 chiếc máy bay tư nhân. Chỉ có số ít thành viên trung tâm có thể cưới. Trương Quân bất dĩ vi như nói, Nhàn tỷ, ngươi biết sư phụ ta cho ta định ra phấn đấu tiêu chuẩn gì sao? Là cái gì? Lâm Nhàn tò mò hỏi. Sư phụ ta nói, ta ít nhất phải kiếm 1.000 ước đô la. Trương Quân một mạch thở dài, 1.000 ước đô la à, có thể mua hơn vạn cái máy bay tư nhân, sở dĩ mua máy bay loại này tiểu ý nghĩ căn bản là không tính là lý tưởng. Lâm Nhàn cũng cho kinh trụ, nói, 1.000 ước đô la. Sư phụ ngươi không nói đùa chứ? Nếu như nhiều tiền như vậy nện vào thị trường quốc nội, đều có thể đem GDP tăng trưởng xuất lạp thăng một cái điểm. Trương Quân xoa xoa mũi, ai nói không phải, có thể phải chờ ta 7-80 tuổi thời điểm mới có thể làm được. Lâm Nhàn cười khổ nói, kiếm 1.000 ước đô la. Nói dễ như vậy sao? Coi như phương Tây này ẩn hình trong đại gia tộc thành viên trung tâm, bọn họ cá nhân tài sản cũng không đạt được số lượng này cấp. Trương Quân cười ha ha, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Đi một bước xem một bước. Rốt cuộc đã tới máy bay, hai người đăng ký bay đi Vân Đông. Vân Đông thuộc về phía đông phát triển nhất tỉnh một trong, là phía đông khu nồng cốt, kinh tế phồn vinh, thị trường sinh động. Đồng thời, Vân Đông thiếu cũng là vòi nước năm đó địa bàn. Trương Quân lần này tới Vân Đông, muốn làm hai chuyện, đầu tiên là vào tay vòi nước vật lưu lại, đệ nhị mới là Lâm Nhàn ra chúc thọ. Ở Vân Đông hạ cơ sau đó, Trương Quân mang theo Lâm Nhàn đi tới một tòa tầm thường nhà trọ. Nơi đây ở rõ ràng đều là giai cấp thợ thuyền, không có gì lớn phú số lớn. Tiến nhập nhà trọ, Trương Quân đi tới một đạo trước của phòng, ở cửa điện tử khóa trong đưa vào một chuỗi dài đến 18 vị mật mã. Đích phải một tiếng, môn liền mở ra. Lâm Nhàn kỳ quái hỏi, tiểu đệ, ngươi chừng nào thì ở Vân Đông mua phòng? Trương Quân dọc theo đường đi cũng không có nói cho Lâm Nhàn này đến muốn, nhếch miệng mỉm cười, nói, đây là ta một vị bằng hữu phòng ở, ta là qua đây giúp hắn cầm món khác. Vừa nói, hắn và Lâm Nhàn tiến vào phòng, thuận lợi đóng cửa phòng. Trong phòng bố trí rất phổ thông, rất giống một cái nhà ba người sinh hoạt địa phương. Trương Quân rất nhanh đi tới phòng ngủ chính, hắn đem giường rời, thấu thị phía dưới, chỉ thấy dưới sàn nhà quả nhiên có một vô ích ô vuông. Hắn vì vậy đem trên sàn nhà bụi lau sạch, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái sàn nhà, tấm ván gỗ liền ung dung rơi. Phía dưới là một cái vô ích ô vuông, bên trong lưỡng kiện đồ vật. Một là hình vuông hồng hộp gỗ, một cái màu đen laptop. Hắn đem hai món đồ này lấy ra, sau đó vừa cẩn thận quan sát một lần, xem có hay không bỏ sót đông tây. Chứng kiến Trương Quân dáng vẻ thận trọng, Lâm Nhàn cười nói, nhìn ngươi cùng đặc công tựa như, lẽ nào bằng hữu ngươi gì đó không thể kỳ nhân sao? Trương Quân nói, cũng không phải là, sở dĩ ta phải cẩn thận. Vừa nói, hắn đem máy vi tính sách tay cùng hộp gỗ bỏ vào mang tới trong túi sách, cong lên người. Sự tình xong xuôi. Lâm Nhàn hỏi. Xong. Trương Quân cười, bây giờ có thể đi nhà các ngươi. Lâm Nhàn lại nói, hậu thiên mới là ra ra ngày sinh, ta không muốn sớm như vậy trở lại, nếu không, sẽ có chuyện không vui phát sinh. Không bằng, chúng ta trước tiên ở quán rượu ở lại. Nghe được ở quán rượu, Trương Quân lập tức liên nghĩ đến cái gì, hắn đối với Lâm Nhàn chen trước mắt, nói, đúng hợp ý ta. Lâm Nhàn ý thức được Trương Quân hiểu lầm, liền nổ hắn một hơi, sáng giọng, ngươi loạn suy nghĩ gì, chúng ta một người ở một gian. Trương Quân vội vàng nói, đường A, thật lãng phí, ngươi ở một gian phòng xếp là đủ rồi. Lâm Nhàn không còn gì để nói, bất quá cũng không còn kiên trì, cư nhiên cứ như vậy thuận theo. Cuối cùng, hai người tiến vào một nhà tiểu điếm cấp 5 sao, mua một căn phòng sang trọng. Lâm Nhàn một đường xa mã mệt nhọc, vừa vào quán rượu liền tắm, sau đó lên giường tiểu thụy. Trương Quân lúc này lại không tâm tình đi quấy rối mỹ nữ, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Máy vi tính sách tay cùng hộp gỗ lúc này bày trên bàn, hộp gỗ mở ra, bên trong có một mắt giả trâu cùng một cái tay giả. Hắn mở ra cái kia màu đen máy vi tính sách tay, đè xuống nút mở máy, và ở bù tổng. Khởi động máy tốc độ phi khoái, một giây đồng hồ thời gian hoàn thành. Sau đó một cái hắc bối cảnh trang bịa xuất hiện ở trên màn ảnh, phía trên là nhóm dòng chữ tiếng Anh, đại ý là xin thi hành tròng đen chứng thực. Trên màn ảnh phương một cái lỗ nhỏ bắt đầu lóe ra hồng quang, Trương Quân vội vã đem mắt giả trâu nhắm ngay lỗ nhỏ, khiến nó phân biệt. Hồng quang rất nhanh liên thiểm vài cái, sau đó liền đích phải một tiếng, trang địa biến đổi, xuất hiện một cái màu xanh nhạt mật mã đưa vào khung. Trương Quân vì vậy cầm lấy cái tay giả, bất đồng ngón tay vô bất đồng kiện, thâu nhập một chuỗi giải vị mật mã. Mượn tay người khác mỗi ấn vào, máy vi tính sẽ phát ra đích phải một thanh âm vang lên, cái này chứng minh ấn phím hữu hiệu. Nếu như Trương Quân không phải dùng mượn tay người khác, mà chỉ dùng của mình thủ đưa vào, máy vi tính sẽ kiểm tra đo lường đến hắn vân tay không hợp mà trực tiếp tắt máy. Đưa vào hết mật mã, màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái, xuất hiện một cái hôi sắc bối cảnh đồ án mặt bàn. Trương Quân không có phát hiện trình duyệt, cũng không tìm được bất luận cái gì thứ khác. Mặt trên chỉ có một sấp văn kiện cùng một cái mau lẹ phương thức. Mân mê trong chốc lát, Trương Quân xác định máy vi tính này sở lắp đặt chính là một cái xa lạ hệ thống thao tác, nhưng thao tác phi thường giản dị. Chương 138, thần linh tổ chức. Hắn dùng con chuột điểm kích mau lẹ phương thức, một cái mới trang bìa mở ra. Màu đen bối cảnh, màu xanh nhạt phụ đề, sau đó còn có hai mau lẹ liên tiếp, một người trong đó là phân phát nhiệm vụ lan, một cái khác nhiệm vụ tiếp thu lan. Trương Quân tâm trạng hiếu kỳ, hắn điểm một cái nhiệm vụ tiếp thu lan, mặt trên ngay lập tức sẽ bắn ra một cái thái đơn tuyển hạng, nội dung bao quát kinh tế, chính trị, xã hội, tự nhiên tứ đại tuyển hạng. Hắn lại đang xã hội trên cổ điểm một cái, vì vậy lại xuất hiện một cái hạ kéo thái đơn, phía trên tuyển hạng càng thêm cẩn thận, bao quát ám sát cá thể, chèn ép đoàn thể, giúp đỡ cá nhân, chèn ép cá nhân các loại tuyển hạng, đầy đủ trên trăm nhiều. Sau đó hắn lại mở ra kinh tế hạng mục, một dạng thái đơn thì xuất hiện tài lực trợ giúp, cổ quyền thu mua, kinh tế vận tắc các loại các phương diện, đồng dạng có trên trăm hạng nhiều. Trương Quân thầm giật mình, lẽ nào những thứ này đều là người khác để giao nhiệm vụ? Vì vậy, hắn tò mò điểm kích kinh tế lớn trong cổ quyền thu mua tiểu hạng. Sau đó trên màn ảnh liền bắn ra một cái thật dài co duỗi thái đơn, phía trên là từng hàng ban bố nhiệm vụ. Hắn tùy ý gọi một cái nhiệm vụ, liền mở ra một cái giới thiệu trang địa. Trang địa rất đơn giản, mặt trên chỉ viết phân phát nhiệm vụ giả là cờ UNT, ban bố nhiệm vụ mục tiêu là thu mua nước Mỹ ngân hàng nào đó 5% cổ quyền. Sau đó hắn lại xem đến phía dưới có một hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể lấy được độ công hiến, cần trị bụ tị hòn, biểu hiện 300 điểm. Trương Quân đối với cổ quyền thu mua không thế nào lý giải, sở dĩ nhìn không ra môn đạo gì. Bất quá hắn có thể theo màn hình khung trông được đến đầu dòng tin tức, danh hiệu vòi nước, có độ cống hiến hơn 65,000. Đầu rồng độ cống hiến có hơn 6 vạn, không biết cái này hơn 6 vạn có thể tuyên bố bao nhiêu nhiệm vụ, có bao nhiêu giá trị. Hắn rất nhanh liền hiểu cái này laptop công dụng, cũng bắt đầu suy nghĩ. Muốn chỉ chốc lát, hắn mở ra kinh tế lớn trong cổ kinh tế trợ giúp tiểu hạng, sau đó liền thấy một cái trực tiếp đòi tiền tài nhiệm vụ. Một cái danh hiệu lò bò người, cần 120 triệu đô la tiền mặt, mà hắn nguyện ý trả độ cống hiến là 120 điểm. Chứng kiến cái này, Trương Quân thất kinh, nói như vậy một điểm cống hiến độ chỉ đáng giá 1 triệu đô la. Đồng thời hắn cũng hiểu, nơi này độ cống hiến, cũng chính là vòi nước trong miệng nói điểm công lao, hai người là một cái ý tứ. Hắn sửng sốt một trận, liền đem trang bìa đóng, sau đó mở ra trên mặt bản văn kiện giáp. Văn kiện giáp bên trong có C6 bản văn, bên trong viết không có cùng nội dung. Trương Quân nhất nhất xem lướt qua, phát hiện những thứ này bản văn chủ yếu giới thiệu máy vi tính sách tay phương pháp sử dụng, cùng với phía đông thế lực dưới đất kết cấu cấu thành, phân chia thế lực. Ngoài ra, bản văn còn ghi chép đầu rồng một ít gia đình tình huống, cùng chuyện cơ mật. Sau khi xem, tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh, trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy một tổ chức. Có một cực kỳ thần bí cùng tổ chức cường đại, xưng là thần linh. Cái tổ chức này ở lần đầu tiên cách mạng công nghiệp trước khi cũng đã thành lập, chỉ là nó khi đó còn chưa đủ mạnh, ảnh hưởng phạm vi cũng có giới hạn. Thế giới tiến nhập máy tính thời đại sau đó, thần linh tổ chức bắt đầu vận dụng Internet phát triển lớn mạnh bản thân. Nó thành lập một cái cởi mở ngôi cao, tuyên bố một loại sánh bằng nguyên, đồng ở dâu còn muốn có quyền uy tiền ảo, xưng là độ công hiến. Hiện nay thế giới tiền tệ mặc dù có ma lực thần kỳ, nhưng cũng chỉ là một loại phương diện kinh tế đồng giá trao đổi ký hiệu mà thôi, nó cũng không phải vật năng. Tỷ như một người rất có tiền, cũng không đại biểu cũng có thể ủng có tương ứng nhiều quyền thế. Mà độ cống hiến bất đồng, hắn là một loại so với thế giới tiền tệ có nhiều hết mức chức năng tiền ảo. Thần linh tổ chức độ cống hiến người chủ có thể sử dụng nó hối đoái bất luận cái gì đồ mong muốn cùng kết quả. Thậm chí, một người nếu có thật nhiều độ cống hiến, hắn liền có thể trở thành Tổng thống nước Mỹ, Liên minh châu Âu EU chủ tịch, hắn có thể giết người phóng hỏa, thu mua bất luận cái gì một công ty, hắn có thể chỉ điểm giang sơn, cải biến một quốc gia vận mệnh. Có thể nghĩ, cái tổ chức này là cường đại dường nào cũng đáng sợ, nó có thể ảnh hưởng thế giới kinh tế, cải biến thế giới cách cục, thậm chí trùng kiến thế giới quyền lực trật tự. Làm độ cống hiến phát hành giả, nó tựa như phát hành đô la Mỹ liên chữ, có đối với thế giới tuyệt vời lực ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, cái tổ chức này mới tự hào thần linh, nó phảng phất bầu trời thần linh, nắm giữ thế gian vạn sự vạn vật, không có cái gì có thể siêu việt nó. Lúc này Lâm Nhàn tỉnh, nàng nhìn thấy Trương Quân ngồi trước máy vi tính, liền vuốt mắt hỏi, tiểu đệ, đang làm gì đó? Trương Quân khép lại máy vi tính xách tay, mỉm cười nói, không có làm cái gì, tra xét ít tài liệu. Nhàn tỉ, ngươi ngủ ngon. Lâm Nhàn dối người, hình dạng rất quyến rũ, nói, hoàn hảo, chính là đói bụng rồi. Trương Quân kềm chế thần linh tổ chức mang tới cảm giác chấn động, đi tới ngồi vào Lâm Nhàn bên cạnh, ôm của nàng tiểu eo nhỏ, cười nói, vậy chúng ta đi ăn. Lâm Nhàn cười nói, ta là ở Vân Đông lớn lên, biết địa phương nào đồ ăn hay nhất, bằng không hiện tại liền đi qua. Trương Quân lập tức gật đầu, đã sớm nghe nói Vân Đông đồ ăn trong lành sướng miệng, ngày hôm nay liền có một bữa cơm no đủ. Hai người nói đi là đi. Thay đổi y phục liền thẳng đến Lâm Nhàn trong miệng mỹ thực tiệm cơm. Bởi quán rượu có chuyên môn tài xế đưa đón, hai người rất thuận tiện đã đến. Trương Quân đang muốn xuống xe, lại bị Lâm Nhàn kéo lại, nàng nhìn tiệm cơm cửa mấy chiếc xe thể thao sang trọng, cau mày nói, tiểu đệ, ngươi chuyển sang nơi khác. Trương Quân ngạc nhiên nói, vì sao? Cái này mấy chiếc xe, là Lâm gia mấy con em. Lâm Nhàn nói, Lâm Nghiệp xe cũng ở trong đó. Trương Quân vừa nghe liền nở nụ cười, nói, Nhàn tỷ, ngươi chỉ làm như không nhìn thấy. Tiệm cơm lớn như vậy, tùy tiện tìm căn phòng nhỏ ăn là được. Lâm Nhàn suy nghĩ một chút cũng phải, giống như Trương Quân cùng nhau xuống xe, tiến nhập tiệm cơm, cũng muốn một cái ở lầu ba nhã gian, hai người ngồi xuống. Chờ đồ ăn thời điểm, Trương Quân điện thoại của vang lên, là Trương Quốc Cường đánh tới. Trong điện thoại, Trương Quốc Cường thanh âm rất khàn khàn, hắn nói, tiểu quân, Hàn Tiếu gia đã xảy ra chuyện. Trương Quân sững sờ, nói, tiểu thúc ngươi đừng nội, Hàn cười có phụ thân là khu ủy bí thư. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Phụ mẫu nàng xảy ra tai nạn xe cộ, không có thể cấp cứu lại được, đi hết. Hàn cười hiện tại rất thương tâm, một câu nói đều không muốn nói, lo lắng của ta muốn chết. Thanh âm của người đàn ông này bên trong có khóc nức nở, nhìn ra được hắn yêu nổi Hàn cười. Trương Quân thất kinh, xảy ra tai nạn xe cộ. Điều này sao có thể? Thanh Long khu ủy bí thư cũng là Đông Hải thành phố thường ủy, bởi thế là phó tỉnh cấp quan viên. Đại nhân vật như vậy xuất hành, trước có xe cảnh sát hộ vệ, sau có nội vệ bảo hộ an toàn, hắn xảy ra tai nạn xe cộ sát suất quả thực so với chúng liền thập trở về 5 triệu vé sổ số còn nhỏ. Trương Quốc Cường cắn răng nói, Tiểu Quân, ta cũng cảm giác chuyện này lộ ra cổ quái, ngươi và Trang thị trưởng nhận thức, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút. Trương Quân thở dài một tiếng, nói, được, các loại trở lại Đông Hải nhất định hỏi đến. Bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng gì, ta ước đoán hỏi không ra cái gì. Ngươi bây giờ không cần nhớ khác, nhất định chiếu cố tốt Hàn Cười, chuyện còn lại để ta làm đi. Chương 139, Đông Hải tài thần. Cúp điện thoại, Trương Quân chân mày nhíu chặt. Lâm Nhàn hỏi, tiểu đệ, chuyện gì xảy ra? Trương Quân nói, Thanh Long khu ủy bí thư phu phụ tai nạn xe cộ chết. Một món đồ như vậy sự tình, Nhàn tỷ ngươi có tin hay không? Lâm Nhàn thần sắc khẽ biến, nói, ta đương nhiên không tin, nhưng ta càng sẽ không đi quản. Nàng nghiêm mặt nói, tiểu đệ, ngươi hay nhất cũng không cần hỏi đến việc này, nếu không thì sẽ rơi vào trong nước xoáy. Rất rõ ràng, không biết chuyện chút nào Lâm Nhàn cũng có thể ngửi được mùi âm mưu, nàng vì vậy không hy vọng Trương Quân giao thiệp với trong đó, chuyện này với hắn tuyệt không chỗ tốt. Trương Quân gật đầu, ta biết lợi hại, ngươi yên tâm. Chỉ chốc lát, món ăn lên rồi, nhưng Trương Quân ăn ở trong miệng lại cảm thấy đần độn vô vị, hắn một mực suy tư thần linh tổ chức cùng khu ủy bí thư tai nạn xe cộ sự tình, cũng nghĩ đến Thiên Vân huyện vụ án kia. Chứng kiến Trương Quân tâm tình không cao, Lâm Nhàn nói, tiểu đệ, ngươi không thích những thức ăn này, ta kêu nữa chút bàn xuông. Trương Quân khoát khoát tay, Nhàn tỷ, ta đã ăn xong. Lâm Nhàn cũng nói, vậy được rồi, ta cũng ăn xong, ngươi trở về quán rượu. Đang muốn đứng dậy, cửa phòng bị người đẩy ra, bốn vị thanh niên người đi đến. Làm bốn người này thấy rõ ràng Lâm Nhàn thời điểm, đều sửng sờ một chút, một người trong đó kêu lên, là ngươi. Lâm Nhàn cũng nhận ra bốn người này chính là Lâm Thị trong gia tộc đệ tử, trong đó liền bao quát Lâm Nghiệp ở bên trong. Mấy người nhìn thấy Lâm Nhàn vị gia chủ này con gái phía sau, cư nhiên vẫn chưa biểu hiện ra vẻ kính sợ, ngược lại từng cái mặt lộ vẻ khiêu khích vẻ. Nguyên lai Lâm gia thi hành chính là đại gia trường chế, từ tộc nhân tuyển ra một gã năng lực lãnh đạo xuất chúng nhất người, đi định ra quy tắc cũng dẫn dắt cả gia tộc đi về phía trước. Lâm Nhàn gia gia từng là gia chủ đời trước, hắn lúc còn trẻ dẫn dắt tổng tư sản chỉ có mấy triệu Lâm gia không ngừng trưởng thành, trở thành bây giờ có được trên 10 tỷ tài lực đại gia tộc, do đó ở trong gia tộc cây đứng lên uy tín. Sau lại, phụ thân của Lâm Nhàn Lâm Huy nhận ca, tiếp tục dẫn dắt Lâm Thị tập đoàn phát triển. Bất quá tranh đấu giành thiên hạ có thể thủ giang sơn khó, gần 10 năm đến, Lâm gia ở Lâm Huy trong tay không chỉ có không có làm sao phát triển, nghiệp vụ phản mới bắt đầu ngâm nước, điều này khiến cho quảng đại tộc nhân bất mãn. Nhưng bởi vì Lâm Nhàn gia gia vẫn còn, sở dĩ không ai dám đi ra chỉ trích. Bất quá, trong tộc nhân các vãn bối lại đã sớm đem bất mãn hình với sắc, liên đối với Lâm Huy nữ nhi Lâm Nhàn cũng thấy ngứa mắt, đối với đó không chỉ có không có lòng kính sợ, ngược lại có lúc sẽ đối chọi gay gắt. Lâm Nhàn lông mày đảo thụ, nói, Lâm Nghiệp, Lâm Đổ, các ngươi tới làm cái gì? Lâm Nghiệp không để ý tới thải Lâm Nhàn câu hỏi, hắn chết nhìn chòng chọc ngồi ở chỗ ngồi Trương Quân, đột nhiên lạnh lùng nói, chính là chỗ này tiểu tử. Hàm răng của hắn lúc đầu bị Trương Quân rút sạch không ít, lúc này nói còn có chút hở. Trương Quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao, lần trước không có đánh đủ ngươi? Lâm Nghiệp trong mắt hung quang thiểm thước, âm thanh nói, tiểu tử, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Ở Đông Hải ta không nhúc nhích được ngươi, có thể đến rồi Vân Đông, bổn thiếu nửa phút có thể tiêu diệt ngươi. Trương Quân thần nhưng tự nhiên, nói, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao diệt ta? Lâm Nhàn vừa sợ vừa giận, nói, Lâm Nghiệp, ngươi muốn làm gì? Lâm gia còn chưa tới phiên ngươi đương gia làm chủ, ngươi dám động Trương Quân một đầu ngón tay, ta cam đoan để cho phụ thân đưa ngươi trục xuất Lâm gia. Ơ, khẩu khí không nhỏ, gia chủ là dùng để khi dễ tộc nhân sao? Ngươi cái này cấu kết ngoại nhân, tổn hại tộc nhân lợi ích kẻ phản bội, có tư cách gì khu trục chúng ta? Ta cho ngươi biết, phụ thân của ngươi Lâm Huy ở cái chỗ ngồi này trên cũng tọa không lâu, đến lúc đó các ngươi phụ nữ cùng nhau cút đi. Lâm Nghiệp cười lạnh nói. Lâm Nhàn phi thường căm tức, nàng đang còn muốn nói gì nữa, lại bị Trương Quân ngăn lại. Hắn nói, Nhàn tỷ, ngươi cùng mấy cái này hỗn trương nói cái gì? Sau đó hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, cút ngay lập tức, bằng không ta đánh nát các ngươi miệng đầy nhà. Hắn như vậy vừa nói, Lâm Nghiệp liền cảm giác mình hàm răng rét run, lấy làm kinh hãi, theo bản năng thối lui hai bước. Hắn biết mấy người liên thủ cũng đánh không lại Trương Quân, vì vậy nói, chúng ta đi, quay đầu thu thập tiểu tử này. Bốn người lui ra khỏi phòng, một người tên là Lâm Đồ Nhân Đạo, Lâm Nghiệp, ngươi sợ cái gì? Bốn người chúng ta vẫn không đánh thắng hắn. Lâm Đồ lạnh rên một tiếng, ngươi biết cái gì, cái này nhân loại quyền cước lợi hại, chúng ta căn bản đánh không lại. Bất quá không quan hệ, mảnh địa phương này là Vân Cửu chiếu khán, ngươi để Vân Cửu dẫn người thu thập tiểu tử này. Lâm Đồ mắng liệt liệt mà nói. Nghe người ta nói phòng đến một mỹ nữ, không nghĩ tới là Lâm Nhàn. Lâm Nghiệp nhãn thần phát lệnh, nói, Lâm Đồ, tiểu tử kia chính là Trương Quân, hắn qua đây 89 phần 10 là muốn tham gia Lâm Nhàn ra ra thọ yến. Hừ, hắn không có cơ hội, Vân Cửu sẽ lấy mạng của hắn. Biết Trương Quân thân phận phía sau, Lâm Đồ âm thanh nói. Lâm Thị là ở Vân Đông làm giàu, Vân Đông liền là địa bàn của bọn họ, Lâm Đồ đám người cùng địa phương du côn vô lại quan hệ mật thiết, có cái gì không tiện ra mặt sự tình sẽ tìm những người này xuất thủ. Bốn người đi rồi, Trương Quân cùng Lâm Nhàn cũng rời mở quán cơm. Xe của bọn hắn vừa mở đi, thì có một chiếc xe gắn máy chăm chú suýt ở phía sau, vẫn theo đuôi đến nhà kia tiểu điếm cấp 5 sao cửa. Chứng kiến Trương Quân cùng Lâm Nhàn tiến nhập quán rượu, tới xe gắn máy thanh niên lập tức cầm điện thoại lên, cửu ca, người kia vào quán rượu. Trở lại quán rượu sau đó, Lâm Nhàn phải đi quán rượu phía dưới Mỹ Dung quán làm ra bảo dưỡng. Mà Trương Quân suy tư một lúc lâu, lần thứ hai xuất ra bộ kia màu đen máy vi tính xách tay, tiến nhập thần linh trang địa. Hắn tiến nhập phân phát nhiệm vụ lan, liền bắn ra một cái nhiệm vụ ban bố trang địa, đầu tiên tuyển trạch tuyên bố nhiệm vụ thuộc sở hữu hạng mục, sau đó còn muốn điền tiêu đề, nội dung, cùng với treo giải thưởng độ công hiến. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn nhiệm vụ thuộc sở hữu bên trong xã hội lớn hạng, chân tướng điều tra tiểu hạng. Sau đó lại đang tiêu đề bên trong đưa vào Đông Hải Thanh Long khu thị ủy thư ký nguyên nhân cái chết, ở bên trong dung trong thì đưa vào sự kiện tương quan thân thể to lớn giới thiệu. Cuối cùng, hắn đem treo giải thưởng mức thiết định là ngũ điểm cống hiến độ, cái này tương đương với 5 triệu đô la giá trị. Điền hết tất cả, hắn đệ xuống đệ trình, mặt trên biểu hiện vấn đề đã thành công sinh thành, thỉnh tinh hầu tin lành. Trương Quân vẫn ngồi trước máy vi tính, đợi kết quả xuất hiện. Khoảng chừng nửa giờ sau, máy vi tính phát sinh ken phải một thanh âm vang lên, biểu hiện có người tiếp được nhiệm vụ. Lại qua vài chục phút, bên trong đưa hòm thư liền biểu hiện có bưu kiện mới đến rồi. Trương Quân điểm kích lóe lên hòm thư đánh dấu, liền thấy một đoạn lớn văn tự miêu tả, mặt trên ghi chép khu ủy bí thư phu phụ đích thực thật nguyên nhân cái chết. Văn tự lưu loát đầy đủ hơn 2000, nó nội dung để cho Trương Quân giật mình không thôi, đồng thời sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường. Hắn lẩm bẩm nói, Đông Hải tài thần, ta bất kể ngươi cường đại bao nhiêu, ngươi nếu là dám đụng đến ta tiểu thúc nữ nhân, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Lúc này, lại có một phong bưu kiện phát tới, lần này nội dung phía trên lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì nó gửi đi giả lại là Đông Hải tài thần. Chương 140, Kinh Đô Tứ Thiếu. Trong thơ viết, Đông Hải cái kia long đã trên chăn chân áp, ta đéo cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi là làm thế nào chiếm được cái kia long y bát. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Đông Hải sự tình, ngươi hay nhất đừng nhúng tay, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hiển nhiên Đông Hải tài thần cũng có tư cách tiến vào thần linh tổ chức cái này một hồi đài. Đối phương nhất định là bị Trương Quân ban bố nhiệm vụ kinh động, vì vậy nói cảnh cáo. Trương Quân sau khi xem xong, trong cơn giận dữ, hắn cười lạnh một tiếng, cấp tốc đánh ra nhất thiên hồi phục, bản thân cũng trịnh trọng cảnh cáo ngươi đừng di chuyển hẳn chuyện phương hậu nhân. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nguyên lai nhiệm vụ tiếp thu giả gửi tới trong thơ nói đến, khu ủy bí thư hẳn chuyện phương làm người quá mức ngay thẳng. Kết quả cầm đầu bác bỏ mây tía phòng địa sản mở rộng tập đoàn ở Thanh Long khu một chỗ sinh mở rộng hạng mục. Hay là điền sản mở rộng hạng mục, chính là muốn ở Thanh Long khu phụ cận thành lập một cái thành thị phụ. Cái này một thành thị phụ tương lai đem chủ yếu tham gia ngành dịch vụ cùng thương mậu hành nghiệp. Toàn bộ mở rộng hạng mục tổng đầu tư vượt lên trước 500 ước nguyên. Thanh Long khu ủy cùng Đông Hải thị ủy đối với cái này một hạng mục đều ôm lấy cực đại kỳ vọng cao. Bất quá, ở chính phủ cùng Tử Khí tập đoàn cụ thể hiệp đàm thương nghiệp đầu tư thời điểm, song phương sinh ra mâu thuẫn. Tử Khí tập đoàn hy vọng lấy giá thấp nhất mà dùng, đồng thời tiền kỳ đầu tư cần chính phủ cho vay một bộ phận, ngân hàng cho vay một bộ phận, còn muốn góp vốn một bộ phận. Hàn Truyện Phương là làm kinh tế xuất thân, hắn ý thức được Tử Khí tập đoàn yêu cầu như vậy đem mang đến vô cùng nguy hiểm cao, một ngày một đốt xảy ra vấn đề, toàn bộ vệ tinh thành hạng mục đều phải sụp xuống. Nhiều lần suy tính phía dưới, hắn quyết định cuối cùng tạm hoãn cái này một hạng mục. Bất quá, quyết định này lại xúc động Đông Hải một tập đoàn lợi ích, đối phương bắt đầu đối với Hàn Truyện Phương tiến hành chính trị tạo áp lực. Mà Hàn Truyện Phương một thân cũng không sợ nhất chuyện tính cách, hắn ngược lại càng thêm kiên định ý kiến của mình, kiên quyết không đồng ý hạng mục lên ngựa. Vì vậy, ngay mấy ngày hôm trước, hắn và phu nhân của hắn cùng nhau xảy ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ quá trình rất đơn giản, xe đi ngang qua bản sơn quốc lộ thời điểm đột nhiên thắng xe không ăn, ngã xuống vách núi, người xa câu toái. Tiếp thu nhiệm vụ người còn tiết lộ, tập đoàn lợi ích nhân vật chủ yếu theo thứ tự là Đông Hải tài thần, phân trông coi kinh tế kiến thiết Đông Hải phó thị trưởng, cùng với mấy kinh đô khách đầu tư. Hắn trọng điểm giới thiệu nói, kinh đều tới mấy vị kia, bối cảnh lớn, can đảm cũng lớn, giết Hàn Truyện Phương sự tình chính là bọn họ bày kế. Cái này nhất kế hoa, Đông Hải Tài Thần dù chưa tham dự trong đó, lại thầm chấp nhận mấy khách đầu tư cách làm, hắn là gián tiếp đồng lõa. Trương Quân bưu kiện gửi đi sau đó, rất nhanh thì đạt được trả lời thuyết phục, ngươi cảm thấy có khiêu chiến Tài Thần thực lực. Nếu như không có, ngươi hay nhất lúc đó yên lặng, bằng không không ai có thể cứu được ngươi, dù cho ngươi là vòi nước đều không được. Trương Quân cười nhạt, lập tức trở về phục, khẩu khí thật là lớn. 10 phút sau, ta sẽ treo giải thưởng 1 vạn đô cống hiến muốn Đông Hải Tài Thần trên cổ đầu người, hy vọng hắn có thể còn sống sót. Lúc này đây, đối phương lập tức liền tiến hành rồi hồi phục, ngươi con mẹ nó là người điên sao? Dùng 1 vạn đô cống hiến mua Tài Thần mệnh. Trương Quân, nếu như ngươi không tin, vậy mỏi mắt mong chờ, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ. Đông Hải Tài Thần, ta có thể cảm giác được, ngươi là một vị xung động thanh niên nhân. Được rồi, đến chúng ta tầng thứ này, đơn giản chắc là sẽ không đắc tội người nào, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Bất quá ngươi cũng đừng khờ dại cho rằng, Tài Thần chính là sợ ngươi, Tài Thần chỉ là không thích linh cùng đánh cờ. Nghe ngươi giọng nói, ngươi hẳn không phải là Tài Thần, hoặc là chỉ là Tài Thần manh bớt. Trương Quân hỏi, cái này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần biết ta có thể đại biểu Tài Thần là đủ rồi. Đối phương đáp lại, được, ta có 3 điểm yêu cầu. Đệ nhất, các ngươi cam đoan không làm thương hại Hàn Truyện Phương hậu nhân. Thứ hai, đem kinh đô mấy cái khách đầu tư tư liệu phát tới. Đệ tam, Tài Thần lùi lại từ đây cục này. Các ngươi phải đáp lại ở trên 3 giờ, nếu không thì chỉ có thể cá chết lưới rách. Đầu dòng lực lượng, hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta. Lao tử không có kiên trì, không có dạ tâm, không có lòng sợ hãi, các ngươi muốn đấu, ta liền phụng bồi tới cùng. Đông Hải nào đó ký túc xá bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên nặng nề mà một quyền đánh ở trên bàn, hắn chành lên trước mặt hắc sắc laptop màn hình, sắc mặt khó coi. Trầm ngâm một lát, hắn bấm một cái mã số. Lão bản, đã xảy ra chuyện. Hắn trầm giọng nói. Khi nghe hết thuộc hạ bẩm báo nội dung bên trong, đầu điện thoại kia truyền tới một thâm trầm thanh âm, đáp lại điều kiện của hắn. Trung niên nhân lấy làm kinh hãi, lão bản, lẽ nào ngươi cứ như vậy chịu thua? Đây không phải là chịu thua, đây là lấy lui làm tiến. Lão bản thản nhiên nói, thanh niên nhân này rất có quyết đoán, nói không chừng hắn thật có thể nhặt lên cái kia long quyền thế. Người như thế, không nên đắc tội. Thế nhưng lão bản, kinh đô mấy vị kia đối phó thế nào? Trung niên nhân hỏi. Ngươi cảm thấy cái này nhân loại sẽ bỏ qua bọn họ sao? Lão bản thản nhiên nói, yên tâm, mấy người này xong, đối với chúng ta đã không còn giá trị. Ngược lại bọn họ sơ kỳ đầu nhập 50 ước tài chính, sẽ rơi vào túi bên eo của ta. Trung niên nhân nhất thời hiểu được, giơ ngón tay cái lên, nói, lão bản thánh minh. Trương Quân đã đợi 5 phút đồng hồ, nhãn nhìn đối phương nhưng bất hồi phục, hắn dần dần không nhịn được. Đúng lúc này, màn hình lóe lên, đối phương nói, được, Tài Thần đáp ứng ngươi điều kiện, cũng hy vọng từ đó về sau liền đem chuyện này bỏ qua đi. Trương Quân, Tài Thần có thể cho ta mặt mũi, ta đương nhiên cũng cho hắn mặt mũi. Hàn Truyện Phương đã chết, hạ thủ không phải Tài Thần, mà là kinh đô khách đầu tư, ta biết nên đi tìm ai. Được, ta lập tức đem tư liệu truyền cho ngươi. Đối phương đáp lại. Nửa giờ sau, có quan hệ kinh đô khách đầu tư tài liệu cặn kẽ được đưa tới. Trương Quân nhìn kỹ một lần, mới biết đối phương là 4 người, hơn nữa hắn cư nhiên đều nghe nói qua. 4 người này, được xưng kinh đô tứ thiếu. Dĩ nhiên, bọn họ sở dĩ có cái này một xưng hô, không là bởi vì bọn hắn cỡ nào có tiền có thế, mà là bởi vì bọn hắn đều cùng vòng giải trí rất thân cận. 4 người đều chí ít ngủ qua 3 ngoài 10 vị nữ minh tinh, hơn nữa thường xuyên ở công theo trường hợp cùng nữ minh tinh môn xuất nhập thành đôi. Vì vậy, bọn họ liền thường xuyên leo lên Ngu Nhạc tin tức trang đầu con cái, là thế nhân biết rõ. Tuy là kinh đô tứ thiếu không còn cách nào cùng thời kỳ dân quốc kinh đô tứ thiếu so sánh với, cũng bị không ít chân chính con em thế gia sở hèn mọn, có thể danh tiếng của bọn họ quả thực rất lớn, lớn đến người qua đường đều biết. Kinh đô tứ thiếu cũng quả thật có chút bối cảnh, cha chú của bọn họ hoặc là hồng đỉnh thương nhân, hoặc là quan viên chính phủ, kém coi nhất cũng có thể có một quan ngoại công. Còn trẻ nhiều tiền, hơn nữa hậu trường cũng cứng rắn, 4 người luôn luôn ngang ngược, ở trong kinh đô cũng coi như xài được. Đoạn thời gian trước, 4 người đạt được Đông Hải chính phủ có ý định mở rộng vệ tinh thành tin tức, vì vậy quyết định liên thủ làm một vụ làm ăn lớn, kiếm một vố lớn. Cho nên bọn họ quyên góp đủ 50 ức, hối lộ phân trông coi kinh tế phó thị trường, cũng tạo nên Đông Hải Tài Thần cùng nhau việc buôn bán. Sự tình phía sau Trương Quân đều biết, Hàn Truyện Phương bởi cản bọn họ tài lộ bị bày ra ám sát, chết oan chết uổng. Kinh đô tứ thiếu. Hừ, ta xem là kinh đô 4 đầu heo. Trương Quân cười nhạt. Chương 141, Lâm Nhàn bị đẩy ngã. Xem qua kinh đô tứ thiếu tư liệu, Trương Quân cũng không có đi qua thần linh tổ chức thiết lập ngôi cao áp dụng hành động, quyết định trước đem việc này thả vừa để xuống, có lẽ sẽ có càng giàu nhân ái biện pháp giải quyết. Sau đó, suy nghĩ nhiều lần sau đó hắn vẫn là quyết định treo giải thưởng 500 điểm cống hiến, giải quyết hết Thiên Vân huyện vụ án, cũng chính là muốn lật lại bản án. Vụ án này liên lụy rất rộng, Đồng Hải Xuyên, Chắc Bân, Thiên Vân huyện trưởng bọn người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 500 điểm cống hiến thì tương đương với 30 ức nguyên, hơn nữa nó tuyệt đối so với 30 ức càng có giá trị. Sở dĩ tin tức tuyên bố sau đó, lập tức có người phát tới tin tức, đối phương danh hiệu là độc thủ. Độc thủ hồi phục, các hạ là người biết, việc này dây dưa vùng Trung Nguyên Vương, 500 cống hiến có phải hay không ít một chút. Trương Quân nhíu, tuy nói những thứ này độ cống hiến là vòi nước lưu lại, lúc này lại hoàn toàn thuộc về hắn, hắn sẽ không tùy ý lãng phí hết, hắn trả lời, 500 cống hiến, một phần không biết nhiều hơn nữa, cái này treo thưởng nhiệm vụ chỉ treo một tiên. Hắn có thể đủ xuất ra 30 ước giá trị độ cống hiến đi giải cứu Đồng Hải Xuyên đám người, đã là rất chu đáo, nhiều hơn nữa đại giới thì sẽ không trả lại ra, mà sẽ chọn những biện pháp khác giải quyết. Dù sao muốn lật lại bản án, cũng không phải là chỉ có đi qua thần linh ngôi cao cái này một cái biện pháp. Đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, hồi phục, các hạ treo giải thưởng quả thực không đủ, an toàn lật lại bản án mà nói làm không được. Nhưng nếu chỉ có 500 độ cống hiến, ta có thể làm được dưới mấy giờ. Đệ vừa giải trừ tuần đánh đấm chức vụ, đệ nhị đem Chu Tử Cường đuổi ra Thiên Vân huyện, đệ tam khôi phục Chắc Bân, Đồng Hải Xuyên chức vụ. Trương Quân suy tư chỉ chốc lát, trả lời, cách làm của ngươi, khoảng cách lật lại bản án còn rất xa xôi, ta chỉ ra 200 điểm cống hiến. Nếu như nguyện ý, lập tức thành giao. Vừa nói, hắn tại chỗ liền sửa đổi treo giải thưởng ngạch độ. Đối phương trầm mặc chí ít 10 phút mới lại hồi phục, 200 độ cống hiến, ta điều thứ hai làm không được, Chu Tử Cường còn có thể ở lại Thiên Vân huyện. Trương Quân, được, điều kiện này có thể đi rơi. Đối phương, thành giao. Tuyên bố hết nhiệm vụ, Trương Quân giống như Đồng Hải Xuyên, Chu Quốc Cường phân đừng nói chuyện điện thoại, dặn dò một số chuyện. Làm xong đây hết thảy, đã đến xế chiều. Cũng không lâu lắm Lâm Nhàn trở về, nàng đã làm ra bảo dưỡng sau đó, da thịt càng thêm thủy nhuận sáng bóng, làm cho hơi chạm vào là rách cảm giác. Trương Quân nhìn thoáng qua, liền không rời ra ánh mắt, cười nói, hảo tỷ tỷ, da của ngươi thật là tốt, để cho ta sờ sờ. Vừa nói, liền đi qua nhu liếu nhu Lâm Nhàn mặt cười. Lâm Nhàn mở ra tay hắn, sang giọng, ghét lê. Trương Quân đả xà tùy côn trên, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, Nhàn tỷ. Lâm Nhàn má ngọc cứng đỏ, dãy rùa thân thể mềm mại nói, tiểu đệ ngươi muốn làm gì? Trương Quân nháy mắt mấy cái, không làm gì, chính là báo nhất báo, hôn một cái. Lúc nói chuyện, liền đem miệng góp tương quá đi, đem đôi môi hôn. Hai người thân thiết không chỉ một trở về, đều có thể rất nhanh tìm được với nhau hưng phấn một chút. Sở dĩ không chỉ chốc lát mặt đẹp ửng hồng, trong miệng nhỏ phát ra trận trận cạn ngâm khẽ hát. Trương Quân thấy còn không có dù thế nào đây, Lâm Nhàn cũng đã cái bộ dáng này, hắn không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nhẹ nhàng đem áo nàng cởi ra. Lúc này chỉ mặc một cái màu đỏ tiểu nội nội có vẻ đều là mê người. Trương Quân cũng chỉ còn lại có một con góc bẹt khố một tay ở Lâm Nhàn bụng dưới nô lên địa phương nhẹ nhàng lay động nổi, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lâm Nhàn cả người run rẩy, nàng hai tay chảo ga trải giường, đầu dùng sức lui về phía sau khởi động khẽ cắn thần nhi, tựa hồ muốn cắn chảy ra máu. Trương Quân đem thân thể gần sát, cách thật mỏng vải vóc, đem con kia cứng rắn như sắt nhị đương ra chặt để môn hộ trước khi, thấp giọng nói, hảo tỷ tỷ, thoải mái hay không? Lâm Nhàn đỏ mặt nói, khó chịu. Trương Quân hư cười một tiếng, ngón tay nhấc câu, đã đem hẹp hẹp tiểu nội nội kéo ra, sau đó lại đem nhị đương ra lấy ra, trực tiếp gõ quan mà vào. Lâm Nhàn quanh thân như nhóm lửa vậy đỏ tươi một mảnh, cảm thụ được Trương Quân dũng mãnh, nàng lại tựa như bay vào đám mây một dạng, sau đó run rẩy ôm chặt lấy Trương Quân hông của thân thể. Trận này chinh chiến rằng co hơn một giờ, Trương Quân tuổi còn trẻ hòa thịnh, vẫn như cũ chưa thỏa mãn, còn muốn ôm Lâm Nhàn cầu hoan. Lâm Nhàn bị hắn chuẩn bị sợ, câu khẩn nói, hảo đệ đệ, ta phần dưới bị ngươi khiến cho đau nhức, tha cho ta đi, hôm nào có được hay không. Trương Quân trong lòng đông tích nàng, liền chỉ đem nàng kéo ô tồn. Sắc trời tối xuống, hai người tắm thân thể liền cùng nhau đến nhà hàng dùng cơm, cũng sau khi thương lượng thiên trúc thọ sự tình. Ăn cơm xong, Lâm Nhàn đề nghị lái xe đi căng gió. Quán rượu là có thể cung cấp taxi phục vụ, hai người vì vậy tuyển một chiếc tính năng tốt xe, ở nghe ánh đèn hạ xuyên toa. Trương Quân lái xe trình độ hiện tại đã luyện được không tệ, hơn nữa hắn phản ứng nhanh, một ít sư phụ già lái xe cũng chưa chắc có hắn trình tự. Xe chạy đến một tòa cầu treo thời điểm, trước mặt ra một chiếc xe thể thao màu đỏ, ngồi kế bên tài xế nhân đột nhiên giương tay một cái. Chợt nghe ba phải một tiếng, một mảng lớn đông tây liền hồ ở tại trên cửa sổ xe, hoàn toàn che cản ánh mắt. Đối diện người trên xe một trận cười quái dị, cùng Trương Quân xa sượt qua người. Lâm Nhàn giận dữ, chết tiệt. Trương Quân cũng là nhíu, hảo tâm tình tốt bị đối phương làm hỏng, hắn lạnh rên một tiếng, ý bảo Lâm Nhàn nhịn chặt dây an toàn, sau đó dồn sức đánh tay lái. Xe phát sinh một tiếng rít, đột nhiên một cái 180 độ nhanh quay ngược trở lại, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng trước kia khiêu khích xe đuổi theo. Lâm Nhàn khuyên nhủ, tiểu đệ, ta xem quên đi, người như thế đâu đều có. Trương Quân cười lạnh một tiếng, theo dưới xe cầm lấy một cái đồ uống cái chai, sau đó kéo ra khóa kéo, đối với Lâm Nhàn nói, Nhàn tỷ, nhanh, tiếp điểm phát liệu. Lâm Nhàn đỏ mặt, máng, không đứng đắn, ngươi tiếp phát liệu làm cái gì? Đương nhiên cho bọn hắn uống rồi. Trương Quân ta ác cười, dám đùa ngươi, không trả giá một chút sao được. Lâm Nhàn nghĩ đến Trương Quân kế tiếp chuyện cần làm, không khỏi ha ha cười, sau đó đỡ lấy Trương Quân nhị đừng ra, nhắm ngay miệng bình. Cái này ngâm nước phát liệu không nhỏ, 500ml cái chai đều bị phát liệu đấy. Lâm Nhàn cẩn thận vặn trên nắp bình, nghiêng đi đầu sang giọng, thật là khó ngửi. Trương Quân hắc hắc cười, phát liệu có thể dễ ngửi sao? Một hồi để cho mấy cái xúc sinh hảo hảo văn, hung hăng văn. Nói xong, xe đột nhiên ra tốc. Mấy phút sau, Trương Quân đuổi kịp chiếc kia xe thể thao màu đỏ. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện nó, cũng lập tức bắt đầu ra tốc, hai chiếc xe một trước một sau, ở trên quốc lộ đuổi kịp. Mặc dù đến tối muộn, trên đường xa như trước không ít, hai người xe cũng không dám mở quá nhanh. Rốt cuộc là Trương Quân trình độ càng cao, rốt cục tìm một cái cơ hội, thuận lợi vượt qua. Lúc này hắn đột nhiên nhảy đến phía sau chỗ ngồi, để cho Lâm Nhàn thay thế hắn lái xe. Sau đó, hắn mở đinh ốc phát liệu nắp bình mở dạng, đối với xe phía sau trên ba người thanh niên cười nói, đồ con rùa, mời các ngươi uống nước tiểu. Vừa nói, hắn đem miệng bình xông phía sau, chi phối run lên. Nước tiểu hóa thành khắp bầu trời mưa hoa phi say rượu phương. Ba người kia thế nhưng mở xe thể thao mũi trần, tuy nói kính chắn gió đỡ được đại bộ phận, nhưng vẫn là có một phần nhỏ vang đến bọn họ thủ lĩnh trên mặt. Chương 142, Vân Cửu thiếu một cái ức. Trên xe ba người trong mũi đều ngửi được nước tiểu mùi, biểu tình trên mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Lái xe thanh niên chừng 20 tuổi, hắn giận dữ nói, đuổi theo, giết chết hắn. Vì vậy xe báo táp, đột nhiên liền hướng Trương Quân chiếc xe kia đụng tới. Trương Quân cười lạnh một tiếng, trở lại chỗ tài xế ngồi tiếp nhận Lâm Nhàn. Mắt thấy hậu phương xe xông lại, hắn đột nhiên ve vẩy thân xe, một cái liền mau tránh ra đối phương va chạm. Xe thể thao màu đỏ vừa va chạm không được, ngược lại lập tức vọt tới phía trước. Lưỡng xa. Song song trong nháy mắt, Trương Quân chứng kiến đối diện trên xe ba người. Ba người này trên đỉnh đầu mơ hồ đều có một lớp bụi sắc tử khí bao phủ, âm trầm đáng sợ. Không sai, liền là tử khí, đây là hắn nhìn thấy khí xám phía sau trong tiềm thức nghĩ tới từ ngữ. Hắn lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, khí xám lại biến mất. Ý thức được có gì không đúng, hắn vội vã đạp phanh lại, mà phía trước xe thể thao thì lập tức lao ra rất xa. Đúng lúc này, một chiếc xe hàng lớn gào thét theo xe thể thao màu đỏ đối diện xông lại. Có lẽ là xe vận tải tài xế ngủ gật, lại có lẽ là mất thần, nói chung lớn xe vận tải thẳng tắp đánh về phía xe thể thao màu đỏ. Hai bên tốc độ đều quá nhanh, người nào cũng không khả năng mau tránh ra. Xe thể thao màu đỏ hạ tràng vô cùng thê thảm, trực tiếp liền vỡ thành môn ném đĩa. Mà xe vận tải cũng không khá hơn chút nào, bên cạnh thân xe đều đụng hỏng, tà tà địa dừng ở một bên, chặn lui tới xe cộ. Trương Quân cùng Lâm Nhàn kinh ngạc nhìn hiện trường, nửa ngày nói không ra lời. Người đã chết. Lâm Nhàn nhẹ giọng hỏi. Trương Quân thở dài một tiếng, vỡ thành như vậy, người sắt cũng hỏng, huống người sống. Muốn không phải chúng ta, bọn họ có thể không có việc gì. Lâm Nhàn nhìn qua rất áy náy. Trương Quân như có điều suy nghĩ, nói, là họa thì tránh không khỏi, không có ta môn, bọn họ giống nhau phải chết. Không bao lâu đội cảnh sát giao thông nhân chạy tới, mà lúc này phía sau một xe mini bật chạy đến hai người bên cạnh, theo trên xe nhảy xuống năm tên tráng hán, một cái đem Trương Quân cùng Lâm Nhàn vây quanh. Trương Quân nhìn thẳng đối phương, nói, mấy có việc. Trong năm người đầu mục là tên ngốc tử, hắn cười âm hiểm một tiếng, nói, các ngươi vừa rồi việc làm, ta có thể đều thấy được. Nếu không phải là cùng xe của các ngươi lẫn nhau truy đuổi, ba người kia cũng sẽ không chết. Lâm Nhàn phản bác, là bọn hắn trước hướng chúng ta trên xe ném trứng gà. Ta đương nhiên biết. Người hói đầu cười đến phi thường gian trá, đáng tiếc điểm này không có ý nghĩa, bởi vì người chung quy chết. Trương Quân lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phải người mù, nên nhìn ra đây là xe vận tải tài xế sai, hắn trong lúc bất chợt nghịch hướng chạy. Ta không thấy được. Người hói đầu lạnh lùng nói, ta chỉ nhìn thấy các ngươi đang truy đuổi lẫn nhau. Trương Quân đột nhiên nở nụ cười, nói, bằng hữu, ngươi rốt cuộc là người nào, lại muốn làm gì, không ngại nói rõ. Thông minh. Người hói đầu nở nụ cười, giao ra 1 triệu, ta có thể làm bộ không biết. Trương Quân hỏi, chỉ là 1 triệu. Trừ cái đó ra, còn muốn thỉnh nhị vị đi với ta một chuyến, đi gặp một chút người cựu ca. người hói đầu cười nói, nhãn thần lênh khốc. Lâm Nhàn muốn nói gì, Trương Quân trực tiếp đáp ứng, nói, được, ta đi. Người hói đầu nói, thông minh, vậy thì đi đi. Người hói đầu phái một gã tiểu đệ lái xe Trương Quân trước khi lái xe, hắn chỉ có thể cùng Lâm Nhàn sẽ vào diện bao xa, chi phối bị ba người bao quanh. Lâm Nhàn khí chất xuất chúng, là mỹ nhân tuyệt sắc, thêm nữa nàng hôm nay mặc phải tương đối nhẹ nhàng khoan khoái, da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài, để cho hậu phương ba người trở nên ý động. Một người trong đó mang nhĩ đinh thanh niên đột nhiên nhúng tay sờ về phía Lâm Nhàn bắp đùi, trong mắt mang theo dâm tà ý. Đột nhiên, tay hắn bị Trương Quân bắt lại. Không chờ phản ứng lại, răng rác một tiếng, cổ tay của hắn bị một cái bẻ gãy, đau đến hắn phát sinh rết lợn cũng tựa như gọi. Người hói đầu lấy làm kinh hãi, móc ra một cây chủy thủ chĩa vào Trương Quân ngực, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết đúng hay không? Trương Quân thần sắc chấn định, cười nói, huynh đệ của ngươi ngửa tay, ta giúp hắn chỉ một chút. Chứng kiến Trương Quân đối với dao găm nhìn như không thấy, người hói đầu trong lòng hơi rét, hắn cảm giác có loại chấn định này công phu người nhất định rất đáng gờm, chí ít hắn làm không được. Cuối cùng, người hói đầu vẫn là thu hồi dao găm, để cho tên còn lại cho nhị đinh thanh niên xử lý thương thế. 40 phút sau, xe lái vào một tòa ngoại ô thành phố nhà xưởng, hơn nữa trực tiếp lái vào trong kho hàng. Xuống xe, Trương Quân liền thấy xung quanh đứng mấy chục người, bọn họ đang ở tháo dỡ từng chiếc một cả xe, đưa chúng nó biến thành linh kiện. Hắn đột nhiên liền ý thức được, những xe này vô cùng có thể là trộm tới, sau đó sẽ giả thành cơ phận bán ra. Người hói đầu nói, các ngươi đi theo ta. Đi qua thương khố, đi tới một cái lối đi bên trong, người hói đầu đem hai người dẫn tới một tòa trước của phòng, cũng gõ cửa một cái, cựu ca, người mang đến. Để cho bọn họ tiến đến. Trong cửa truyền tới một vang dội có lực thanh âm. Trương Quân nhúng tay nhấn một cái, môn chi phải một tiếng mở ra. Hắn liền thấy một gã trung niên đen gầy nam tử ngồi ở lão bản sau cái bàn mặt, đang ở một bên chơi điện thoại di động một bên hút thuốc. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, khí mắt quan sát Trương Quân một cái, hỏi, tiểu tử, trên người ngươi có tiền hay không? Trương Quân nở nụ cười, nói, có. Trung niên đen gầy hắn tử chính là người hói đầu trong miệng cửu ca, tên hiệu Vân Cửu, là phụ cận một đời vô lại nhân vật, thanh danh tại ngoại. Hắn nhất thời ngồi thẳng người, cười nói, có bao nhiêu tiền? Người muốn bao nhiêu? Trương Quân cũng đang cười. Vân Cửu khuôn mặt một băng, nói, tiểu tử, xuất ra 10 triệu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phải biết rằng, ngươi đắc tội Lâm ra mấy con nhà giàu, bọn họ muốn mạng của ngươi. Chuyện của tôi lốt nét. Trương Quân vẻ mặt khinh bỉ nói, 10 triệu. Ta cho ngươi một cái ức. Vân Cửu ngẩn ngơ, hắn lại quan sát trên dưới Trương Quân liếc mắt, hỏi, tiểu tử, ngươi có ý tứ? Trương Quân nói, không có gì hay, chính là tiễn ngươi 100 triệu. Vừa nói, hắn đi tới trước bàn cầm lấy một con bút lông cùng hiện giấy vụn, cũng ở phía trên viết xuống 100 triệu hai chữ, sau đó trịnh trọng chuyện lạ giao cho Vân Cửu trong tay. Vân Cửu thất thần chỉ chốc lát, trên mặt bắt đầu lửa giận bắt đầu khởi động, hắn đầu tiên là ha ha cười to, sau đó khoát tay chặn lại đối với người hói đầu nói, nam chặt, nữ lưu lại. Người hói đầu còn chưa kịp nói cùng hành động, lại đột nhiên té trên mặt đất, trong miệng phun bọt mép. Nguyên lai Trương Quân đột nhiên ngay hắn trên nót điểm một cái. Vân Cửu lấy làm kinh hãi, xoay người nhằm phía lao bản bản, nhúng tay kéo ngăn kéo ra. Bất quá, tay hắn mới vừa vói vào đi, Trương Quân liền một cước đá vào ngăn kéo trên, một cái đã đem Vân Cửu thủ đoạn kẹp lấy. Một tiếng xương bể nát gân nước thanh âm vang lên, Vân Cửu phát sinh kinh thiên chú lên, ôm đứt cổ tay té trên mặt đất, cả người co quắp. Trương Quân đá một cái phía dưới, cư nhiên trực tiếp bấm cổ tay của hắn. Lúc này người bên ngoài nghe được động tĩnh, rất nhanh thì vọt tới. Trương Quân cười lạnh nên đón, hoặc quyền đả hoặc chân đá, nhanh và gọn đem những này người toàn bộ đánh ngã. Hắn hạ thủ rất nặng, để cho trên đất người không bị gãy cánh tay chính là nát xương đùi. Lâm Nhàn trong quá trình này vẫn rất bình tĩnh, nàng biết Trương Quân lợi hại, sở dĩ chút nào không lo lắng an nguy. Thấy mọi người rồi ngã xuống, nàng mới hỏi, tiểu đệ, làm sao bây giờ? Trương Quân nói, đòi nợ. Sau đó đi tới Vân Cửu trước mặt, rất ôn hòa địa cười hỏi, cửu ca, ta mới vừa mới cho ngươi 100 triệu, ngươi có gọi hay không toán trả lại cho ta? Vân Cửu đã từng gặp qua Trương Quân lợi hại, đàng thiếu tà tà đem mình hơn 10 hào huynh đệ toàn bộ đánh ngã. Người như thế thật là đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hắn là cái thưởng thức thực lực người, cắn răng nói, bằng hữu, xem như ngươi lợi hại, ta Vân Cửu nhận tài, ngươi muốn thế nào? Trương Quân sắc mặt lạnh xuống, con mắt nhìn thẳng hắn một con khác hoàn hảo không hao tổn cổ tay. Vân Cửu lấy làm kinh hãi, lại nhìn lướt qua trên mặt đất tấm kia viết có 100 triệu tờ giấy, khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, bằng hữu, 100 triệu, ta cho. Sau đó, Vân Cửu báo ra mười mấy tài khoản cùng mật mã, tập thất tạp bắt cộng lại, cư nhiên chỉ kiếm ra hơn 3.000 vạn, đây đã là Vân Cửu toàn bộ của cải. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không có tiền.
Trương Quân nga một tiếng, vừa nhìn về phía cổ tay của hắn, mâu quang băng lãnh. Sau khi xem, vừa nhìn về phía hai chân của hắn, cũng như có như không thở dài một cái, dường như rất tiếc hận hình dạng.
Vân Cửu quả thực muốn điên mất rồi, hắn cảm giác mình nếu là không góp đủ 100 triệu, trước mắt người thanh niên này nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.
Hắn suy nghĩ nhanh đổi, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ta ở Vân Đông còn có 5 nơi bất động sản, có thể bán hơn 10 triệu.
Trương Quân nhíu, coi là bất động sản, ngươi cũng chỉ có hơn 40 triệu, xem ra thật cố gắng nghèo.
Vân Cửu nước mắt đều xuống, nghèo.
Hắn hiện tại quả thực rất nghèo.
Trương Quân rất săn sóc địa vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ngươi đã không có tiền, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi.
Như vậy đi, phòng ở vẫn là về ngươi, ta chỉ muốn trong tài khoản tiền.
Nhưng mà, ngươi còn thiếu ta hơn 60 triệu, đừng quên A.
Vân Cửu liên tục gật đầu, nhớ kỹ nhớ kỹ.
Trương Quân đứng lên, gọi Phương Lăng Thiên dãy số.
Này, Trương Quân, chuyện gì?
Phương Lăng Thiên hỏi.
Trương Quân cười nói, Phương ca, nơi này có vài cái tài khoản. Sau đó thì sao còn có mật mã, ngươi có thể hay không giúp ta đem tiền đi vào một cái trong tài khoản.
Phương Lăng Thiên ngạc nhiên nói, ngươi làm manh mối gì?
Không có gì, một người bạn tiền nhiều lắm, không nên cho ta mượn tiền tiêu.
Trương Quân nói,
Phương Lăng Thiên là nhân tình, một cái liền biết chuyện gì xảy ra, 8 phần 10 là Trương Quân bắt được chuột mập.
Hắn nhất thời cười nói, cái nào dễ, ta giúp ngươi làm.
Trương Quân cười nói, cảm ơn nhiều Phương ca, bên trong có 37 triệu. 700 vạn xin mời B tiểu tổ bạn thân uống rượu, không cần hướng ta trong thẻ đánh.
Phương Lăng Thiên ha ha cười, cũng không còn cự tuyệt Trương Quân cho chỗ tốt, đáp ứng một tiếng.
Đón lấy, Trương Quân đem vài cái tài khoản, mật mã, nhất định chuyển tới.
10 phút sau, tất cả tài khoản chuyển khoản hoàn tất, Trương Quân cá nhân tư sản sinh ra 30 triệu.
Chứng kiến Trương Quân một chiếc điện thoại liền đem mình tiền ung dung chuyển đi, còn ôm may mắn Vân Cửu nhất thời lạnh cả người đều run rẩy.
Hắn nhìn ra được. Người trước mắt có năng lượng to lớn, căn bản không phải hắn một tên côn đồ có thể trêu chọc.
Trương Quân lúc này cười nói, "Cửu ca, vậy ngươi vội vàng, ta đi trước, đừng quên trả nợ."
Nói xong, hắn mang theo Lâm Nhàn nên ngang mà đi.
Chờ hắn đi xa, trong phòng truyền ra một trận kinh thiên động địa tiếng chửi rủa.
Sau một giờ, Trương Quân cùng Lâm Nhàn đi ô tô phản hồi quán rượu, mà lúc này, đêm đã khuya.
Chương 143, vọng khí thuật người Trương.
Lâm Nhàn đã gối cánh tay của hắn ngủ thật say. Trương Quân lại mắt vẫn mở, hắn luôn luôn không ngủ phải sớm như vậy quá. Hắn nhẹ nhàng đem cánh tay rút ra, lại là Lâm Nhàn đắp kín bạc bị, sau đó trở về phòng khách, xuất ra quyển kia vọng khí thuật bí tịch. Quyển này bí tịch là lão già lừa đảo cho, trước đây thiếu chút nữa đã bị hắn ném vào thùng rác. Bất quá hắn thủy chung cảm giác lão già lừa đảo kia có điểm thần bí, sở dĩ quyển này bí tịch liền lưu đến rồi bên người, thậm chí bị hắn mang tới Vân đi về đông. Sở dĩ nhớ tới lão già lừa đảo vọng khí thuật là bởi vì ngày hôm nay ban ngày gặp một màn. Đang cùng xe thể thao màu đỏ sượt qua người trong nháy mắt, hắn chứng kiến ba tên thanh niên trên đầu có một lớp bụi sắc tử khí. Không bao lâu, ba tên thanh niên đã bị lớn xe vận tải vỡ thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Chuyện này để cho hắn rất chấn động, chẳng lẽ nói mình có thể dự đoán một người tử vong. Hắn một thời nghĩ không rõ lắm, đã nghĩ đảo lộn một cái lao già lừa đảo bí tịch, xem có thể hay không tìm được đáp án. Mở ra sách đóng buộc chỉ trang thứ nhất, Trương Quân không có lại bị mảnh nhỏ dán tại trên trang sách quần áo lót mỹ nữ hấp dẫn, mà là đem lực chú ý đều đặt ở chữ trên. Đo vũ trụ biến hóa, nhìn trời hạ đại thế, sắc nhóm người lành dữ, đây là vọng khí. Đây là khúc dạo đầu nhất đoạn văn, kế tiếp nội dung liền có vẻ hơi tối nghĩa khó hiểu. Nhìn hơn nửa canh giờ, hắn cư nhiên chỉ nhìn ba trang, hơn nữa chỉ hiểu một hai phần ý tứ. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới lao già lừa đảo trong miệng hay là học tập vọng khí thuật phương pháp, đó chính là chăm chú học. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi huyền ngươi. Không nghĩ tới thật bị lão già lừa đảo đoán trúng, Trương Quân hiện tại đúng là chăm chú học, dùng khu chữ phương thức thành phẩm đọc trước vài tờ, dị thường chăm chú, hết sức chăm chú. Cả quyền bí tịch chia làm thiên, địa, nhân ba chương. Người Trương giảng thuật thế nào quan sát nhân các hung hòa phúc, sinh lão bệnh tử các loại, địa chương nói như thế nào quan sát vận mệnh quốc gia, hiểu rõ thiên hạ đại thế, thiên chương liền tương đối huyền ảo, là nói như thế nào hiểu thấu đáo vũ trụ biến hóa. Siêu thoát từ biện pháp của ta.
Trương Quân đại khái phải biết vọng khí thuật ý tứ sau đó, cũng rất tự biết mình lựa chọn người Trương đi xem. Hắn cảm thấy trước mắt mà nói, quốc tế đại thế cùng siêu thoát vũ trụ gì gì đó quá bất hợp lý, cũng không cần quá sớm tiếp xúc. Cho dù chỉ có người Trương nội dung, Trương Quân cũng vẫn như cũ cảm thấy nhức đầu, cân nhắc đến Hưng Đông, cũng chỉ là hiểu sơ thêm vài phần mà thôi. Thừa dịp Lâm Nhàn còn không có tỉnh, hắn vội vã đả tọa chỉ chốc lát, sau khi tỉnh lại liền lại tinh thần gấp trăm lần. Từ tu luyện đến nay, hắn đối với giấc ngủ yêu cầu cũng không cao, mỗi ngày một giờ không ít, thập giờ đồng hồ không nhiều lắm, ngược lại thiếu ra không thiếu thời gian làm chuyện khác. Ngày thứ hai, Trương Quân chuẩn bị dùng vừa giữa trưa tiếp tục nghiên cứu vọng khí thuật, thế nhưng mới ăn sáng xong, đã có người tìm tới, người tới là cảnh sát. Cảnh sát vừa vào cửa, đem hắn đè xuống đất, một người trong đó lạnh lùng nói, ngươi tên là Trương Quân đúng không? Theo chúng ta đi trong cục đi một chuyến. Lâm Nhàn cả giận nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Cảnh sát lạnh lùng nhìn Lâm Nhàn liếc mắt, nói, hắn kẻ khả nghi thông nhau gây chuyện, đưa tới ba nhân tử vong, chúng ta theo nếp đem bắt bớ. Lâm Nhàn biến sắc, nhất thời liền nhớ lại, tên ngốc tử áp chế bọn họ gạt lấy 1 triệu chuyện. Trương Quân phi thường chấn định, nói, cảnh sát đồng chí, ta nghĩ các ngươi chảo lầm người, ta là người một nhà. Cảnh sát kia cười nhạt, người một nhà. Trương Quân cười nói, trong túi ta có cảnh quan kiểm chứng. Cảnh sát kia sững sờ, duỗi tay lần mò, thật đúng là lấy ra 1 trường cảnh quan kiểm chứng, hơn nữa còn là kinh đô cảnh quan. Mạng hắn người đem Trương Quân buông ra, sau đó hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Quân buông lỏng một chút gân cốt, nói, hôm qua lái xe đi ra ngoài thời điểm, phát hiện có 3 người kia thanh niên kẻ khả nghi hít thuốc phiện, vì vậy liền lái xe truy bắt. Không nghĩ tới lúc này một chiếc xe hàng lớn xông lại, đem 3 người đâm chết. Cảnh sát kia cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là một ngành thống, toán là người một nhà, đã nói, có người tố cáo ngươi, nói ngươi chính là tạo thành đương sự tử vong hung thủ. Chúng ta là theo quán rượu bảng số xe tra tới đây, không nghĩ tới sẽ là người một nhà. Một gã khác cảnh sát nói, chuyện này, còn hy vọng ngươi theo chúng ta trở lại điều tra. Trương Quân nhất không nhịn được loại phiền toái này sự tình, hắn lại từ trong túi móc ra 1 cái giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận trên có 1 quốc huy, sau đó lên mặt chỉ viết 2 chữ, quốc an. Một đám cảnh sát đều ngu, cũng không dám lấy tới nhìn kỹ, vội vàng nói, nguyên lai là quốc an đồng chí, xin ngài yên tâm, chuyện này từ chúng ta xử lý. Trương Quân lạnh lùng nói, tìm được cái kia báo án nhân trước xem ra, hắn là quốc an điều tra đối tượng, sau đó ta sẽ nhường người cùng các ngươi cục liên hệ. Cảnh sát kia nói, được, chúng ta nhất định làm theo. Cảnh sát tới cũng nhanh, đi được cũng mau. Lâm Nhàn Trường thở phào nhẹ nhõm, nàng giống xem quái vật nhìn Trương Quân, tiểu đệ, ngươi chừng nào thì tiến nhập quốc an. Hắn xoa xoa mũi, nói, hiện nay còn chưa phải là, cái này giấy chứng nhận là ta theo bằng hữu mượn tới. Lâm Nhàn vèo cười, nói, cái này cũng được. Bị cảnh sát môn nháo trò, Trương Quân liền không muốn tiếp tục lưu lại quán rượu, muốn chuyển sang nơi khác. Lâm Nhàn suy nghĩ một chút, nói, tiểu đệ, Vân Đông có thật nhiều cảnh biển quán rượu, không bằng chúng ta đi nơi đó ở một đêm. Lúc này tiết, Vân Đông nhiệt độ không khí không cao không thấp, ở cạnh biển ở ngược lại cũng thích ý, Trương Quân liền đáp ứng. Trưa hôm nay, cạnh biển trên bờ cát, Lâm Nhàn bôi dầu chống nắng, nằm vải ghế hưởng thụ tắm nắng. Mộng đẹp thì ăn mặc quần cọc hoa, đang cầm một cuốn sách bại hoại ở một bên chăm chú nghiên cứu. Hơn 1 giờ sau đó, Trương Quân đột nhiên khép sách lại như có điều suy nghĩ, đối với Lâm Nhàn nói, Nhàn tỷ, ngươi nói số mạng của người có phải hay không đã định trước. Lâm Nhàn nửa ngủ nửa tỉnh, lười biếng nói, ca từ trong không phải hát mà, 3 phần thiên đã định trước, 7 phần đoá. Dốc sức làm, A Đần. Trương Quân nhức đầu, nói, đúng vậy, trời không tuyệt đường người, thiên mệnh tuy có, lại cũng không có thể tuyệt đối. Hắn ha ha một tiếng cười quái dị, trọng lại vùi đầu đọc sách. Đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, gió thổi trên biển xá lãnh, Lâm Nhàn đã sớm chạy trở về phòng đi, Trương Quân vẫn còn ở trên bờ cắt đọc sách đờ ra, hắn vì vậy bị Lâm Nhàn xưng là con mọt sách. Lúc này, một vị mặc sơ mi hoa, hơn 30 tuổi niên kỷ, thần sắc chán trường thanh niên theo Trương Quân bên cạnh trải qua. Người này đi qua trong nháy mắt, hắn con mắt trái chứng kiến đối phương đỉnh đầu có một mảng lớn hồng quang chợt lóe lên. Hồng quang lúc xuất hiện, khắp bầu trời khắp nơi địa, hầu như đem tầm mắt của hắn đều che phủ. Hắn thất kinh, một cái từ dưới đất ngồi dậy, kêu lên, bạn thân, đi thong thả. Hoa áo sơ mi xoay người, hắn có tinh tế hồ tra một dạng, ưu buồn nhãn thần, loại này phong tình tuyệt đối có thể mê đảo một loạt thiếu nữ. Đáng tiếc Trương Quân là nam, hắn cười hỏi, bạn thân, làm sao ủ rũ cúi đầu. Hoa áo sơ mi chầm chậm phun ra 4 chữ, mắc mớ gì tới ngươi. Trương Quân cũng không tức giận, hắn ha hả cười, nói, ta xem ngươi cao mày, nhất định là gặp phải chuyện khó khăn. Con người của ta không có khác ưu điểm, nhất sẽ bang nhân bài ưu giải nạn. Ngươi nếu như nói cho ta biết, nói không chừng ta liền có thể giúp ngươi. Chương 144, vận may phủ đầu. Ngươi nọ cười nhạt, ngươi có thể giúp ta. Tốt. Hắn vươn tay, cho ta mượn 3 ức. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, Trương Quân nếu không có bị hù dọa, ngược lại quẹt miệng nói, 3 ức liền đem đả kích thành như vậy. Người thanh niên sững sờ, hắn trên dưới quan sát Trương Quân liếc mắt, nói, bạn thân, ngươi không biết là Ước Vạn Phú Ông chứ?
Trương Quân thản nhiên nói chúng ta có thể giải quyết ngươi chắc trở, đến đây đi bạn thân, nói nghe một chút.
Cái này nhân loại cũng có hứng thú, hắn cư nhiên liền ở ngồi xuống một bên, còn đưa điếu thuốc cho Trương Quân.
Hút một hơi, hắn cười khổ nói, bạn thân, ta biết ngươi không có 300 triệu, bất quá ngươi nghĩ nghe, ta liền đem cố sự nói cho ngươi nghe.
Trương Quân cười nói, vậy thì đúng rồi, ngươi nói, ta đang nghe.
Người thanh niên nói liên tục.
Hắn gọi Ngưu Trùng Thiên, tên thu được vênh váo tận trời, nhân sinh cũng rất ngưu. Hắn từ nhỏ sẽ không cảnh với bản phận 9 tuổi tốt nghiệp tiểu học. Khi 16 tuổi, hắn đã tiến nhập quốc nội đệ nhất đại học kinh tế tài chính đọc nghiên cứu sinh. Bất quá, hắn đọc nửa năm sau, hắn liền dứt khoát ly khai trường học, lý do là trường học căn bản giáo không đến hắn muốn học gì đó. 18 tuổi năm ấy, hắn bắt đầu tự chủ gây dựng sự nghiệp. Đầu tiên là mở hàng vỉa hè, tích lũy mấy vạn đồng tiền sau đó lại làm lục sắc nông trường, làm điện động xa sinh sản. 25 tuổi thời điểm, của cải của hắn đã vượt qua 1 tỷ, trở thành một phương thủ phủ. Bất quá, hắn vẫn chưa ngưng đi tới cấp bộ, kế tiếp thời gian mấy năm, hắn tìm số lớn tinh lực nghiên cứu Trung Quốc Anh Ấu đồ dùng thị trường, cũng chuẩn bị ở lĩnh vực này đại triển quyền cước. Rốt cục, 3 tháng trước hắn cùng với mấy người đầu tư chuẩn bị góp vốn 20 ức, dựng một cái toàn phương vị, an toàn thành tín trẻ sơ sinh tiêu thụ sản xuất tuyến. Kế hoạch của hắn rất chu đáo chắc chẽ, tưởng tượng rất tốt đẹp. Chỉ tiếc thiên toán không bằng người toán, thê tử của hắn cùng người nhà mẹ đẻ âm thầm cùng người của công ty cấu kết, giành tư lợi, đưa tới hắn kỳ hạ công ty lỗ lã nghiêm trọng. Chờ hắn phát giác thời điểm, to như vậy một công ty đã phá sản. Thê tử lúc này lại còn muốn cùng hắn ly hôn, hoa đi hắn chỉ còn lại một bộ bất động sản. Sau lại, pháp viện thanh lý tài vụ thời điểm, lại hạch toán ra hắn thiếu 300 triệu nợ khổng lồ. Liên tiếp gặp phải đả kích, Ngưu Trùng Thiên quả thực lòng muốn chết đều có. Từ trước đến nay, hắn đem thời gian dài cũng tốn về công tác, đối với thê tử không có làm sao quan tâm tới. Hắn cho rằng nam nhân nhân sinh liền nên như vậy, không ngừng phấn đấu, siêu việt mình. Đáng tiếc chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cũng đã cửa nát nhà tan, công ty ngã lăn, hắn trở nên hai bàn tay trắng, còn có một thân khoản nợ. Trương Quân nghe xong hắn giảng thuật, phát hiện Thiên đã hoàn toàn đen, liền mời hắn nói, bạn thân, có hứng thú hay không đi trong phòng ngồi một chút? Ta mời ngươi uống rượu. Vọng khí thuật hắn tuy là không hoàn toàn học được, có thể cũng biết Ngưu Trùng Thiên đỉnh đầu mảnh nhỏ hồng quang có lời giải thích, gọi là vận may phủ đầu hồng quang cháo đỉnh, nói rõ người này tương lai tất thành đại khí, tiền đồ bất khả hạ lượng, thuộc về đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Sở dĩ Trương Quân mới không nên đem người này lưu lại, biết rõ ràng lai lịch của hắn, lấy chắc thi phán đoán của mình có hay không chuẩn xác. Ngưu Trùng Thiên không có chối từ, theo Trương Quân vào cảnh biển quán rượu. Hắn gọi mấy món ăn, muốn mấy đánh địa, gọi vào phòng, cùng Ngưu Trùng Thiên uống rượu. Lâm Nhàn khó có được thấy Trương Quân nguyện ý cùng người xa lạ hợp ý như vậy, liền cười bồi ở một bên. Chứng kiến Trương Quân có như thế giai nhân tương bồi, Ngưu Trùng Thiên thần sắc cảm đạm, nói, bạn thân, ngươi hôn so với ta mạnh hơn nhiều, ta ước ao ngươi. Trương Quân cười nói, ước ao có ích lợi gì, còn tiếp tục nói chuyện xưa của ngươi. Ngưu Trùng Thiên hung hăng đổ một chén rượu, nói, huynh đệ, ta thua, có thể không cam lòng. Ta nghĩ Đông Sơn tái khởi, ta dám nói, chỉ cần cho ta cơ hội, ta sẽ sáng tạo một người Trung Quốc kỳ tích. Trương Quân gật đầu, bạn thân, ta tin ngươi. Ngưu Trùng Thiên hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Quân nửa ngày, đột nhiên nói, bạn thân, cảm ơn ngươi. Trương Quân cười, nhân sinh tựa như cuộn sóng, có khởi có phục. Ngươi cũng không cần tinh thần sa sút, nói không chừng cơ hội đang ở trước mắt. Bất quá ngươi nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc có nhiều ý tưởng. Ngưu Trùng Thiên nói, bạn thân ngươi cũng biết đi, ngươi quốc nội trẻ sơ sinh thị trường phi thường hỗn loạn, giám sát làm bằng máy cũng không kiện toàn. Ngươi tỉ như sữa bột đi, quốc nội người đều thà bị hoa vài lần giá, cũng muốn ba ba chạy đi mua nước ngoài sữa bột, vì sao? Bởi vì dân chúng không tin Hà Nội, không tín nhiệm cái này thị trường. Cái này rất đáng sợ, dưới tình huống như vậy, quốc nội trẻ sơ sinh sữa bột thị trường, quả thực đã không có đường sống. Hắn cảm khái nói, sở dĩ ta chỉ muốn bằng sức một mình, chế tạo một cái trẻ sơ sinh thực phẩm cùng đồ dùng đế quốc. Ta thiết lập xí nghiệp, không làm khác, chỉ làm hai dạng đồ vật. Giống nhau là trẻ sơ sinh dùng gì đó, giống nhau là trẻ sơ sinh ăn gì đó. Hơn nữa nhất định phải làm đến an toàn, khỏe mạnh, khoa học. Ta còn muốn thành lập một bộ tiêu chuẩn, muốn cho toàn quốc đồng hành đều đến theo gió, đến mô phỏng theo, chỉ là, bọn họ vĩnh cửu kém xa siêu Việt. Trương Quân nháy mắt mấy cái, đả kích hắn nói, bạn thân, lý tưởng của ngươi là tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc. Ngươi bây giờ người bị 300 triệu nợ khổng lồ, sợ rằng trong vòng 10 năm không còn cách nào xoay người. Ngưu Trùng Thiên hắc hắc cười, trên mặt không có nửa điểm sa sút tinh thần bộ dạng, nói, bạn thân, ta cái gì không có trải qua. Mười mấy tuổi liền trở thành thương trưởng, khởi khởi phục phục, xanh xanh tử tử, sớm giao trái tim mài đến giống như đá giống nhau, ta sợ cái gì. Thiếu nợ không quan hệ, ta có thể còn. Một năm không được hai năm, miễn là còn sống, ta cuối cùng còn có đứng lên hy vọng. Trương Quân hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, bội phục, đến, mời ngươi một ly. Uống vào rượu trong ly, hắn mới thử nói, tận trời bạn thân, ngươi nói quốc nội trẻ sơ sinh đồ dùng, thực phẩm thị trường, có thể bao lớn quy mô. Ngưu Trùng Thiên đưa đầu ngón tay ra, nói, 6.000 ức, bạn thân, ít nhất 6.000 ức. Hơn nữa trong vòng 10 năm, đến một lần giá trị còn có thể tăng, đến lúc đó đúng là 1 tỷ tỷ, chỉ lì ổng. Trương Quân sờ cằm một cái, tựa hồ thuận miệng vừa hỏi, nói, không muốn biết thực hiện giấc mộng của ngươi, cần bao nhiêu tài chính khởi động. 20 tỷ, ít nhất rồi. Ngưu Trùng Thiên nói, dạ tâm của ta quá lớn, sở dĩ cánh cửa cũng cao, ít hơn so với số này không làm thành. Trương Quân suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, tiền ta tới ra, sống ngươi tới làm, có được hay không? Ngưu Trùng Thiên sững sờ, hắn nhìn chằm chằm Trương Quân, bạn thân, ngươi lại trêu chọc ta. Đùa giỡn ngươi không tốt đẹp gì chơi. Trương Quân nói, hắn quay đầu hỏi Lâm Nhàn, Nhàn tỷ, trong điếm bây giờ có thể điều đi bao nhiêu tiền? Lâm Nhàn mỉm cười, nói, trong tiệm mức tiêu thụ, mỗi ngày đều không dưới 10 triệu. Gần nhất các tiểu tiên lại rượu chiêu xuất hiện nhiều lần, chúng ta chướng diện thượng có 36 ức. Trương Quân gật đầu, hoàn hảo, đủ. Sau đó hắn đối với ngẩn người Ngưu Trùng Thiên nói, tận trời bạn thân, nếu như ta cho ngươi 23 ức, ngươi có thể hay không đem giấc mộng của ngươi hoàn thành? Ngưu Trùng Thiên rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn dùng lực gật đầu, đương nhiên có thể. Trương Quân thần sắc ngay ngắn một cái, nói, vậy là tốt rồi, Ngưu Trùng Thiên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là thiên hành đầu tư lão bản của công ty Trương Quân, đối với ngươi hạng mục cảm thấy rất hứng thú. Cho ngươi thời gian một tháng, làm ra một cái kế hoạch tỉ mỉ thư. Ngưu Trùng Thiên còn lấy là mình đang nằm mơ, chốc lát trinh lăng sau đó, hắn ha ha cười to, nói, không cần một tháng, một tuần có thể. Ngưu Trùng Thiên đi được rất gấp, hắn muốn khẩn cấp đi làm kế hoạch thư. Nhìn ra được, hắn cả người trong đều tràn đầy ý chí chiến đấu, đây là nhất đả động Trương Quân địa phương. Lâm Nhàn nói, tiểu đệ, ngươi có nắm chắc. 23 cái ức, cũng không phải là số lượng nhỏ. Trương Quân xuất ra quyển kia bí tịch, nói, Nhàn tỷ, ta vỗ trong sách giáo đích phương pháp xử lý cho Ngưu Trùng Thiên bộ dạng mặt, hắn tương lai nhất định đại phú đại quý, cái này 23 ức cho hắn phê chuẩn không sai. Lâm Nhàn rốt cục vẫn phải tín nhiệm Trương Quân ánh mắt, đồng ý cái này 2300 triệu đầu tư. Bất quá trước đó, bọn họ trước phải thành lập một nhà thiên hành đầu tư công ty, điều này làm cho Lâm Nhàn đau cả đầu, nàng dự cảm đến lúc đó nhất định sẽ bận đến sức đầu mẹ chán. Ngày thứ hai, Trương Quân cùng Lâm Nhàn một đã sớm tới Lâm thị gia tộc. Lâm gia là một mảng lớn dày đặc nơi ở quần lạc, lúc này chính giữa nhất một tòa trong đại trạch viện, tân khách tập hợp, tiếng người huyên náo. Vì làm tốt lần này thọ yến, Lâm gia chuyên môn mời tới hoạt động bày ra công ty. Làm Trương Quân tiến nhập lễ đường, hắn liếc mắt liền thấy được Từ Bắc. Từ Bắc cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt hai người tương đối, ánh mắt đều thiểm giật mình. Chương 145, chân lông con rể. Trương Quân không nghĩ tới, cái này Từ Bắc gặp phải ở Lâm gia thọ yến trên, theo trong ánh mắt của đối phương, hắn tựa hồ chứng kiến một luồng âm hàn. Lâm Nhàn thấp giọng nói, tiểu đệ, Từ Bắc phía sau người nọ gọi Từ Cao Nghĩa, là phụ thân của hắn, Phỉ Thúy Bang một trong nhân vật trọng yếu, cùng Myanmar quân quan hệ mật thiết. Nhàn tỷ, Từ Bắc phụ tử ngày hôm nay xuất hiện, sợ rằng không chỉ là vì chúc thọ. Ngươi khi đó cự tuyệt cùng hắn ký kết hôn ước, nói không chừng tiểu tử này còn đang ghi hận trong lòng. Trương Quân nói, Lâm Nhàn suy nghĩ một chút, cũng sẽ không, phụ thân đã đáp lại không hề quấy rầy sự lựa chọn của ta. Hắn là gia chủ, không ai đi ra phản đối. Rất nhanh, thọ yến lại bắt đầu. Một gã tinh thần cụ thức lao giả, từ sau đường đi ra, phía sau hắn theo ba người đàn ông tuổi trung niên. Ba người, theo thứ tự là trưởng tử Lâm Huy, con thứ Lâm Chỉ, con trai thứ ba Lâm Phong. Lao giả chính là lần này thọ yến nhân vật chính, Lâm gia lão gia tử Lâm Trấn Bang, năm nay 76, có thể đối với Lâm gia vẫn như cũ có tuyệt vời lực ảnh hưởng. Ông cụ lên sân khấu, các tân khách đều báo dĩ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lâm Chấn Bang mỉm cười hướng mọi người phất tay thăm hỏi, hắn tiếp nhận microphone, đọc diễn văn nói, chư vị, ta lão nhân quá cái sinh nhật mà thôi, không nghĩ tới kinh động ở đang ngồi, nội tâm bất an. Phi thường cảm tạ các vị thân bằng hữu bạn tốt đến, mọi người, đại gia, tận hứng, ăn nhiều uống nhiều chơi nhiều, ngàn vạn lần chớ theo ta lão nhân khách khí. Mọi người hống cười rộ lên, có người lớn lớn tiếng nói, mong ước Lâm lão gia tử thọ sánh Nam Sơn, hồng phúc tề thiên. Lâm Chấn Bang ha ha cười, nói, thọ sánh Nam Sơn. vậy không thành cương thi sao? Mọi người lần thứ hai cười to. Yến hội bầu không khí hoạt dược, bồi bàn vị bưng rượu xuyên tòa vu trong đám người. Hai bên trái cây trên đài bày đầy tự giúp mình thực phẩm, hoa quả sướng miệng, thức ăn mỹ vị, rượu cũng đều là tốt nhất hàng cao cấp. Lúc này, Lâm Huy đi lên trước đài, hắn cười nói, chư vị tới tân, hôm nay là phụ thân đại nhân 76 tuổi đại thọ, làm con trai, ta hy vọng phụ thân có thể sống lâu trăm thọ, càng sống càng trẻ, càng sống càng anh tuấn. Mọi người nở nụ cười, Lâm Huy tiếp tục nói, phần dưới, thọ yến chính thức bắt đầu. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Sau đó, người điều khiển chương trình đi lên trước đài, chính thức bắt đầu chủ trì trận này thọ yến. Vân Đông địa phương chúc thọ có một phong tục, tân khách sau khi đến, trước hết đem lễ vật lấy ra, nhất nhất trưng bày với bên trong đại sảnh, cùng mọi người xem xét thành phẩm chơi. Cái này phong tục vô hình chung thì có tranh đua ý. Người điều khiển chương trình làm chuyện thứ nhất, chính là đem phần đông tân khách tên cùng với dâng lễ vật nhất nhất báo ra. Cao mới khai phá khu lưu chủ nhiệm kính hạ ông cụ Phúc Như Đông Hải, trăm tuổi không già, dâng cực phẩm điển hoàng ấn chương một viên. Thiên Thọ tập đoàn tổng tài An Tiên Sinh hạ ông cụ vạn sự như ý, hàng tháng sáng nay, dâng vạn thọ đổ cuốn một cái. Người điều khiển chương trình ghi danh đồng thời, các người hầu cũng đem từng loại lễ vật đưa đến quà tặng trên bàn. Những thứ này quà tặng không có giống nhau là hàng thông thường, trong đó kém nhất đông tây xuất ra đi, cũng có thể bán hơn 100.000 tám vạn, thậm chí không ít quà tặng giá trị trăm vạn nguyên. Tân khách tuy nhiều, nhưng lúc ghi tên có trọng điểm, sở dĩ quá trình này cũng không thong thả, gần 10 phút liền tiến hành rồi hơn phân nửa. Lúc này, quà tặng trên đài đã bày đầy nhiều loại quà tặng, tranh nhau đấu nghiên, mỗi người mỗi vẻ. Lúc này, người điều khiển chương trình nói, Lục Thạch tập đoàn tổng tài từ Cao Nghĩa Tiên Sinh chức mừng Lâm Lao gia tử thọ sánh Nam Sơn, Phúc Như Đông Hải. Cũng dâng phỉ thúy cây bàn đào một gốc cây, bày tỏ kính ý. Một gã bồi bàn cẩn thận nâng một cái khay gỗ đi tới, mà gỗ trên bàn có một gốc cây dùng phỉ thúy điêu khắc thành cây bàn đào cây, trông rất sống động, vừa nhìn đã biết xuất phát từ đại sư thủ bút. Hơn nữa phỉ thúy trên có hồng lục bạch tam sắc, vừa lúc đem cây bàn đào thật cảnh không ra quả hiện ra, xảo đoạt thiên công. Hơn nữa phỉ thúy loại cũng không tệ, rất gần băng loại, hơn nữa cái này xảo diệu điêu khắc tay nghề, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thành vì tất cả quà tặng bên trong tiêu điểm. Chỗ ngồi Lâm lão gia tử nhãn tình sáng lên, cười nói, quý khách có lòng, lão hủ không dám nhận. Từ bác lúc này nói, từ gia gia ngày sinh, đây là vãn bối một điểm tâm ý, hơn nữa ta và Lâm Nhàn có hôn ước, sau đó đều là người một nhà. Lâm Huy sững sờ, khó chịu trong lòng, lại không thể ở trường hợp này biểu hiện ra ngoài, nói, từ hiền trước, Lâm Nhàn cùng ngươi đính hôn sự tình. Đương nhiên chắc chắn. Vẫn khiêm tốn Lâm Chỉ lúc này đột nhiên ngắt lời, hắn ha ha cười, đi xuống đài đến, vỗ từ bác bả vai nói, từ bác à, ngươi nhân phẩm mới có thể đều là thượng cấp chọn, tiểu nhàn theo ngươi, nhất định sẽ hạnh phúc. Ở chỗ này, cũng hy vọng đang ngồi tân khách có thể chúc phúc đây đối với thanh niên nhân. Lâm Nhàn sợ ngây người, không rõ đây là chuyện gì, phụ thân không là đồng ý bản thân hôn sự tự do sao. Làm sao nhị thúc sẽ nhắc lại chuyện xưa. Còn ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Một màn này để cho Lâm Huy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn sắc mặt đại biến, siết chặt nắm tay, trong mắt nếu như muốn phun ra lửa. Trương Quân nhãn thần lạnh lẽo, không đợi Lâm Chỉ nói xong, đi nhanh liền đi tới, quát lên, đông tây có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Lâm Nhàn là vị hôn thê của ta, cùng từ nhị đầu này đồ ngốc không có nửa xu quan hệ. Hắn như thế đột ngột đi tới, ra ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Chỉ nghiêm mặt, quát lên, ngươi là ai? Chuyện của Lâm gia, nơi đó có phần ngươi trên miệng. Trương Quân hắc hắc cười, bản thân Trương Quân, ta nói rồi ta là Lâm Nhàn vị hôn phu, ngươi còn không có lão, lỗ thai liền biết sao. Làm càn. Dưới đấy một đám người thanh niên giận dữ, bọn họ đều là Lâm gia văn bối, Lâm Nghiệp, Lâm Đổ mấy người kia cũng ở trong đó, đều đối với Trương Quân quát mắng. Trương Quân xoay người lại trợn mắt, nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì. Cút sang một bên. Lời này để cho bọn sững sờ, trở nên càng thêm phẫn nộ, có người khiếu hiêu tiến lên muốn thi triển quyền cước. Trương Quân chỉ là hơi nghiêng người một cái, cũng không thấy hắn dùng lực, một trưởng đã đem vài cái gần người nhân đánh bay, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Lâm lão gia tử tức giận đến lông mi run lẩy bẩy, quát to, được rồi. Đừng nhìn hắn lớn tuổi, trung khí cũng rất chân, tiếng này uống làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Trương Quân cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Chấn Bang nhìn chằm chằm Trương Quân, hỏi, tiểu tử, ngươi nói ngươi là Lâm Nhàn vị hôn phu. Việc này ta sao không biết? Sau đó hỏi Lâm Huy, ngươi giải thích thế nào? Lâm Huy trên trán đã rướm mồ hôi, hắn vội va đứng ra, nói, phụ thân, Trương Quân gần nhất quả thực cùng tiểu nhàn rất thân cận, hơn nữa ta đáp ứng không gặp qua hỏi hôn sự của nàng. Hồ đồ! Lâm Chấn Bang trách cứ. Lâm Huy trong lòng cảm giác nặng nề, dự cảm đến không hay. Lúc này, Lâm Phong nói, đại ca, ngươi thân là gia chủ, tại sao có thể như thế tùy ý hành sự đây? Lâm Nhàn trước kia giống như từ bác hiền nhân chất có hôn ước, ngươi nhưng phải cho nàng cái gì tự do? Cái này được rồi, nhân gia tìm tới cửa, ngươi Lâm gia dù sao cũng phải có câu trả lời chứ. Lâm Huy nhìn Lâm Phong liếc mắt, lại nhìn Lâm Trì liếc mắt, hắn hiểu được, đây là một cái cục. Từ Lâm Trì, Lâm Phong hai người, thậm chí còn có nhiều người hơn cùng nhau bày cục. Bọn họ bày cuộc mục đích, chính là muốn lợi dụng Lâm Nhàn hôn ước sự tình chèn ép uy tín của hắn. Trong mắt của hắn hiện lên một chút ảm đạm, giờ này khắc này, hắn cảm thấy rất vô lực, bởi vì cha tựa hồ cũng có khuynh hướng Lâm Trì cùng Lâm Phong. Lâm Nhàn lúc này đi ra, nàng dứt khoát đứng ở Trương Quân bên người, nhàn nhạt hướng ở đây mọi người tuyên bố, ta là Lâm Nhàn, Trương Quân là trượng phu của ta, người yêu của ta. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Lâm Trì trực tiếp quát, Lâm Nhàn, ngươi có phải điên rồi hay không? Có phải hay không muốn khiêu chiến gia tộc ý chí? Lâm Nhàn lạnh lùng nói, nhị thúc, cha ta đáp ứng ta hôn ước tự chủ sự tình ngươi không phải không biết, ngươi bây giờ đột nhiên đứng ra khơi mào sự việc, rốt cuộc tổn cái gì giáp tâm? Bị nói chúng tâm sự, Lâm Trì giận dữ, quát lên, ngươi làm càn. Trương Quân lúc này ha ha cười to, hắn không có thải Lâm Trì, lại càng không xem Lâm Phong, nhìn thẳng Lâm Chấn Bang, nói, lao gia tử, chuẩn bị vội vội vàng vàng, lúc tới cũng không còn mang thứ tốt gì, xin vui lòng nhận. Vừa nói, hắn theo Lâm Nhàn trong tay tiếp nhận bao vây, sau khi mở ra, hiện ra nhất tôn tam sắc phỉ thúy tác phẩm nghệ thuật. Mặt trên có ba vị trông rất sống động nhân vật, theo thứ tự là Phúc Tinh, Thọ Tinh, Lộc Ngôi Sao, Phiêu Phiêu Như Tiên. So sánh với, từ bác phụ tử đưa bội cây kia phỉ thúy cây liền thua kém nhiều rồi. Luận loại, Trương Quân phỉ thúy là băng loại, luận sắc, Trương Quân phỉ thúy là tràn đầy chia dương đăng, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu như nói từ bác lễ vật là chỉ gà ta, như vậy Trương Quân quà tặng chính là một con phượng hoàng. Vật ấy vừa ra, mọi người thán phục, ngay cả Lâm Chấn Bang cũng ánh mắt chớp động, nói, tiểu tử, ngươi có lòng, món lễ vật này xuất từ phương Bắc đệ nhất đào Tô Bình Nam thủ chứ. Trương Quân nói, chính là, ta chuyên môn đi trước kinh đô, bái phỏng qua Tô Tiên Sinh. Được. Lâm Chấn Bang gật đầu, cảm ơn ngươi. Trương Quân mỉm cười, nói, lao gia tử, mong ước ngài càng sống càng trẻ, càng sống càng tinh thần, đây là ta hạ lễ. Sau đó thần sắc hắn ngay ngắn một cái, đã lệ thọ, vãn bối sẽ nói chuyện chính. Ánh mắt của hắn quét sắc mặt tái xanh từ bác liếc mắt, nói, Lâm gia sở dĩ để cho Lâm Nhàn cùng từ bác đính hôn, không phải là nhìn chúng từ gia ở phỉ thúy nghề nghiệp lũng đoạn địa vị. Vô Ích Bình từ cao nghĩa tiên sinh, chính là phỉ thúy bang nhân vật trọng yếu. Lâm gia là làm châu báu buôn bán, nếu có thể cùng từ gia kết minh, tự nhiên là quần anh tụ hội, là đối với song phương đều có chuyện lợi. Mọi người không nghĩ tới Trương Quân khích lệ khởi tình định người, đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Từ bác lạnh lùng nói, ngươi nếu minh bạch điểm này, vẫn là nhanh chóng thối lui ra tốt. Trương Quân nói, đừng có gấp, lời còn chưa nói hết. Lâm Tử hai nhà hợp tác tuy có tiền cảnh, nhưng từ gia nếu là có ta người con rể này, lấy được chỗ tốt đem gấp 10 lần so với cùng từ gia hợp tác. Nói khoác mà không biết ngượng. Từ cao nghĩa nhịn không được mở miệng, ngươi tuổi còn trẻ, không quyền không thế, dựa vào cái gì cùng ta từ gia đánh đồng. Chớ đừng nói chi là siêu việt ta từ gia, thực sự là buồn cười. Trương Quân nói, từ gia ngươi bất quá là cùng Myanmar quân đội có sở tằng tiểu với nhau, nhân cơ hội có thể lấy thêm chút phỉ thúy mà thôi, lại có cái gì tốt khoe. Bộ dạng so với các ngươi từ gia, ta có thể hướng Lâm gia cung cấp càng nhiều chất ưu giá rẻ phỉ thúy. Ngươi đang nói mơ sao? Từ bác cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là phỉ thúy ban sao? Trương Quân nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, từ bác, ngươi khoảng chừng trong lòng không tin không phục, không quan hệ, ngày hôm nay làm trò phần đông tân khách trước mặt, ta đây cái thật trượng phu giống như ngươi cái này giả con rể so một lần, ngươi có dám? Từ bác sững sờ, nói, so một lần. Ngươi muốn so cái gì? Trương Quân ha hả cười, ánh mắt chuyển Lâm Chấn Bang, hắn biết lão nhân này mới là Lâm gia người nói chuyện, là then chốt. Lão gia tử. Nếu có cá nhân, điều kiện so với từ bác rất tốt ưu tú hơn nữa Lâm Nhàn lại yêu hắn, như vậy tôn nữ tế ngải có muốn hay không? Lâm Chấn Bang đạm đạm nhất tiếu, nói, ngươi nói cái này nhân loại, chẳng lẽ chính là ngươi bản thân? Tự nhiên. Trương Quân thản nhiên nói, nếu như lão gia tử không tin, ngươi có thể so một lần, nhìn một cái. Người ta nói hàng so với tam gia, con rể tự nhiên cũng có thể chọn một chọn hai, tìm ra thích hợp hơn một cái. Lâm Phong cả giận nói. Ngươi coi đây là chợ bán thức ăn sao? Sớm làm lui, Lâm gia không chào đón ngươi. Trương Quân không để ý tới hắn, như trước nhìn Lâm Chấn Bang, phải đợi hắn trả lời thuyết phục. Lâm Chấn Bang trên thế gian lăn lộn nhiều năm, cảnh đời gì chưa thấy qua. Hắn nhìn Trương Quân liếc mắt, đạm đạm nhất tiếu, nói, được, ngươi nếu đi tới ta Lâm gia, ta liền cho ngươi cơ hội lần này. Chỉ cần ngươi chứng minh bản thân so với Từ Bác ưu tú, chứng minh ngươi thích hợp hơn làm Lâm gia con rể, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Chương 146, Tài lực. Từ Bác mí mắt mãnh liệt giật một cái, Trương Quân trên người sở đường hoàng gia khí chất cùng lòng tin để cho hắn trong lòng căng thẳng. Hắn không thể không cùng Trương Quân giao phong quá, một lần kia hắn ở hạ phong, chưa dám làm ra phản kích. Ngày hôm nay ta vô luận như thế nào đều không thể thua bãi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Làm trò vô số tân khách cùng Lâm ra mặt của mọi người, Từ Bắc không có khả năng chịu thua. Hơn nữa sâu trong nội tâm hắn vẫn là nhận định Trương Quân chẳng qua là một nhà giàu mới nổi mà thôi, bằng vào Trương Ngũ đám người thế lực, mới dám cùng hắn gọi nhịp. Nếu như dứt bỏ ngoại viện, hắn tin tưởng Trương Quân căn bản không cụ bị cùng hắn cạnh tranh tư bản. Liền giống một con rắn độc, nếu như không có răng nọc, thì không thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Hừ. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, nhìn chằm chằm Trương Quân nói, chê cười. Ngươi chẳng qua là một nhà giàu mới nổi thức tiểu nhân vật mà thôi, ta sẽ sợ ngươi. Ngươi đã không biết tự lượng sức mình, không nên cùng bổn thiếu cạnh tranh, ta đây liền cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục. Trương Quân hắc hắc cười, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Được rồi, ta không với ngươi lời vô ích, ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Từ Bác khẽ hít một cái, lạnh lùng hỏi, Trương Quân, ngươi không nên thừa nước đục thả câu, nói đi, nghĩ thế nào so với. Trương Quân mỉm cười, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phần đông tân khách, nói, chư vị, đánh giá một thanh niên đơn giản xem ba phương diện, đầu tiên là tài lực, thứ nhì là thế lực, đệ tam là năng lực. Sở dĩ, ta cùng với Từ Bác giữa mạnh mẽ so với, so đơn giản chính là tài lực, thế lực, năng lực. Từ Bác híp mắt lại, trong lòng yên lặng tính kế xuống. So với tài lực, hắn chính là Từ gia lớn nhỏ, gần cá nhân tư sản liền vượt lên trước 30 ức, so với thế lực, Từ gia là Phỉ Thúy bang thành viên chủ yếu. Ở quân giới, chính giới, thương giới đều có người cường đại mạnh, luận năng lực, hắn theo 15 tuổi bắt đầu liền trợ giúp phụ thân Từ Cao Nghĩa quản lý tập đoàn nghiệp vụ, 20 tuổi thu được MBA học vị, biểu diễn ra phi phàm thương nghiệp tài năng. Được, Trương Quân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì so với ta? Từ Bác ôm lấy song trưởng, lạnh lùng nói. Trương Quân mỉm cười, nói, xem ra, ngươi không phản đối ta nói lên mạnh mẽ cách khác thức. Được, ngươi liền từ hạng thứ nhất bắt đầu. So với tài lực. Bất quá, để cho công bằng, ta hy vọng chư vị tân khách có thể nghĩ ra một cái song phương đều tiếp nhận biện pháp. Trong tân khách có vị 5-60 tuổi lão giả, hắn cười hì hì đứng ra, hướng mọi người nói, chư vị, tự giới thiệu mình một chút. Bản thân là Thiên Hà ô tô lão bản của công ty Phi Long, Thiên Hà công ty vừa mới lên thành phố, cổ phiếu đang trong thời kỳ tăng lên, nhị vị nếu như hiện tại mua, kiếm buồn không lỗ. Trương Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói, ý kiến hay. Tốt như vậy. Ta cùng với Từ Bác phân biệt bỏ vốn mua Thiên Hà xe hơi cổ phiếu, người nào mua số lượng nhiều, người nào thắng được. Từ Bác nhíu, hắn không bao giờ làm không nắm chắc đầu tư, để cho hắn lấy tiền mua Thiên Hà cổ phiếu tự nhiên không vui vẻ. Bất quá, hắn quả thực cũng biết Thiên Hà tập đoàn đưa ra thị trường tin tức, biết cái này đầu tư 89 phần 10 sẽ kiếm. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhướng mày, nói, có thể. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là gia thế nội tình. Nói xong, từ phía sau hắn đi ra một gã trợ lý. Trong tay dẫn theo một nổ tẹp úc. Trợ lý đem máy vi tính sách tay để lên bàn, có người đem ra cái ghế để xuống phía sau hắn. Từ Bác đối với hắn gật đầu, nói, đưa lên 1 tỷ mua Thiên Hà cổ phiếu. Rất nhanh, trợ lý liền đi qua điều khiển từ xa thao tác hệ này thống thương nghiệp nước chảy. Mấy phút sau, Phi Long liền tiếp đến công ty công nhân gọi điện thoại tới, nội dung là có người một lần hành động mua sắm vào 1 tỷ cổ phiếu. Thiên Hà công ty cổ phiếu chung quy phát hành số lượng có 23 ức cổ. Hiện nay mua giá cổ phiếu sập 5 giờ thất nguyên, cổ phiếu tổng giá trị khoảng chừng 13 tỷ nguyên. Từ đánh bạc một chút một dạng đầu nhập 1 tỷ, mua vào số lượng đạt hơn 78. Cái này cực đại kích thích thị trường chứng khoán, lập tức đã đem Thiên Hà tập đoàn cổ phiếu cho kéo thăng lên, giá cả theo 5 giờ thất nguyên, một đường tăng vọt tới 6 điểm nhất nguyên. Giao dịch hoàn thành phía sau, Từ Bác cười lạnh nhìn về phía Trương Quân, nói, tới phiên ngươi. Trương Quân mặt mỉm cười, nói, Từ Bác, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Là bởi vì ta một ngày xuất thủ trước, ngươi sợ rằng ngay cả mạnh mẽ so dũng khí cũng không có.